Chương 565, náo nhiệt sinh nhật nước Nga biết chuyện này, nước Nga tổng thống Cát Văn Kỳ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hắn đối ta ý đồ giấu giếm việc này cảm thấy rất tức giận. Ta nói cho hắn biết là bởi vì sự kiện còn tại điều tra, nhưng ta nghĩ hắn có thể đối lý do này không phải rất hài lòng. Diệp Trạch Minh sau khi về nhà sáng ngày thứ hai, áo đại lạc tổng thống liền gọi điện thoại tới nói cho Diệp Trạch Minh chuyện này. Đối phương nhanh như vậy liền biết, đây là để Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc, nhưng hắn trước hết vì chính mình thoát hiểm nghi, bởi vậy lập tức giải thích nói, không phải chúng ta tổ chức tiết lộ, hiện tại chúng ta còn tại ý đồ chứng thực chuyện này là bị chỉ điểm. Ta biết, là hiện trường một đặc công bị đến đây điều tra nước Nga đặc công bắt lấy, hắn tại tàn khốc tra tấn bức cung hạ nói ra tất cả sự tình. Áo đại lạc tổng thống bất đắc dĩ thở dài. Ta đã biết, tóm lại chúng ta sẽ mau chóng cho ra điều tra kết quả, ngài bên kia nghĩ biện pháp ổn định. Diệp Trạch Minh khuyên nhủ, chúng ta bên này cao tầng trên cơ bản đều đã xuất động điều tra chuyện này, rất nhanh liền có thể đưa ra kết quả. Tạm thời để áo đại lạc tổng thống tỉnh táo lại về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới đi vào phòng khách mở ra TV, hậu thiên chính là sinh nhật của hắn, bởi vậy mấy ngày nay đại tiểu bốn người luôn luôn né tránh hắn, sau đó trong âm thầm thương lượng cái gì, Lã Trạch biết rõ các nàng khẳng định là tại kế hoạch cho hắn một kinh hỉ, hắn tận lực không đi suy đoán, nếu không lấy hắn điều tra năng lực, chẳng mấy chốc sẽ biết. Trong tin tức gần nhất tại trắng trận lẫn lộn chết tại Đông Chu thị rắn hổ mang, đương nhiên, lấy nơi đó cảnh sát năng lực là tra không được cái gì, bọn hắn duy nhất có thể xác nhận, chỉ có tên này người Thái Lan chết bởi một loại độc, sau đó cẩn thận so sánh sau liền sẽ phát hiện kiểu chết này cùng rắn hổ mang nhiều lên gây án thủ pháp bên trong người chết thân chúng kịch độc giống nhau như lúc. Nhưng mà, để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn chính là, trong TV tên kia lãnh diệm nữ cảnh sát thế mà phát hiện chút lỗ thủng. Theo chúng ta điều tra, tên này người chết thân chúng kịch độc cùng một liên hoàn sát thủ rắn hổ mang thiện dùng độc dược giống nhau như lúc, nhưng người chết thân phận phi thường phổ thông, chẳng qua là Thái Lan một cái ngư dân chi tử, cái này cùng rắn hổ mang gây án quen thuộc khác biệt, nhưng hắn thân chúng kịch độc không thể nghi ngờ chỉ có rắn hổ mang mới biết được làm sao điều chế. Bởi vậy, cảnh sát chúng ta hoài nghi, nên nam tử rất có thể chính là rắn hổ mang, mà hắn tại cùng người nào đó vật lộn lúc, bị người kia dùng vết đao của mình đến, từ đó làm cho độc phát thân vong. Chúng ta biết cái này rất có thể là cùng một chỗ phòng vệ chính đáng sự kiện, bởi vậy chúng ta hy vọng người hiểm nghi phạm tội có thể đến đây tự thú, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Án này cảnh sát sẽ còn tiếp tục theo vào. Diệp Trạch Minh nhíu mày, lẩm bẩm, sát thủ 47 cùng dạng này, một cái tinh minh băng sơn mỹ nhân tại một tòa thành thị thật đúng là có quá sức, khó trách tên kia tính tình như thế không tốt. Để cho ta tự thú. Nam mơ. Tiểu Diệp, đói bụng sao? Tiểu Mộc Mưa tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống. Ôn nhu hỏi. Ừ, đói bụng, nghĩ đến một phần mỹ vị một vũ nha đầu. Diệp Trạch Minh cười nói, ôm Tiểu Mộc Mưa eo, Tiểu Mộc Mưa đôi mi thanh tú cao lại, giận dữ lấy tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ nhẹ. Cười nói, luôn dạng này, không có nghiêm chỉnh. Ngươi buổi sáng cũng còn không ăn đồ vật, hiện tại cũng giữa trưa, nhất định đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi làm. Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Mưa thơm ngọt ngoài miệng hôn một cái, cười nói, ừm. Đến một phần trứng cơm chiên cũng rất không tệ. Lại nóng một chén canh đi. Tiểu Mộc Mưa cười tủm tỉm mà nói, tại Diệp Trạch Minh bên mặt hôn một cái. Sau đó liền quay người đi vào phòng bếp, bận rộn. Tiểu Mộc Mưa trận này xác thực bung ra không ít, cái này khiến nàng càng có thể yêu. Giúp Diệp Trạch Minh làm tốt cơm trưa về sau, buổi chiều bốn người liền định đi ra ngoài giúp Diệp Trạch Minh mua lễ vật. Đương nhiên vì để tránh cho Diệp Trạch Minh sớm biết lễ vật nội dung, các nàng không cho Diệp Trạch Minh đi theo, nhưng Diệp Trạch Minh lại không quá yên tâm, thế là vậy thì tìm hạt vương a. Nàng Tê Cun Đô không phải là rất lợi hại sao? Tiểu Mộc Tuyết ở bên đề nghị. Không tốt a, kia có nhiều thứ chẳng phải không tiện mua sao? Thì như tình thú nội y cái gì? Đường Tĩnh Di do dự nói. Lý Thi Vận ở bên tức giận nói, ngươi là đi giúp Tiểu Diệp mua lễ vật, cũng không phải giúp mình mua. Đương nhiên ta hiểu ngươi là có ý gì chính là. Bất quá ta cảm thấy đem cái này làm lễ vật có chút, chẳng phải phù hợp. Cuối cùng trải qua kịch liệt thảo luận, các nàng vẫn là quyết định để hạt vương đi theo. Quyết định như vậy về sau, Đường Tĩnh Di liền mở ra nàng còn mang theo đám người cùng đi ra. Diệp Trạch Minh nghĩ không ra trên đời này còn có chuyện gì có thể so sánh năm cái tiểu diễm đại mỹ nữ cùng đi trên đường lại càng dễ chiêu sói, bởi vậy sau đó vụng trộm đi theo. Theo dõi một khoảng cách về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện Đường Tĩnh Di kỳ thật âm thầm tìm chỗ dại giúp người làm bảo tiêu, mang hạt vương quá khứ tựa hồ là muốn cho hạt vương cũng cho hắn đưa cái lễ vật. Về sau các nàng đang nói cái gì Diệp Trạch Minh liền nghe không rõ. Diệp Trạch Minh cũng không muốn phá hư sinh nhật kia phần kinh hỉ, mà trong thương trường rất nhiều người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, bởi vậy đem cùng các nàng khoảng cách hơi kéo xa một chút. Bất quá hắn đã có thể nghe được chung quanh rất nhiều nam nhân đang thì thầm nói chuyện lấy có muốn đi lên hay không cùng các nàng bắt chuyện, mà đi bắt chuyện người cũng rất nhiều, chỉ là năm người đều coi bọn họ là không khí. Và, kia năm nữ hải thật xinh đẹp a. Chúng ta đi hẹn các nàng mướn phòng a. Một cái thấp bé mắt nhỏ nam nhân tại lá trạch trà minh tiền mặt cách đó không xa nhìn xem đại tiểu năm người, hướng mình bên người mấy cái ca muốn hỏi, chúng ta vừa vận năm đôi năm, cái này trải qua về sau có thể thay cái, tốt bao nhiêu? Nguy rồi, chỉ là ngấp lại liền rất hưng phấn a, chúng ta mau đi đi. Ngươi nói hình như ngươi mời các nàng liền sẽ đồng ý giống như. Một người khác khinh thường cười nói, các nàng vì cái gì sẽ không? Chúng ta phụ mẫu không phải lớn sao, ca nhạc chính là quá lớn, các nàng khẳng định ước gì đâu. Coi như không nguyện ý, chúng ta cuối cùng không phải cũng có thể nói là các nàng câu dẫn chúng ta sao? Kia nhìn như ngây thơ nam nhân cười đắc ý nói. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, từ những người này tiếp xuống thảo luận nội dung, tựa hồ thật dự định hành động, thế là hắn cũng chỉ đành hành động. Hắn đi vào một bên trong phòng vệ sinh, tại tổ chức trong cửa hàng lại mua mấy phần long tinh độc dược, chính là hắn đã từng lấy ra đối phó Bạch Kỳ Vĩ cái chủng loại kia độc dược, sau đó cùng tại 5 người kia đằng sau. Diệp Trạch Minh một bên thận trọng né tránh trong thương thành camera, thừa dịp bọn hắn đi đến tầm mắt điểm mù lúc, đi lên làm bộ cùng 5 người kia không cẩn thận đụng một cái, sau đó dùng long tinh độc dược thuốc trích đâm vào bọn hắn thận bộ. Loại này kiểu mới ống tiêm áp dụng chính là con muỗi giác hút đạo lý chế thành, đâm xuống sau không có cảm giác chút nào, mà lại so nạ nổ thuốc trích tiện nghi được nhiều. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh liền thay nhau tại 5 người trên thân đâm xuống long tinh độc dược. Loại thuốc này có thể tại trong một tuần đem một cái nam nhân biến thành nhân yêu, hầu kết biến mất, bộ ngực phát dục, thanh âm biến nhọn, nam tính đặc thù biến mất, tính công năng hoàn toàn thoái hóa trở. Trên thực tế loại này long tinh bất quá là một loại sinh vật thư kích thích tố áp xúc dược tề, bởi vậy rót vào nam tính thể nội về sau, cái thứ nhất rõ ràng biến hóa sinh lý chính là tính dục biến mất. Bởi vậy 5 người này lại hàn huyên một chút hoàng đoạn tử về sau, đột nhiên bắt đầu cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thế là trong nháy mắt trầm mặc lại, trong đó một tên mập đề nghị, ta đói, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Ừm, không sai. Như thế một nhìn kỹ, đột nhiên lại cảm thấy 5 người kia giống như không có như vậy hấp dẫn người. Trước đó đề nghị kia ngây thơ nam cũng phụ hòa nói, ta biết nơi này có nhà gà rán điểm rất không tệ nha. Người ta xin các ngươi ăn có được hay không nha? Ta nói là, ta mời các ngươi ăn đi, các ngươi một mực ở tại bên cạnh ta, thật là làm cho ta quá cảm động. A, đừng nói đến buồn nôn như vậy. Bốn người khác mặt lộ vẻ căm ghét hình, 5 người vừa nói vừa rời đi. Diệp Trạch Minh đoán chừng là bởi vì kia ngây thơ nam thể nội giống được kích thích tố vốn cũng không nhiều, hoặc là còn chưa phát dụng hoàn toàn, cho nên trước hết nhất nhận lòng tinh độc dược ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, dạng này đám người này nói không chừng liền có thể lý giải làm nữ nhân thống khổ. Giải quyết 5 người này về sau, Diệp Trạch Minh liền tiếp theo đi theo Đại Kiều 5 người sau lưng, còn tốt thừa dịp hắn đối phó 5 người này trận này, 4 người lễ vật đều đã mua xong, chỉ còn lại có hạt vừng. Mặc dù vẫn là thỉnh thoảng có bắt chuyện, nhưng chó dại giúp mấy cái tráng hán rất nhanh liền đem bọn hắn trừng chạy. Diệp Trạch Minh xét hạt vừng trên mặt biểu lộ vẫn rất chăm chú, nhất thời hiếu kỳ liền muốn nhìn xem nha đầu này dự định mua cái gì lễ vật, nhưng đúng vào lúc này, chó dại giúp một người phát hiện hắn, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. "Nha, đây không phải lá." Người kia lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh liền vội vàng đánh gậy hắn, "Xuyệt." Đợi hán tử kia an tĩnh lại về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới giải thích nói, "Các nàng không muốn để cho ta theo tới, sợ ta nhìn thấy. Bất quá ta xác thực không thấy được, ngươi đừng nói cho các nàng nha. Nếu không ta liền để ngươi xem một chút địa ngục thức huấn luyện." Đem hắn đấu pháp sau khi đi, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, nhưng 5 người đã tất cả đều mua xong rồi đi. Diệp Trạch Minh lập tức nhịn không được âm thầm nguyền rủa một câu, nhưng cái này cũng chưa tính bết bát nhất chính là khi hắn dự định vượt lên trước đuổi tại 4 người trước đó trở về lúc, các nàng thế mà gọi điện thoại đem hắn đuổi ra ngoài, để hắn buổi sáng ngày mai lại trở về. Mặc dù Lá Trạch biết rõ các nàng là vì cho hắn một kinh hỉ, nhưng dạng này có chút quá. Bất quá, Diệp Trạch Minh nói với mình, ánh nắng đều ở mưa gió về sau, bởi vậy hắn vẫn là nghe lời rời đi, đi vào trong nhà hàng bang khởi liễu mang, sau đó ban đêm đóng cửa sau ngay tại nhà khách thích hợp một đêm. Sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ, mới thu được Tiểu Một Tuyết điện thoại, ra hiệu hắn có thể đi về. Kỳ thật Diệp Trạch Minh cũng không cho là mình có thể kinh hãi đến mức nào vui, bởi vì hắn làm đặc công năng lực nhận biết tại kia, tại vào cửa trước đó hắn liền sẽ phát giác được đủ nhiều sự tình. Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy, đi tới nhà mình trước cổng chính, nhưng đừng nói. Chẳng biết tại sao hắn thật đúng là cái gì cũng không phát hiện được, màn cửa tất cả đều kéo lên, mà lại không có để lại bất luận cái gì manh mối. Thằng đến mở cửa về sau, Diệp Trạch Minh mới hiểu được nguyên do trong đó, tại hắn vào cửa trong nháy mắt, hai bóng người liền từ một bên dần hiện ra, giơ lên trong tay ống chạm vật nhắm ngay hắn, một tiếng nổ vang lên, đầy trời mảnh vụn hướng hắn bay tới. Sinh nhật vui vẻ. Mang Phèn Nỉ cười nói, cùng Đỏ Đào Ca cùng một chỗ buông xuống trong tay phá mừng. Diệp Trạch Minh liếc nhìn lại, tất cả cao tầng đặc công đều tại, Hạc Vương cũng tại, mà Đại Kiều, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người thì là đứng tại một cái xe đẩy nhỏ một bên, xe đẩy nhỏ bên trên đặt vào một cái 7 tầng lớn bánh gà tổ. Bốn người đều mặt mỉm cười, ôn nhu hướng hắn chúc mừng nói, sinh nhật vui vẻ nha. Chương 566, lễ vật ông trời của ta, nhiều người như vậy. Diệp Trạch Minh một trận xấu hổ, bởi vì hắn sinh nhật tương đối đặc thù, cho nên chưa từng có nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng qua. Cái này khiến hắn có chút không quen, nhưng cũng rất cảm động, nơi này rất nhiều đều là nước ngoài, lễ Giáng sinh đối bọn hắn tới nói, ý nghĩa cũng không chỉ là sinh nhật chuyện đơn giản như vậy. A, thả lỏng. Mang Phèn Nỉ biết trong lòng của hắn ý nghĩ, cười vô vô cánh tay của hắn, bởi vì trên lệch quan hệ, chúng ta nơi này phần lớn người đã cùng thân nhân của mình vượt qua đêm Giáng sinh, hiện tại người nhà của chúng ta phần lớn đang ngủ. Mà lại giúp ngươi chúc mừng xong, chúng ta còn kịp chạy trở về cùng bọn hắn vượt qua lễ Giáng sinh ngày nghỉ đâu. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh mới nở nụ cười, cùng Mang Phèn Nỉ ôm một cái, phi thường cảm tạ. Nói Diệp Trạch Minh cũng hướng những người còn lại cười nói, cũng đồng dạng cảm tạ các vị, bất quá là vì như vậy một kiện việc nhỏ, mà tại lễ Giáng sinh rời nhà người chạy đến nơi này. A, đây cũng không phải là việc nhỏ a, bạn lờ. Sơ Lộc ở bên cười nói, đêm Giáng sinh là sự sinh nhật, ngươi cùng hắn cùng một ngày sinh nhật, giúp ngươi chúc mừng cùng giúp hắn chúc mừng là không sai biệt lắm. Nói, Sơ Lộc đứng bay, huống chi, ta cũng không có người nhà có thể chúc mừng, ta là được thu dưỡng, mà ta kế phụ đã qua đời có một hồi. Kéo điều cục bên kia ta cũng đã chào hỏi. Các ngươi đều tại cái này, tiếng nước Mỹ chuyện bên kia. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng liên tiếp lấy cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã đem ngụy tạo chứng cứ đưa qua, tạm thời bỏ đi nước Nga đối nước Mỹ ý. Khối lập phương ca Trương Dương thì là tràn đầy tự tin cười nói, chúng ta đều là thiên triều người, lễ Giáng sinh không phải rất trọng yếu. Khối lập phương Quy Thư Tinh, Khối Lập Phương Di tại tiến cùng Hoa Mai Di Bạch Liên đều gật đầu cười. Sau đó liền đến tặng lễ câu. Trương Dương mặt mũi tràn đầy sùng bái hướng Diệp Trạch Minh đưa lên một cái đặc biệt tiểu nhân hộp, mở ra sau khi bên trong lại là cái chìa khóa xe. Mà Trương Dương đưa cho hắn lại là một cô giá trị 200 vạn phe ra gì. Mang Phèn Nỉ đưa cho hắn là một bộ đặc chế lễ phục, có chút giống áo đuôi tôm nhưng lại có chút giống quân trang, nhìn hơi có chút quý tộc khí tức, lại không mất ưu nhã, còn có thể để Diệp Trạch Minh dáng người nhìn càng thêm hoàn mỹ. Mà bộ này lễ phục là Mang Phèn Nỉ xin nhờ trên thế giới đỉnh tiêm chuyên gia thiết kế thời trang vì hắn đơn độc đặt trước làm, trên đời chỉ lần này một bộ. Đỏ Đào Ca tặng là một bình trăm năm ủ lâu năm rượu nho. Sơ Tí phần đưa Diệp Trạch Minh một bộ phi thường danh quý bộ đồ ăn, những người khác cũng nhao nhao biểu thị ra tâm ý của mình. Chỉ có Sơ Lóc, Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận biểu thị lễ vật muốn tối nay đưa cho hắn. Đưa xong lễ vật xong là cắt bánh gà tổ. Đồ ăn đều bày trên bàn, nhìn Sơ Lóc cùng Mang Phèn Nhì đến tương đối sớm, cho nên tại xử lý bên trên giúp không ít việc, trên bàn bày đầy các quốc gia mỹ thực, hương khí bốn phía. Nữ nhân kia đâu? Ngươi vứt xuống chính nàng đến đây. Diệp Trạch Minh nhíu mày, lặng lẽ hướng Sơ Lóc hỏi. Yên tâm đi, ta đem nàng nhốt tại trong nhà khách. Ta không quá muốn cho nàng tới này. Lát nữa ta sẽ trở về nhìn xem nàng. Yên tâm đi, nàng không dám rời đi, Phu Ennis còn tại tìm khắp nơi nàng đâu. Sơ Lộc ăn bánh gà tổ, nhỏ giọng nói. Diệp Trạch Minh cũng ăn miệng bánh gà tổ, chỉ cảm thấy ngon vô cùng. Không khỏi khen một câu. Hừ hừ, đương nhiên ăn ngon. Bánh gà tổ là chúng ta bốn người người từ hôm qua ban đêm từ nhà bột mì một bước này bắt đầu làm, vẫn bận cho tới hôm nay, một đêm đều không chút ngủ đâu. Tiểu Mộc Tuyết cười đắc ý nói, sắc thực có vẻ hơi ra rời. Tiểu Mộc Mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cũng ở bên ôn nhu mà cười cười. Tại trước mặt nhiều người như vậy, các nàng tựa hồ nghĩ hết khả năng biểu hiện được thành thục ổn trọng một điểm. Mà Hạt Vừng thì là kinh ngạc nhìn thấy nhiều như vậy người ngoại quốc cùng xoáy ca mỹ nữ tại, ở bên lộ ra rụt rè không dám làm âm thanh. Diệp Trạch Minh vô đầu của nàng, an ủi, bọn hắn là đồng nghiệp của ta, đều là người hiền lành. Nhưng Hạt Vừng như cũng không dám phản ứng bọn hắn, đưa lễ vật lại ăn bánh gà tổ, phần lớn người liền tạm thời rời đi, dù sao bọn hắn còn có chuyện quan trọng mang theo, Diệp Trạch Minh cũng không có ở lâu. Mà không chờ một lúc, Sơ Lộc cũng đứng dậy cáo từ, trước khi đi hắn lấy tặng quà làm lý do, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi vào một bên, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn nói. Nước Mỹ lần trước tập kích nước Nga công dân chuyện này, ngươi chưa quên a? Sơ Lộc xác nhận Đại Kiều bốn người nghe không được về sau, thấp giọng hỏi, ta cùng Lia điều tra một chút việc này, cũng phát hiện Thôi Miên bọn hắn người. Ngươi đoán làm gì? Mỗi cái Thôi Miên binh sĩ người đều không phải cùng là một người, nhưng bọn hắn nhưng lại có hoàn toàn giống nhau Thôi Miên phong cách. Cho nên đó là cái gì ý tứ? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, đây nhất định không phải hắn lễ vật. La ý nói, những này Thôi Miên sư kỳ thật cũng là bị Thôi Miên. Sơ Lộc thần kỳ ngưng trọng nói, mỗi cái Thôi Miên sư phong cách đều có chút bất đồng, bọn hắn phân biệt thích từ vẻ ngoài hoặc là biểu lộ hoặc là một chút chi tiết đến suy đoán người tính cách, cũng coi đây là điểm vào đến Thôi Miên thụ thuật giả. Không có người nào là hoàn toàn giống nhau, nhưng mấy cái này lại là hoàn toàn giống nhau, cho nên ta có thể khẳng định, tuyệt đối là cùng là một người Thôi Miên những người này làm Thôi Miên sư, sau đó để bọn hắn đi cho những binh lính kia xếp vào chìa khóa. Mặc dù Diệp Trạch Minh tâm lý học chẳng ra sao cả, nhưng chỉ là nghe đều biết việc này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lập tức liền liên tưởng đến cái kia thay thế nghị hội đưa cho hắn chào hỏi khôi lỗi. Không sai, ta cảm thấy hẳn là cùng là một người. Sơ Lộc nhẹ gật đầu nói thật, dạng này Thôi Miên sư thật sự là có thể tạo thành phiền toái rất lớn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cân nhắc đối phó một chút hắn, nếu không rất khó thắng. Ta biết ngươi ý tứ, chúng ta không có khả năng phòng bị bên người mỗi người, cũng không có khả năng kiểm tra mỗi một cái người Mỹ có hay không bị Thôi Miên. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu trầm ngâm nói, vậy ngươi có chút từ sao? Ta nghĩ, nếu như ta tâm lý học năng lực lại đề cao một điểm, hẳn là có thể suy đoán ra cái này Thôi Miên sư tính cách hoặc là bước kế tiếp kế hoạch loại hình. Sơ Lộc nhíu mày thở dài, nhưng dạng này ta liền theo nàng nói đi làm. Lá Trạch biết rõ cái này nàng là A Lôi Toa, bởi vậy lập tức minh bạch, để Khối Lập Phương Ca nghỉ một hồi, để cho đẳng cấp của ngươi tạm thời tăng lên tới Khối Lập Phương Ca, học tập Level 8 năng lực. Không sai, năng lực học tập về sau, coi như đẳng cấp đến rơi xuống, học tập đến năng lực cũng sẽ không biến mất, mà tính cách hệ thống điều kiện kỹ năng cũng không có yêu cầu đặc công đẳng cấp, chỉ yêu cầu năng lực đẳng cấp. Sơ Lộc gật đầu khẳng định nói, tốt ta, việc này ta sẽ cùng hắn câu thông một chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Sơ Lộc thở dài, tiếp theo tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ một cái. Xin lỗi partner, tại sinh nhật ngươi thời điểm để ngươi biết tin tức này. Ê, đưa ngươi cái lễ vật, coi như là đền bù một chút đi. Nói xong, Sơ Lộc đưa cho hắn một cái sách nhỏ, phía trên viết đầy tinh tế hán tử. Đây là ta sửa sang lại thực đơn, bên trong một chút phỏng đoán khách hàng tâm lý tiểu kỹ xảo cũng hẳn là có thể để ngươi nhà hàng vận doanh đến càng tốt hơn. Ngươi không thiếu tiền vậy, cho nên ta nghĩ cái này tương đối thích hợp ngươi. Sơ Lộc nhàn nhạt cười khổ nói. A, cái này tác dụng lớn. Diệp Trạch Minh cười nói, từ Sơ Lộc trong tay nhận lấy, cảm ơn a partner. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, trong nhà chỉ còn lại có Đại Kiều bốn người cùng Hạt Vừng. Hạt Vừng lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Diệp Trạch Minh, lầu bầu nói, lễ vật. Diệp Trạch Minh mở ra nhìn một chút, phát hiện là một đôi thủ sáo, hơn nữa thoạt nhìn là mình lệ. Vậy ngươi hôm qua là đi mua cái gì a? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Hạt Vừng nhìn xem một bên, lầu bầu nói, đương nhiên là đi mua giấy đóng gói cùng hộp a. Kỳ thật Hạt Vừng vẫn là rất thích ngươi nha. Tiêu Mộc Tuyết ở bên cười nói, ngươi nhìn, nữ hài tử chính là muốn cùng nữ hài tử giao lưu, các ngươi đại nam nhân đều là thô lỗ, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tiêu Mộc Mưa cũng ở bên nhẹ vỗ về Hạt Vừng đầu, cười nói, không sai, Hạc Vương chỉ là rất giận ngươi lâu như vậy ngay cả điện thoại đều không cùng với nàng đánh. Thật sự là không chịu trách nhiệm ca ca đâu, rõ ràng khi còn bé quan hệ tốt như vậy. Ê, cái kia, đây là... Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng làm sao cũng tìm không thấy lấy cớ, đành phải cúi đầu. Tốt à, việc này là ta không tốt, thế nhưng là cũng không cần thiết dùng không tốt đến dạy vào chính ngươi cùng người nhà của ngươi đi. Ta mới không có nghĩ như vậy không ra đâu, ta chính là thích tự do tự tại cảm giác. Hạc Vương tức giận nói. Tốt à, cảm ơn ngươi lễ vật. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, đưa tay đặt tại Hạc Vương đầu bên trên. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi tại chọn lựa bạn trai việc này bên trên chăm chú một điểm, đừng như vậy tùy tiện, được không? Hạc Vương lập tức cả giận nói, nghĩ gì thế? Biến thái ca ca, ta còn là xử nữ đâu? Ờ, tốt à. Diệp Trạch Minh nhíu mày, cái đề tài này quá lung túng, có người muốn ăn ít đồ sao? Thức ăn trên bàn còn lại rất nhiều đâu, chúng ta chớ lãng phí. Đại Kiều bốn người cùng Hạc Vương cười hướng cạnh bàn ăn đi đến, Tiểu Diệp liền thích dùng bàn tay của hắn gắn vào đầu người bên trên. Đúng vậy a, ca tay hắn rất lớn đâu, bất quá cũng không ghét chính là. Không sai, tựa như phụ thân đồng dạng. Đợi ăn xong cơm tối, Diệp Trạch Minh lái xe đem Hạc Vương đưa trở về, sau khi về đến nhà phát hiện Đại Kiều bốn người đều biến mất. Bàn ăn đã thu thập sạch sẽ, trên bàn trà đặt vào một trương thiệp chúc mừng. Diệp Trạch Minh mở ra nhìn một chút, trên đó viết: "Chúc chúng ta yêu nhất Tiểu Diệp sinh nhật vui vẻ, A Khuya, lễ vật cùng mỹ nữ đều tại trong phòng của ngươi." Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng mình, một mảnh màu đỏ chạm mặt tới. Đại Kiều, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người đều mặc dáng sinh sáo trang, dáng sinh mũ, mang màu trắng lông tơ bên cạnh màu đỏ áo ngực cùng màu đỏ váy ngắn, màu trắng vơ dài bồi màu đỏ giày ống cao, tươi mát không mất đáng yêu, ngọt ngào không mất gợi cảm, mê người cực kỳ. Các nàng bốn cái nằm ở trên giường, nâng lên lễ vật trong tay cười nói: "Tiểu Diệp, tới nhìn ngươi một chút lễ vật đi. Đây thật là tuyệt nhất lễ Giáng sinh." Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, từ trong ngực móc ra mấy cái nhỏ quả, "Ta cũng chuẩn bị cho các ngươi quả Giáng sinh a, yên tâm, Hạt Vừng ta đã đưa cho nàng. Đồng sự đợi chút nữa lại gửi cho bọn hắn." Chương 567, hoàn mỹ một ngày. Diệp Trạch Minh đưa cho bốn người quả Giáng sinh là bốn cái đặc thù chùm chìa khóa, làm bằng gỗ tiểu nhân, mặc tây trang màu đen phối áo sơ mi trắng, bởi vì là quy bản, cho nên bộ mặt có chút mơ hồ, nhưng từ kiểu tóc cùng quần áo nhìn, đây chính là Diệp Trạch Minh mô hình. Nhìn thấy cái này mô hình lúc, Tiêu Mộc Vũ nhẫn không ở phốc phốc một tiếng cười. "Giống như ngươi a." Lý Thi Vận nói, cùng Tiêu Mộc Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng một chỗ cười đến nhánh hoa run rẩy. "Tốt a, đừng cười, ta tức giận a." Diệp Trạch Minh nhíu mày, lập tức ôm Tiêu Mộc Tuyết cùng Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn, cười giận dữ lấy hỏi, "Như vậy ta lễ vật đâu? Ở chỗ này a, bọn chúng cũng sẽ không chạy mất." Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, đem hộp đưa cho Diệp Trạch Minh. Rất hiển nhiên ngày đó các nàng chỉ là đi chọn mình thích giấy đóng gói, bởi vì đại kiểu bốn người đưa đại bộ phận đều là tự mình làm lễ vật. Tiêu Mộc Tuyết tặng là chính nàng làm không trôi chạy hình trái tim sô cô la, mặc dù bề ngoài không phải đẹp như thế, nhưng hương vị quả thật không tệ. Tiêu Mộc Mưa đưa cho hắn là một bản tên là Không Nói Tuổi Nhỏ Yêu Đương Sách, sách này tên đem Diệp Trạch Minh giật nảy mình, nhưng hắn phát hiện nội dung thực tế giảng thuật là một đôi 20 tuổi người tuổi trẻ bình thản tình yêu. Lý Thi Vận tiện hắn chính là một cái trò mà kết hợp âm nhạc là đấu bần phây bài hát này, ca từ nội dung đại khái nói là một nữ hài bị một cái hoa tâm nam hài triển lộ ra các loại tư thái hấp dẫn, thật sâu mê luyến nam hài này. Mà Đường Tĩnh Di thì là mình gây tràn đầy một hộp tử thiên chỉ hạt. Thiên chỉ hạt trên cánh đơn giản viết ngày cùng Đường Tĩnh Di đối với hắn tràn đầy yêu thương cùng tưởng niệm, từ ngày nhìn phần lớn là tại hắn ra ngoài lúc viết xuống. Những này con mồi mặc dù đều không thế nào thực dụng cũng không mắc nặng, nhưng Diệp Trạch Minh lại cảm động đến nói không ra lời. Ta lúc đầu cũng nghĩ đưa hộp âm nhạc, bởi vì Tiểu Diệp đưa ta một cái hộp âm nhạc, nhưng là bị Lý Thi Vận vượt lên trước, mà lại nàng chọn từ khúc tựa hồ thích hợp hơn, cho nên liền. Tiểu Mộc Mưa ở bên hơi có chút tiếc nuối nói: "Tiểu Diệp, ngươi thích không?" Đường Tĩnh Di ở bên thận trọng hỏi, có vẻ hơi khẩn trương. Diệp Trạch Minh hít vào một hơi thật dài, một tay lấy bốn người tất cả đều ôm đến trong ngực, ôn nhu cười khổ nói: "Bốn người các ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta đã cho các ngươi nổi điên nha." "Ha ha ha, cũng không uổng phí người ta thất bại nhiều lần như vậy." Tiêu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh trong ngực vui vẻ cười nói: "Đúng vậy a, ngươi cũng đối bọn ta rất tốt sao?" Lý Thi Vận hơi có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhìn ra được ngươi là thật tâm, cho nên ta cũng chỉ là nhận. "Ngươi cái này nhiều mặt người, mỗi một mặt đều để ta mê muội để cho ta phát cuồng."
"Ta cũng thế.
Còn có ta." Tiêu Mộc Tuyết, Tiêu Mộc Mưa cùng Đường Tĩnh Di cũng cười phụ họa. Nói đến đây, Lý Thi Vận trên mặt đột nhiên mang tới một tia nữ vương ngạo mạn biểu lộ, đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực để hắn nằm ở trên giường, liếm môi một cái cười nói: "Lễ vật vẫn chưa xong à, đây là quà sinh nhật. Tiếp lấy còn có quà giáng sinh đâu." Lá Trạch biết rõ, tiếp xuống mới là hắn chân chính mong đợi lễ vật. "Ngươi nằm xuống không được lúc đích, để chúng ta đến nhà." Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, ghé vào Diệp Trạch Minh bên trái, góp qua miệng nhỏ hôn lên, Diệp Trạch Minh đưa tay nhẹ vỗ về Tiêu Mộc Mưa cái hốc, nhưng bị Tiêu Mộc Mưa đè xuống cánh tay. "Nói không được lúc đích." Lý Thi Vận nghiêm khắc khiển trách, tại trên cổ hắn khẽ hôn, làm cho hắn một trận ngứa. Tiêu Mộc Tuyết hừ cười xấu xa, bắt đầu giải lên Diệp Trạch Minh áo sơ mi nút thắt, mà Đường Tĩnh Di thì là đang mở thắt lưng của hắn. Rất nhanh liền đem hắn đào đến chỉ còn đầu góc chết quần đùi. Hiện tại đã là mùa đông, cứ việc trong phòng mở ra hơi ấm, nhưng vẫn là có chút lạnh, bất quá rất nhanh đại kiểu bốn người liền dán tại trên người hắn, lập tức cảm thấy ấm áp không ít. Bốn người bóng loáng trắng non da thịt dán tại Diệp Trạch Minh trên thân, mềm mại xúc cảm đem hắn bao vây lại. Tiêu Mộc Mưa mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng Diệp Trạch Minh đầu lưỡi quấn lấy nhau. Tay nhỏ một bên nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, tựa như hắn bình thường hôn nàng như thế. Lý Thi Vận tại Diệp Trạch Minh cổ cùng ngực hôn nhẹ, tiếp lấy bắt lấy hắn tay. Diệp Trạch Minh cảm thấy mình đặt tại một đoàn mềm mại bên trên, thế là nhẹ nhàng nắn bóp. Lý Thi Vận ngâm khẽ một tiếng, đem miệng dán tại trên vai của hắn hôn nhẹ, tiếp lấy Diệp Trạch Minh cảm thấy hạ thân bị một trận ấm ướt ấm áp khoái cảm bao vây. Nó so trước kia còn muốn hưng phấn ai, trở nên thật lớn. Tiêu Mộ Tuyết hơi có chút kinh ngạc nói, mà Đường Tĩnh Di thì là bất mãn hừ hừ một tiếng, phàn nàn nói, đừng cảm thán, mau tới giúp ta, tiểu Diệp sinh nhật ngươi đừng làm đột. Biết nha, làm gì hung ác như thế. Tiêu Mộ Tuyết lầu bầu một câu, tiếp lấy cười đắc ý nói, hừ hừ, bây giờ người ta bộ ngực phát dục không ít, cũng có thể làm như vậy nha. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy truyền đến xúc cảm đơn giản so đông còn muốn mềm mại cùng ấm áp, không cầm được rên rỉ một tiếng. Phía dưới Đường Tĩnh Di vội vàng nói, tốt, để cho ta tới đi, so bộ ngực lớn nhỏ ta mới sẽ không thua. Lần này mềm mại xúc cảm bao khỏa đến càng toàn diện, Diệp Trạch Minh phát ra một trận thở dài thỏa mãn, hai tay vòng lấy Lý Thi Vận bộ ngực, nào nặng tốc độ tăng nhanh. Đang cùng hắn hôn Kiều Mộc Mưa cũng cảm giác được hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Hừ, quả nhiên vẫn là kích thích phía dưới tương đối hữu hiệu đâu. Lý Thi Vận khẽ hừ một tiếng, cười nói, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, bắt đầu chính đề đi, chúng ta liền theo trước đó định tốt trình tự đến, không ai có ý kiến à. Thế là Lý Thi Vận cười đáp ý, tại Diệp Trạch Minh trên thân chậm rãi ngồi xuống. Diệp Trạch Minh bị lửa nóng ở mức cảm giác bao vây, nhưng lập tức Tiểu Mộ Tuyết liền đụng lên đến tại Diệp Trạch Minh trên miệng trích một miếng. Tiểu Diệp, mới vừa rồi là không phải rất dễ chịu? Là. Diệp Trạch Minh cười nói, ngầm lấy Tiểu Mộ Tuyết miệng nhỏ, hai tay thì là ôm lấy Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Mộ Mưa bộ ngực xoa nhẹ. Giờ phút này hắn nhất định là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Từ 8 giờ tối đến ngày kế tiếp buổi sáng 8 điểm, nửa đường đứt quãng mấy lần phân chiến, thậm chí trong bọn họ đồ còn dành thời gian đi tắm rửa một cái ăn phần ăn khuya. Mặc kệ là Diệp Trạch Minh vẫn là đại tiểu bốn người đều không có hưng phấn như vậy cùng vui vẻ qua. Lần này sinh nhật, cao hứng sao? Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh trên vai trái cười nói, chưa từng có vui vẻ như vậy qua, ngươi ý tưởng? Diệp Trạch Minh cười tiến tới hôn nàng một ngụm, chỉ có cuối cùng cái kia là nàng ý tưởng nha. Đường Tĩnh Di gối lên Diệp Trạch Minh trên ngực trái quẹt miệng phàn nàn nói, bánh gà tổ là ta cùng một mưa chủ ý, đem hạt vừng cùng phèn nhì tỷ gọi tới là một tuyết chủ ý, mà đem tất cả đều gọi tới là phèn nhì tỷ chủ ý. Hảo hảo, biết, nha đầu đốc. Diệp Trạch Minh méo méo Đường Tĩnh Di cái cằm cũng hôn nàng một ngụm. Gối lên trên vai phải Kiều Mộ Tuyết lập tức ở bên cạnh xuất ruột, quẹt miệng nhỏ làm lúc nói, "Tiểu Diệp, ta cũng muốn hôn hôn. Còn có ta." Gối lên ngực phải Kiều Mộ Mưa u oán nhíu mày, hất cằm lên. Vượt qua hoàn mỹ một đêm về sau, hôm nay là lễ Giáng sinh, mặc dù tất cả mọi người không phải đặc biệt để ý cái ngày lễ này, nhưng vẫn là chuẩn bị buổi sáng nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều đi ra xem một chút đồng học bằng hưu và thân thích loại hình. Mà tại bọn hắn ăn điểm tâm lúc này, Đường Thiếu Mạnh cùng Bạch Kỳ Phong gọi điện thoại tới thăm hỏi, nói bọn hắn cùng một chỗ chuẩn bị lễ vật đưa cho hắn. Nhưng hai người này chỉ nói cho vị trí hắn, để chính hắn đi xem. Chỉ tiếc Diệp Trạch Minh đối lễ vật cũng không phải như vậy để bụng, bởi vậy tạm thời liền không để ý, dự định buổi chiều tiện đường đi xem một chút. Nghỉ ngơi dòng dã hai ngày cái gì chính sự cũng không có làm, Diệp Trạch Minh lập tức kiểm tra một chút mình hòm thư. Trong khoảng thời gian này chỉ có một tin tức, cũng chính là liên quan tới đám kia bị bắt lại nước Nga phần tử khủng bố. Căn cứ điều tra, thân phận của bọn hắn cơ bản xuất ngũ nước Nga binh sĩ, phần lớn là bởi vì kỷ luật bị khai trừ, cũng có chút ít nhận qua huấn luyện đặc công, mà những đặc công này vì nước Nga một gã tên cánh hữu chính trị gia A Bố Lạc, áp ra mô vít công việc. Trải qua đến tiếp sau điều tra về sau, A Bố Lạc, Áp Gia Mô Vít cũng thừa nhận việc này là hắn chỉ điểm, mà lại trải qua phán đoán hắn cũng không có bị thôi miên, là ra ngoài ý nguyện cá nhân chỉ điểm, nhưng căn cứ hắn tiếp xúc người suy đoán, rất có thể là bị người giật dây. Việc này cũng hơi để nước Nga Tổng thống Cát Văn Kỳ đang chỉ trích nước Mỹ công kích bọn hắn bình dân lúc không có như vậy lực lượng mười phần. Lập tức Diệp Trạch Minh bắt đầu quét dọn lên lễ Giáng sinh lưu lại cục diện rồi dám, thì như ngưng lại nhiệm vụ trọng yếu cùng giúp Sở Lọc an bài trở thành khối lập phương ca sự tình. Dạng này mặc dù có thể để cho Sở Lộc có được ca năng lực, nhưng cũng không phải là mỗi cái gì đều có thể dùng phương pháp này, mà chỉ có Ách Bích Di có thể, bởi vì Ách Bích Di khoảng cách ca chỉ có một cấp, cái khác Di đặc công cơ bản rất khó gặp phải khối lập phương ca hướng chi tại kẻ lừa gạt trong lịch sử, cũng rất ít có cao tầng giống bây giờ như thế đoàn kết. Mở miệng hướng khối lập phương ca yêu cầu hắn tạm thời đem vị trí tặng cho Sở Lộc là một kiện rất lung túng sự tình, cũng may khối lập phương ca Trương Dương tương đối sùng bái hắn, sảng khoái đáp ứng, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là liên tục cam đoan nhất định sẽ đem vị trí trả lại hắn. Buổi chiều lúc, Diệp Trạch Minh thì là cùng đại kiều Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người cùng đi ra thông cửa, hướng các bằng hưu nói tiếng Giáng sinh khoái hoạt, đám cao tầng bọn đặc công mua chút lễ vật, thuận đường đi xem một chút Đường Thiếu Mạnh cùng Bạch Kỳ Phong cùng một chỗ tiến hắn lễ vật đến cùng là cái gì, làm như thế lại nhại. Bất quá như thế xem xét, Diệp Trạch Minh mới phát hiện nơi này thế mà ngay tại hắn nhà hàng bên cạnh. Đi về sau, đường đi nhà hàng tổng cửa hàng bên cạnh nhà kia tiệm bán quần áo đã biến thành một cái quán ăn, tên tiệm rõ ràng là đường đi nhà hàng thức ăn ngoài điểm. Lá Trạch sáng tối chửi mình làm sao lại chưa hề không nghĩ tới đơn độc mở thức ăn ngoài cửa hàng đâu. Mặc dù hắn tổng cửa hàng cùng chi nhánh cũng cung cấp thức ăn ngoài phục vụ, nhưng chỉ là phụ trách đóng gói không ngoài đường, lần này có căn này đơn độc thức ăn ngoài cửa hàng tại tổng cửa hàng bên cạnh, tổng cửa hàng sinh ý áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, công nhân viên chức dễ dàng, những khách chú ý cũng cao hứng. Cái này, đây là lúc nào? Hai ngày trước còn không có a. Đường Tĩnh Di bốn người cũng tương đương kinh ngạc. Ta còn thực sự là phải hảo hảo cảm tạ một chút bọn hắn, chỉ mong bọn hắn không phải đem lúc đầu chủ cửa hàng cưỡng ép đuổi đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem căn này bên ngoài đưa chi nhánh cười nói, Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn quyết định cùng Đường Thiếu Mạnh còn có Bạch Kỳ Phong bảo trì hữu hảo quan hệ, cái lựa chọn này làm thật sự là quá sáng suốt. Hôm nay thật sự là hắn từ lúc chào đời tới nay trôi qua hoàn mỹ nhất một ngày. Chương 568, tình yêu kịch, hài kịch vẫn là võ hiệp kịch đương nhiên, hiện tại căn này thức ăn ngoài chuyên cửa hàng còn không có mở tiệm, bởi vì Diệp Trạch mình còn không có chiêu nhân viên, nhưng đã khiến cho rất nhiều những khách chú ý, hiện tại hắn nhà hàng trải qua các loại quảng cáo đóng gói cùng hắn giáo sư chủ nghệ trợ giúp dưới, tại Nam Hoa thị đã rất nổi danh tức giận, mà lại vị trí lại vừa vặn tại tổng cửa hàng bên cạnh, trực tiếp sáng tỏ. Hiện tại rất nhiều khách quen đều đang đánh giá căn này cửa hàng, mang trên mặt một tia thần sắc mừng rỡ. Dù sao tại Diệp Trạch mình tổng cửa hàng ăn cơm thường xuyên muốn chờ thật lâu, mà chi nhánh hương vị mặc dù cũng rất tốt, nhưng vẫn là không có tổng cửa hàng tốt. Cái này thức ăn ngoài cửa hàng cơ hồ có thể giải quyết hắn hiện tại tất cả vấn đề. Lấy trong tiệm hiện tại nhất khí, thậm chí quảng cáo đều không cần đánh liền có thể khai trương. Diệp Trạch Minh sinh nhật một ngày này trôi qua rất hoàn mỹ, mà ở sau đó một hồi bên trong cũng một mực bình an vô sự, nghị hội phương diện cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Mà sinh nhật của hắn qua đi liền tới gần Tết Nguyên Đán, Diệp Trạch Minh không thể không tận lực nhiều dành thời gian cùng đại kiểu bốn người đi trường học tập luyện kịch bản. Tại ngày 30 tháng 12 tối hôm đó, rốt cục tất cả mọi người chuẩn bị xong. Trên thực tế biểu diễn của hắn nội dung rất đơn giản, cơ bản cũng là trốn ở đạo cụ trong thành bảo làm bộ sợ hãi sau đó chờ lấy là được rồi, nhân vật chính là bốn cái công chúa, cũng chính là đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người, các nàng lời kịch cũng xa so với Diệp Trạch Minh muốn bao nhiêu, dù sao nam sinh đều là bởi vì giáo hoa mới có thể tại ngày 31 tháng 12 ngày này tại trong lễ đường ở lại mà không phải con nét. Ta dựa vào, thật nhiều người, có vẻ giống như so với lần trước còn nhiều a. Diệp Trạch Minh ở phía sau đài âm thầm cảm thán nói. Lần trước trường học người không đến đủ, lần này chúng ta làm đầy đủ tuyên truyền. Tiên nhiệm giáo hoa cùng đương nhiệm giáo hoa lên một lượt đài, đầy đủ đem toàn trường 80% nam sinh đều hấp dẫn tới. Hội trưởng hội học sinh Vân Na ở bên đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, hàng phía trước thế nhưng là cơ bản đều bị quan, giàu, quân đời thứ hai cho bao hết, ngươi cũng đừng cho ta xảy ra sự cố, hiểu chưa? Các hoa hậu giảng đường hấp dẫn nam sinh ánh mắt, mà từ công chúa đi cứu vương tử nghịch hướng đề tài thì là hấp dẫn nữ sinh ánh mắt, cho nên lần này bản trường học sinh trên cơ bản đều tới, tổng số người so với lần trước còn nhiều thêm không ít. Không có việc gì không có việc gì, bọn hắn cũng sẽ không xem ta. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên chán mà nói. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lần này hắn mặc vào mang phẹn nhị giúp hắn thiết kế cái này thân lễ phục. Quý tộc khí tức tăng thêm Diệp Trạch Minh dáng người phối bộ này chuyên môn vì hắn thiết kế lễ phục, nhìn cũng là khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, lộ ra vương tử phong phạm mười phần. Tiêu Mộ Tuyết thay xong quần áo sau khi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Trạch Minh lập tức hít vào ngụm khí lạnh, đang chạy đến lá trạch bên ngoài trước che miệng thở dài. Tiểu Diệp, thật xuất khí nha. Tỷ tỷ, ngươi mau đến xem, Tiểu Diệp mặc bộ quần áo này cực kỳ tốt nhìn. Thật không hổ là thế giới tên nhà thiết kế đâu. Lý Thi Vận ở bên cười nói, trong mắt lóe ra động tâm quan mang. Tiêu Mộc Mưa cũng là che lấy miệng nhỏ hơi có vẻ kinh ngạc. Mà Đường Tĩnh Di thì là tự hào nói, thử, các ngươi ngày đầu tiên phát hiện Tiểu Diệp rất đẹp trai không? Mà đại kiều bốn người thì là mặc vào tương đối nam tính hóa quần áo, mặc dù bao nghiêm nghiêm thật thật không có chút nào lộ hàng khả năng, nhưng chỉ là tại các nàng bốn có mỹ trung tăng thêm một tia tư thế yên ngang, càng lộ vẻ mê người. Đương nhiệm bốn tên giáo hoa tại đại kiều bốn người trước mặt lập tức lộ ra thua chị kém em, bất quá như cũ chói lọi. Mà bộ này kịch bản bên trong chỉ có hai nam nhân. Diệp Trạch Minh cùng vai diễn ác Long Lý Hướng Minh, ở trước mặt các nàng tồn tại cảm thì càng yếu đi. Lý Hướng Minh tốt xấu là giáo thảo trên bảng xếp hạng thứ nhất giáo thảo, anh tuấn rối tinh rối mù, mặt trái xoan cùng hình dáng rõ ràng ngũ quan, tăng thêm cao giáo dáng người. Đơn giản so phim Hàn bên trong nhân vật nam chính còn xuất khí. Cùng phim Hàn bên trong nhân vật nam chính đồng dạng không được hoàn mỹ, là Lý Hướng Minh dáng người lộ ra quá gầy yếu đi. Làn da trắng nõn chân mềm đến làm cho nữ sinh đều muốn tự ti mặc cảm. Diệp Trạch Minh quản này chủng loại hình người gọi tiểu thủ mặt. Mà lại hắn mặc vẫn là rất uy bản ác long trang phục, Diệp Trạch Minh ghét nhất nam nhân bán manh. Lần trước ngươi liền đem chúng ta sân khấu kịch làm cho đập, ta cảnh cáo ngươi, lần này lại làm hư, đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Na cầm Diệp Trạch Minh tay, nhưng là cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Trạch Minh 2-3 lần bò lên trên đạo cụ tòa thành tầng 2, Lý Hướng Vinh tại tòa thành cổng ngồi xuống, đương nhiệm giáo hoa đảm nhiệm ác long hộ vệ đứng tại Lý Hướng Vinh bên cạnh, đại kiều bốn người thì là nút ở bố cảnh sau chuẩn bị thay phiên đăng tràng. Tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn tiết mục là áp trụ, chờ diễn xong sau bọn hắn liền có thể rời đi. Diệp Trạch Minh như thế an ủi mình, bằng không hắn lập tức liền xông ra hội trường. Bại lộ tại trước mặt nhiều người như vậy để hắn rất không thoải mái, đây không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hắn thói quen nghề nghiệp, thích đem mình ẩn nấp đi. Màn che kéo, sân khấu hí chính thức bắt đầu diễn, cái thứ nhất là phụ trách lời bộ Bạch Đồng học bắt đầu giới thiệu, đây là một cái tên là Ạ Sở Rẽ Nở Vương quốc, cái này vương quốc màu mỡ mà mỹ lệ, dân chúng trải qua tưởng hòa thời gian. Một trận nhàm chán sau khi giới thiệu, lời bộ Bạch Đồng học rốt cục tiến vào chính đề, thẳng đến một anh tuấn vương tử bị ác long bắt đi, quốc vương nghĩ hết biện pháp nhưng vẫn là không cách nào đem vương tử cứu trở về, thế là hắn chiếu lệnh thiên hạ, công bố chỉ cần có người đem vương tử cứu trở về thì có thể cùng vương tử điện hạ thành hôn. Lúc này đỉnh đầu đèn chiếu lập tức chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân. Diệp Trạch Minh cố nén nghĩ thối lui đến trong bóng tối xúc động, sắc mặt thống khổ phất phất tay nói, không sai, kia chính là ta, một cái không may mà nhu nhược vương tử. Hy vọng mỹ lệ mà dũng cảm đám công chúa bọn họ mau đem ta cứu ra ngoài đi. Lời buộc Bạch Đồng học lại bắt đầu giải đọc, cứ như vậy, đến từ khác biệt quốc gia bốn vị mỹ lệ cùng dũng cảm công chúa, vì đem anh tuấn vương tử từ ác long trên tay cứu ra ngoài, không xa ngàn dặm đi tới Ạ Sở Rẽ Nở quốc gia. Dưới trận lập tức một mảnh gọi tốt cùng tiếng huýt sáo, cái này khiến Diệp Trạch mình có chút bất mãn, lập tức mặc nam trang bốn người từ đạo cụ trên thuyền nhau nhau đi xuống, bắt đầu nói đến các nàng lời kịch. Bắt đầu từ nơi này, Diệp Trạch Minh liền có thể nghỉ ngơi rất lâu. Sau đó kịch bản trên cơ bản nói đúng bốn tên công chúa ngay từ đầu ý đồ đánh bại Ác Long, nhưng ở gặp được Ác Long trước đó liền bị Ác Long an sắp xếp bốn cái thủ vệ cho ngăn lại, bởi vì một V4 dẫn đến không địch lại, cuối cùng đánh phải liên thủ. Đánh bại bốn tên thủ vệ sau mới tiếp tục đi tới, cùng Ác Long tao ngộ, kinh lịch một phen khổ chiến sau cuối cùng đem vương tử cứu ra. Mà dựa theo chiếu lệnh, các nàng đều có tư cách cùng vương tử thành hôn, thế là bốn người liền cùng vương tử trở lại Ả Sơ Rẹn Đở Vương Quốc, tiếp tục tranh đoạt vương tử phương tâm. Lần sau Diệp Trạch Minh ra sân, chính là Ác Long bị đánh bại sau, cái này trước đó hắn có thể trở lại hậu trường nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn vẫn là muốn lưu ở cái này, thưởng thức một chút nhà hắn bốn cái cô nàng biểu diễn, ủng hộ một chút các nàng. Bốn người biểu diễn rất không tệ, Tiểu Mộc Tuyết Thiên chân khả ái, Tiểu Mộc Mưa ôn nhu bất khuất, Đường Tĩnh Di ngạo mạn gợi cảm, cùng Lý Thi Vận hay thay đổi đều triển lộ đến giống như lúc, dù sao cái kia vốn là chính là các nàng tính cách của mình, để cho người ta nhìn xem nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, vì bốn người kia hoạt bát tính cách mà cảm thán. Kịch bản tiếp tục phát triển, rốt cục đánh bại rồng hộ vệ. Đương nhiệm giáo hoa rút lui, còn lại chính là cùng Ác Long chiến đấu. Lúc này phía dưới các nữ sinh phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh, tùy theo ra sân chính là bán cái manh Lý Hướng Đình. Lúc này lời buộc bạch lại vang lên. Ác Long bốn tên hộ vệ bị đánh bại, nhưng lúc này lại có mặt khác bốn nhân ảnh xuất hiện ở Ác Long sau lưng, nguyên lai hai người kia là yêu tha thiết cái này bốn tên công chúa nước khác vương tử, bọn hắn tới này mục đích là vì giết chết vương tử. Nói, Diệp Trạch Minh nghe được lời buộc bạch đồng học nhỏ giọng ngạc nhiên nói, "Quái, làm sao cùng trước kia niệm đến không giống? Nước khác vương tử ở đâu ra?" Trên thực tế, trên đài các diễn viên cũng không biết rõ, chỉ có Lá Trạch sáng tối từ mắng, "À, không phải đâu." Bởi vì kia bốn cái nhảy xuống thân ảnh bên trong, Diệp Trạch Minh rõ ràng nhận ra Y Hạ Phong Thái cùng Kẹn Đạ Không cũng hai người kia, hắn lập tức hiểu, bọn hắn nhất định là vì kia hai thanh đao tới. Bất quá coi như thế, Diệp Trạch Minh cũng không có ý định thanh đao còn cho bọn hắn. Bốn người này thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một người trong đó hướng phía dưới Ác Long Lý Hướng Đinh rơi xuống quá khứ, mà Diệp Trạch Minh thấy rõ bốn người này mỗi người trong tay đều cầm một dài một ngắn hai thanh thái đao, lập tức thầm kêu không ổn, một thanh từ đạo cụ tòa thành bên trên nhảy dựng lên, đâm vào hướng Lý Hướng Đinh rơi đi bóng đen kia trên thân. Bành, một tiếng vang trầm, Diệp Trạch Minh hòa người này cùng một chỗ bay ra ngoài. Hắn ôm đối phương eo, ở giữa không trung ngang xoay tròn lấy hướng trên mặt đất rơi đi, vừa vặn đem người này đặt ở dưới thân, người này kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Rơi xuống một người khác lập tức hướng Diệp Trạch Minh lao đến, mà Diệp Trạch Minh thì là từ dưới đất nhặt lên bị hắn quẳng choáng người này dài ngắn thái đao nên đón tiếp lấy. Hai lao người ảnh đâm vào một khối, tiếng sắt thép va chạm vang lên, mấy xóa hỏa hoa bắn tung tóe mở. "Ờ, các ngươi nhìn thấy không? Là hỏa hoa ai? Kia là đao thật vẫn là đặc hiệu đâu?" "Đúng vậy à, còn có vừa rồi người kia rơi nặng như vậy ai, bất quá kẽ xỉu đến biểu lộ thực quá thật đâu." Phía dưới khán giả nhao nhao kinh ngạc nói, "Ta nói các ngươi vì cái gì nhất định phải chọn tại có biểu diễn thời điểm đến?" Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, mà đối phương cười lạnh nói, "Bởi vì Long gia chỉ cho phép chúng ta lúc này đến, có thể che giấu thân phận của chúng ta, hắn không nghĩ rằng chúng ta tại thế cuộc bên ngoài tình huống dưới cùng ngươi tiếp xúc, phòng ngừa dẫn phát hắn tính toán bên ngoài sự kiện, nhưng này hai thanh đao rất trọng yếu, bọn chúng dính đến các ngươi tổ chức lão đại vinh dự." Diệp Trạch Minh khinh thường cười nói, "Loại sự tình này hắn đương nhiên minh bạch, kẻ đả chính tông là rồng một lòng bốn bộ mỗ ta bộ thủ lĩnh." Hắn thất bại tượng trưng cho cái này một bộ xỉ đủ, chắc hẳn sẽ bị mặt khác ba bộ hung hăng niệm ai chế rêu một phen, cho nên mới phái người đến dựa đủ. Không cho kẹn đã chính tông mình đến, là vì phòng ngừa hắn lần nữa thất bại, cũng là vì chứng minh Diệp Trạch Minh chỉ là cái từ mấy tên tiểu tốt tử liền có thể giải quyết ra hỏa. Diệp Trạch Minh mặc dù không có học tập đao thuật, nhưng hắn đã thấy qua rất nhiều lần, lại thêm hắn kẻ ăn cắp, lấy ra khoa tay một chút vẫn là không có vấn đề. Hai cánh tay hắn phát lực đem đối diện người này bắn ra, đem trong tay ngắn thái đao ném lên giữa không trung, nắm chặt dài thái đao bày ra cơ hợp tư thế, đao quang lóe lên. Hắn đối diện người này được xuất hiện một đạo lõm đi xuống khe hẹp. Hiện tại phía dưới người xem đã không hiểu rõ đây là phim tình cảm, hài kịch vẫn là đánh võ kịch, có lẽ ba kiếm hữu. Chương 569, song đao hử, không có mở ra đao sao? Diệp Trạch Minh tiếp được từ giữa không trung rơi xuống ngắn thái đao như mày, hắn không biết đối phương là bởi vì sợ hãi mang theo hảo đao tới kết quả lại bị hắn cho đoạn, hay là bởi vì không hy vọng làm ra sự kiện đẫm máu bại lộ thân phận của bọn hắn dẫn đến rồng một lòng nổi giận, tóm lại dạng này liền dễ dàng hơn, hoàn toàn có thể dùng đạo cụ giải thích qua đi. Lần này khán giả nghị luận ầm ĩ, lập tức toàn bộ lễ đường một trận rối loạn. Lá Trạch biết do nếu như kịch bản không tiếp tục diễn tiếp liền không xong, nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Cũng may lúc này hội trưởng hội học sinh nhận lấy lời buộc bạch bạn học gốc dạng, đem cố sự tiếp tục xuống dưới. Đại khái là nói Diệp Trạch mình tại hôn chiến bên trong uống vào Ác Long thụ thương sau chạy xuống máu tươi, thu được dòng lực lượng cùng các vương tử đối kháng. Vì phối hợp hội trưởng hội học sinh, màn che cũng ngắn ngủi kéo xuống, mà đại kiểu bốn người thì là cùng Ác Long đem kịch bản tiến hành xuống dưới, trình diễn Ác Long thụ thương một màn, đền bù trước đó lỗ thủng. Diệp Trạch Minh hòa nghị hội hai người cũng không có nhúc đích, tất cả mọi người không muốn bị khán giả nhìn thấu, bởi vậy đều tạm thời chiếu vào kịch bản diễn xuống dưới. Rốt cục lời buộc bạch kết thúc, bốn vị mỹ lệ công chúa tiếp tục cùng Ác Long chiến đấu, mà bên này các vương tử chiến đấu cũng bắt đầu, chỉ là so sánh các vương tử chiến đấu, công chúa cùng Ác Long đơn giản tựa như là tại nhà tròi. Ta mặc dù không quá sẽ dùng đao, nhưng ta nghĩ các ngươi hiển nhiên cũng không quá sẽ, đúng không? Diệp Trạch Minh đem hai thanh đao trong tay múa một vòng, cười nói. Cứ việc Diệp Trạch Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn động tác nhưng tương đương chuyên nghiệp. Hắn từ địch nhân kia học được không ít dùng đến kỹ xảo, lúc này đao vừa bắt đầu, hắn đã cảm thấy những cái kia dùng đao kỹ xảo từng cái từ trong đầu nổi lên. Huống chi, hắn Phong Lâm Lửa Sơn Âm Lôi thích hợp với bất kỳ vũ khí nào, đao cũng giống vậy. Bốn vị đến báo thủ vương tử chỉ còn lại có hai vị, mà hai vị này vương tử cũng không có ý định cùng nhau tiến lên, mà là từng cái khiêu chiến Diệp Trạch Minh. Đầu tiên bên trên chính là Kẹn Đạ không vậy. Hắn cắn răng cả giận nói, chúng ta cùng lần trước đã khác biệt, chúng ta mạnh hơn rất nhiều, khuyên ngươi vẫn là không muốn phất lở tương đối tốt. Vậy ngươi có nghe hay không các ngươi quốc vương nói đến ta từ lâu là ạ sở rẹn đỡ tốt nhất chiến sĩ rồi. Diệp Trạch Minh nún vai cười nói, đương nhiên, liền xem như vương tử cũng đánh không lại ác long chính là, vương tử cũng là người, cũng sẽ chết. Kẹn Đạ không cũng khinh thường hừ lạnh nói, vung gậy song đao hướng Diệp Trạch Minh bỏ lên. Đầu tiên là bất động như núi. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, đem tay trái ngắn thái đao nhẹ quăng lên đến ngược lại nắm chặt, hai tay cầm đao ở giữa không trung vũ động đạch ra một cái vòng tròn. Vinh, một tiếng vang nhỏ, tựa như từng tiếng sáng long ngâm đồng dạng tại trong lễ đường quanh quẩn, lại là một trận hỏa hoa băng liệt mở. Diệp Trạch Minh đem Kẹn Đạ không cũng song đao đều giữ lấy. Lá Trạch mắt sáng bên trong hiện lên một tia hàn mang, nhấc chân đặt xuống tại Kẹn Đạ không cũng trên cổ chân, đồng thời hai tay phát lực. Trong tay hắn song đao tựa hồ dính tại Kẹn Đạ không cũng trong tay song đao bên trên, đem hắn thuận thế ném lên giữa không trung, lập tức trên lưng phát lực nguyên địa xoay tròn, đem Kẹn Đạ không cũng kéo theo phải cùng hắn cùng một chỗ xoay tròn, hướng lên phía trên bay một hồi sau liền bắt đầu rơi xuống. Kế tiếp là nhanh như gió. Lá Trạch sáng mai đã đợi tại Kẹn Đạ không cũng hạ lạc trên quỹ đạo, dọn xong tư thế, song đao đặt ở thân thể bên trái. Tại Kẹn Đạ không cũng rơi vào trước mặt hắn trong nháy mắt thân thể xoay tròn, kéo theo song đao cùng một chỗ xoay tròn lấy chém vào Kẹn Đạ không cũng ngực cùng phần bụng, mạnh mẽ chạm kích tựa hồ tại Diệp Trạch Minh bên người nhấc lên một trận kịch liệt vòi rồng. Kẹn Đạ không cũng kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, trên mặt đất trượt mấy mét mới dừng lại, dưới đài một trận xôn xao, uy, vừa rồi kia là có tơ thép sao? Là có tơ thép đi. Bay ra ngoài đến mấy mét hay? Không nói trước cái kia, vừa rồi cái kia đánh nhau động tác là trải qua chuyên nghiệp chỉ đạo sao? Cũng quá cường hắn đi. Đúng vậy a. Lại nói tiểu tử kia giống như lần trước. Từ dưới đất bò dậy về sau, Kẹn Đạ che lấy lồng ngực của mình, đau đến ngũ quan đều nhăn thành một đoạn. Mà Diệp Trạch Minh thì là cười uy vũ một chút trong tay ngắn thái đao, sau đó hướng Kẹn Đạ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tiếp tục à. Hội trưởng hội học sinh còn ở bên cạnh dùng lời bộ bạch giảng hòa, tóm lại, tạm thời còn không người nhìn ra sơ hở gì tới. Kẹn Đạ trọng trấn cờ trống, vung vẩy song đao dọn xong tư thế. Thận trọng hướng Diệp Trạch Minh dò xét tới, trường đao hướng về nghiêng phía trên lao đi, nhưng Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, lại đến là tứ như rừng. Nói, Diệp Trạch Minh bày ra rút đao tư thế. Sau nhảy một bước nhỏ né tránh Kẹn Đạ lưỡi đao, lập tức một cái trước hoạt bộ vọt vào Kẹn Đạ trong ngực, tay trái ngắn thái đao đẩy ra Kẹn Đạ dự định phòng ngự ngắn thái đao, tay phải dài thái đao đâm thẳng tại Kẹn Đạ trên vai phải, Kẹn Đạ lần nữa kêu thảm một tiếng hướng về sau bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Coi như đao không có mở ra, lần này cũng đau đến hắn quá sức, Kẹn Đạ dây rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy thân, nhưng làm sao cũng đứng không dậy nổi, cuối cùng vẫn là nằm xuống đất, che bả vai bắt đầu thở hổn hển. Một bên Y Dị Hạ Phong thái nhíu mày, Kẹn Đạ cun, đứng lên, Long gia cùng phụ thân ngươi đều sẽ đối ngươi cảm thấy thất vọng. Ngươi thậm chí không có đụng phải hắn một sợi tóc. Bất kể nói thế nào, cá nhân ta cảm thấy, Diệp Trạch Minh đem giải thái đao gánh tại trên bờ bay, cười nói, lời này muốn hay không chờ chính ngươi cũng cùng ta đánh qua về sau lại nói đâu. Nếu không bạn nhất ngươi cũng không có đụng phải ta, không phải rất mất mặt sao? Y Dị Hạ gió lập tức quá có chút giận, hắn rút ra mình thái đao, không chút hoang mang hướng Diệp Trạch Minh đi tới, một bên cắn răng cười nói, ta có nói qua cho ngươi cả dự cũng không phải là ta am hiểu nhất sao? Bốn phong sẽ muốn cầu mỗi người đều phải học tập một loại vật lộn thủ đoạn, mà chúng ta bộ chân chính am hiểu là dùng võ sĩ đao. Cho nên ta nhắc nhở ngươi. Đúng vậy a, ta sẽ cẩn thận, đừng lo lắng cho ta, thật. Diệp Trạch Minh gật đầu nói. Y Dị Hạ Phong thái cao giọng gầm lên, đem đao như nắm, đặt trên tiểu toái bộ hướng Diệp Trạch Minh lao đến, đi vào lá trạch bên ngoài trước xa 2 mét sau một cái nhỏ nhảy, tay phải võ si đao hướng Diệp Trạch Minh bổ xuống. Ồ. Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, giơ lên ngắn thái đao ngăn trở, nhưng Y Dị Hạ Phong thái tay trái ngắn thái đao nằm lăn, hướng Diệp Trạch Minh đâm xuống. Diệp Trạch Minh sau nhảy một bước nhỏ né tránh, Y Dị Hạ Phong thái tay phải trường đao lại đâm tới. Có chút ý tứ. Lá Trạch sáng tối từ cười nói, vung đẩy ngắn thái đao đẩy ra một nhát này, nhưng lập tức tay trái ngắn thái đao nằm ngang lướt về phía hắn cổ. Diệp Trạch Minh vung đẩy đoạn đao ngăn trở, bởi vì khoảng cách quá gần trường đao vung vậy không tiện, hắn thế là đem trường đao ngược lại nắm, dùng trôi đao hướng Y Dị Hạ Phong thái ngược đánh qua, đối phương giơ lên nắm đoạn đao cánh tay trái ngăn trở một kích này, sau nhảy một bước nhỏ ổn, vây quanh Diệp Trạch Minh bước đi thong thả cất bước tử cũng không vội lấy công kích, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý Diệp Trạch Minh cũng không phải bị đối phương áp chế ở, mà là tại học tập đối phương. Dùng đao kỹ thuật, hiện tại hắn xem như minh bạch trong đó áo nghĩa. Hắn cũng không tôn trọng võ sĩ đao, chỉ cần bảo trì đoạn đao phối trường đao hình thức là đủ. Loại tổ hợp này phi thường thuận tiện, đã có thể song đao đều bảo trì công kích tư thái, dạng này liền có thể hình thành như gió bão mưa rào không gián đoạn công kích, lại có thể lợi dụng ngắn thái đao chuyên môn làm phòng ngự, tùy thời thừa dịp đối phương xuất hiện sơ hở dùng trường đao công kích, còn có thể song đao đều bảo trì phòng ngự trạng thái. Đoạn đao ưu thế liền ở chỗ vung vẩy tốc độ nhanh, công kích xong cũng không có gì sơ hở, trường đao ưu thế thì là ở chỗ phạm vi rộng công kích lực độ cũng lớn hơn. Dạng này phối hợp lại thiên biến vạn hóa, song công đơn công đơn phòng hoặc là song phòng cái này ba loại hình thức thay phiên biến hóa để cho địch nhân không có chỗ xuống tay phi thường thích hợp hắn tùy tâm sử dụng phong cách trong hệ thống không có năng lực này cùng chiêu thức không có nghĩa là hắn không thể tự sáng tạo, bởi vậy hiện tại Diệp Trạch Minh đối kia hai thanh yêu đao thôn đang có ý nghĩ. Quan sát kết thúc, tiếp xuống Diệp Trạch Minh liền không có ý định tiếp tục cùng Y Lý Hạ Phong Thái dây dưa. Y Lý Hạ Phong Thái lúc này vẫn còn tiếp tục đắc ý, cho là mình đem Diệp Trạch Minh áp chế ở hạ phong. Hắn huy vũ một chút trong tay song đao, lần nữa hướng Diệp Trạch Minh công tới, vẫn như cũng là trước đó loại kia song công hình thức, hai thanh thái đao liên tục bảo trì công kích, dự định tiếp tục áp chế Diệp Trạch Minh, chỉ tiếp xâm lược như lửa. Lá Trạch bên ngoài không biểu lộ nói, lộ ra hứng hở huy vũ một chút trường đao, nhưng Y Lý Hạ Phong Thái đao cùng Diệp Trạch Minh đối đầu sau lấp lánh ra mấy xóa ánh lửa, tiếp lấy Y Lý Hạ Phong Thái liền kinh hô một tiếng, hướng về sau bay ra ngoài, lui mấy bước mới ngừng lại được. Lấy lại tinh thần lúc, Diệp Trạch Minh đã đi tới trước mặt hắn. Bối rối phía dưới, Y Lý Hạ Phong Thái đem trường đao một cái thượng tiêu hướng Diệp Trạch Minh thân trên chém tới, tay trái đoạn đao tùy thời trở phân phó. Khó biết như âm. Diệp Trạch Minh tự mình lẩm bẩm, tay trái ngắn thái đao ngăn trở Y Lý Hạ Phong Thái trường đao, đồng thời tay phải trường đao đâm vào Y Lý Hạ Phong Thái phần bụng. Y Lý Hạ Phong Thái kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lấy lui về phía sau. Diệp Trạch Minh lại là một cái tiểu toái bộ đoạt đi lên, dọn xong cư hợp tư thế, lạnh giọng lẩm bẩm, động như lôi đỉnh. Hai đạo đao quang lóe lên, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Y Lý Hạ Phong Thái kêu thảm bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Cái này hai cái cư hợp chạm, ngắn thái đao bởi vì hơi nhẹ vùng vẩy tốc độ tương đối nhanh sẽ trước chúng đích, mà lại tại cư hợp trợ giúp hạ càng là nhanh đến mắt thường khó gặp, cơ hồ không ai có thể né tránh, một đao kia có thể để cho địch nhân bị đánh đến cứng ngắc ở không cách nào trốn tránh. Kế tiếp cái kia thanh trường đao cư hợp chạm liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo, trường đao chạm kích cường độ khá lớn, đầy đủ tạo thành vết thương chí mạng. Cái này hai thanh đao nếu như là khai quan qua, chỉ sợ hiện tại Y Lý Hạ Phong Thái liền đã chia hai đoạn. Nhiệm vụ kết thúc, bọn tiểu nhị có thể đi về. Diệp Trạch Minh cười nói, đạp đạp trước đó kia hai cái bị hắn miểu sát vô danh bốn phong sẽ thành viên, đem bọn hắn làm tỉnh lại. Hai người này sờ lên đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn phía sau Y Lý Hạ Phong Thái cùng Kẹn Đạ Không cũng hai người đều bị đánh phải cùng chó đồng dạng không bỏ dậy nổi, lập tức hiểu được, đội vàng bị bọn hắn chạy xuống trận. Tiếp lấy chiến thắng ác long đám công chúa bọn họ cũng là vui vẻ nhào tới, đem Diệp Trạch Minh bao quanh ôm lấy. Từ đây đám công chúa bọn họ cùng vương tử vượt qua tranh giành tình nhân cuộc sống hạnh phúc. Toàn kịch chung, cảm tạ các vị người xem quan sát. Hội trưởng hội học sinh nói. Màn che chậm rãi từ đỉnh đầu rơi xuống, Tết Nguyên đang tiệc tối tại cái này một trận chơi đùa lung tung phía dưới, tốt xấu là tròn đầy kết thúc. Chương 570, chiến hỏa mặc dù Diệp Trạch Minh cho rằng Tết Nguyên đán tiệc tối kết thúc rất viên mãn, mà lại khán giả cũng cảm thấy rất tận hứng. Mỹ nữ cùng soái ca đều thấy được không nói, còn chứng kiến một trận đặc sắc đánh nhau. Mặc dù bọn hắn không biết những cái kia đánh nhau võ thuật chỉ đạo cùng hỏa hoa cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm đặc hiệu là thế nào tới, nhưng chỉ cần thấy thoải mái người xem mới lười nhắc quản. Tiệc tối kết thúc về sau, bốn phong sẽ bốn người liền thành thật biến mất, hiển nhiên đã không đất dung thân. Về đến nhà, Diệp Trạch Minh đầu tiên là cầm kia hai thanh thôn chính động lên ý tưởng đến, lão mạc, có thể để cho tổ chức giúp ta đem cái này hai thanh đao cải tiến một chút sao? Đổi thành một thanh trường đao một thanh đoàn đao, đổi thành tương đối dễ dàng mang theo kiểu dáng. Tiên sinh, ta không đề nghị ngài sử dụng cái này hai thanh võ sĩ đao. Lão mạc bên thai cơ bên trong trả lời, trong tổ chức có mới nhất rèn luyện kỹ thuật tại, chế tạo ra đao mặc kệ là trọng lượng vẫn là trình độ sắc bén đều so thời cổ đao muốn ưu tú được nhiều, không chỉ có kiểu dáng tiện cho mang theo, cũng có thể lợi dụng truyền thống kỹ thuật tiến hành phân phối trang bị. Vậy cái này hai thanh đao ta còn là tiếp tục giữ lại đương vật kỷ niệm đi. Diệp Trạch Minh nún vai nói, tiếp theo tại hệ thống cửa hàng bên trong mở ra vật lộn vũ khí một cuộc tìm, phát hiện đao lại có thể đặt trước làm. Ấn mở về sau, Diệp Trạch Minh liền phát hiện các loại tuyển hạng, bao quát thân đao hình dạng, đao đầm khẩu hình, chuôi đao kiểu dáng cùng có rôi đao hoặc là chồng chất đao trở. Diệp Trạch Minh đối với đao vẻ ngoài yêu cầu không phải rất cao, bởi vậy đem sắc bén độ lựa chọn tối cao về sau, chỉ tuyển chọn bình thường nhất thẳng lưỡi đao thân đao, một mạc nhất tròn chuôi đầm miệng cùng làm bằng gỗ màu đen chuôi đao. Lưỡi đao cùng cán đao nhan sắc đều lựa chọn màu đen, dạng này càng dễ dàng cho hắn ẩn nấp trong bóng đêm. Trường đao không dễ dàng cho mang theo, nhưng có truyền tống tại cũng không quan trọng, chiến đấu trên đường phân phối trang bị là đủ. Tết Nguyên đang qua đi, mọi người liền đột nhiên bận rộn. Bởi vì tiếp qua 2 tuần lễ liền muốn thi cuối kỳ mấy ngày nữa chính là thi nghiên cứu, cái này nhưng vội vàng kiểu một mưa, mỗi ngày cơ bản đều phải tại trong tiệm sách ở lại, Tiểu Kiều cùng Lý Thi Vận cũng bắt đầu chuẩn bị lên khảo thí tới. Hiển nhiên các nàng cũng dự định cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, bởi vậy gần nhất chỉ có Đường Tĩnh Di cùng hắn tương đối nhiều. Tĩnh Di, ngươi không chuẩn bị khảo thí sao? Lá Trạch giá thỏa thuận lộng lấy Đường Tĩnh Di tóc dài cười nói, ta mới không cần chứng nhận tốt nghiệp đâu, lại nói làm sao ngươi biết ta thi bất quá? Đường Tĩnh Di nâng cầm lên, thâm tình nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, đừng nhìn người ta bình thường không lên lớp, kỳ thật đại bộ phận tri thức đều ở cấp 3 lúc học qua à? Dù sao ta muốn giúp lao ba quản lý công ty nhà, rất nhiều kinh tế chương trình học đều là bản địa danh giáo sư dạy. Tốt à? Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp tục xem lên TV, chẳng được bao lâu, một chiếc điện thoại đánh tới. Ách Bích Quy mang phèn nhỉ thỉnh cầu khởi xướng hội nghị cấp cao. Diệp Trạch Minh liên nhập tuyến đường về sau, mang phèn nhỉ nói tin tức tựa như sấm sét giữa trời quang, tin tức xấu, nước Mỹ cùng nước Nga lần này chỉ sợ thật muốn khai chiến. Cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Trạch Minh nhíu mày, xác thực gần nhất an tĩnh thật lâu, hắn đoán trước sẽ phát sinh mấy lên sự kiện lớn, nhưng bọn hắn không có cách nào ngăn cản những sự tình này kiện phát sinh, chỉ có thể phòng ngừa những sự tình này kiện mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước Mỹ một nhóm lính đánh thuê tại nước Nga bến cảng triển khai đồ sát, cuối cùng dẫn nổ trên người bom. Bị bọn hắn giết chết tổng cộng 98 người, trong đó có hơn 30 người đều là từ nước ngoài đến du lịch du khách. Mang Phèn Nhỉ giải thích nói, mà liền tại ngày kế tiếp buổi chiều, áo đại lạc tổng thống trợ phu, nước Mỹ thứ nhất tiên sinh, bị người ám sát.
Cái gì?
Thứ nhất tiên sinh bị ám sát? Diệp Trạch Minh khó có thể tin mà hỏi, làm sao lại như vậy?
Ta biết, ta biết.
Mang phèn nỉ thở dài, thứ nhất tiên sinh chúng quanh bảo an sát thực rất nghiêm mật.
Tin tưởng ta, ta tự mình xác nhận qua, liền xem như ngươi cũng làm không được chuyện phát sinh.
Thứ nhất tiên sinh thẳng đến bị đâm lúc, mọi người mới phát hiện có người tiến vào nhà trắng tầng 2, mà bọn hắn đi vào thời điểm. Bên trong tay cầm hung khí chính là một cái nước Nga lính đặc chủng.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, mang phèn nỉ tiếp lấy nói ra, không sai, ta biết ngươi ý tứ.
Hiển nhiên muốn tại không bị phát hiện tình huống dưới chui vào nhà trắng tầng 2, tất nhiên là có được siêu cao chui vào năng lực, xa so với trong chúng ta bất luận kẻ nào đều am hiểu chui vào mới đúng, nhưng các loại dấu hiệu đều biểu hiện hắn cũng không phải là nghị hội hoặc là bốn phong sẽ một viên, mặt khác.
Rất xin lỗi muốn đánh gãy ngươi, phèn nhì, nhưng tiếp xuống ta có trọng yếu lời muốn nói.
Diệp Trạch Minh nếu mày nói, là như thế này, lần trước tại tranh đoạt nước Mỹ phó tổng thống thời điểm, chúng ta nghe đến một chút sự tình. Là liên quan tới một nhóm từ kẻ lừa gạt xuất ngũ sau đặc thù bọn đặc công, bọn hắn gọi Thiên Vương. Trừ bỏ rất mạnh tổng hợp năng lực bên ngoài, mỗi người bọn họ đều có một hạng am hiểu nhất năng lực, tỉ như siêu cường thôi miên năng lực, 4000 mét bên ngoài đánh lén, hoặc là cực hạn chui vào. Đỏ Đào Ca cười lạnh hỏi, ta liền biết có thể sẽ có như thế một đám người, ta tại dịch trong lúc đó đã từng thấy qua giống như ngươi ra hỏa, nhưng cùng ngươi khác biệt chính là, hắn am hiểu cũng không phải là chiến đấu. Cho nên chính là như vậy, chúng ta cũng không biết Thiên Vương là làm cái gì, trước mắt cũng chỉ biết một người trong đó không vì nghị hội công việc, còn lại khả năng đều đang vì nghị hội công việc, đây chính là tình huống hiện tại.
Diệp Trạch Minh nhíu mày nói,
Thiên Vương à?
Sơ Tí Phần trầm ngâm nói, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mọi người đợi một hồi lâu hắn cũng không nói cái gì, bởi vậy Sở Lộc liền tiếp nhận nói gốc dạng, ta cho rằng cái này thích khách không thể nào là bị thôi miên, chí ít không phải bị đơn độc thôi miên, bởi vì thôi miên sư không có khả năng hướng thụ thuật giả quán tâu chính hắn sẽ không tri thức hoặc là năng lực. Đại khái là có một am hiểu chui vào người ở một bên giúp hắn, tăng thêm lợi dụng thôi miên kích phát tiềm năng, ta nghĩ hẳn là có thể làm được loại sự tình này. Cho nên, chúng ta bây giờ ít nhất phải đối mặt hai tên tiên vương rồi.
Liệu online giữa lộ nhàn nhạt hỏi, bất quá, coi như biết việc này cũng vô sự vô bổ. Trước mắt chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp phòng ngừa hai nước khai chiến tương đối tốt.
Diệp Trạch Minh lắc đầu, làm sao phòng ngừa?
Chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài.
Đồ sát cảng khẩu du khách cùng nhân viên công tác là quốc tế tính sự kiện, coi như nước Mỹ chính phủ nói đây không phải bọn hắn chỉ điểm chỉ sợ cũng không có nhiều người tin tưởng, chớ nói chi là nước Mỹ thứ nhất tiên sinh bị một cái người Nga giết. Coi như hai nước tổng thống không muốn khai chiến, hai nước nhân dân cũng sẽ không đồng ý. Trừ phi bọn hắn không muốn kế nhiệm đời tiếp theo tổng thống.
Hoa Mai Di Bạch Liên cười lạnh nói, đây chính là cái gọi là chính trị, bọn hắn mới không quan tâm. Dù sao ra tiền tuyến chiến đấu cũng không phải bọn hắn.
Đây chính là trọng điểm chỗ.
Cái này sự kiện dính đến thôi miên, thực sự quá mức đặc thù, coi như chúng ta có thể tìm tới chứng cứ, thuyết phục các tổng thống bọn họ hai người bọn họ quốc tri ở giữa là nhận chân ngòi, cũng rất khó dùng những chứng cơ kia thuyết phục phẫn nộ bình dân.
Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc nhún vai một cái nói, ta nhìn cái này hai nước khai chiến là tránh không khỏi, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian.
Không sai, ta đồng ý.
Đỏ Đào Quy Bách Hợp Phụ Hòa nói, sự kiện lần này thực sự quá lớn, Liên Hiệp Quốc cũng sẽ phái người tới điều tra, chúng ta không có khả năng như lần trước như thế giả tạo một cái chứng cứ, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn nhìn thấu. Chúng ta vẫn là cân nhắc từ địa phương khác ra tay tương đối tốt, hai nước khai chiến không phải việc nhỏ, bọn hắn muốn chuẩn bị thời gian rất lâu.
Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn mới lười nhắc quản cái này hai nước khai chiến, bọn hắn cứ nói chiến tốt, nói như vậy không chừng Thiên Triều còn có thể thuận thế leo đến đệ nhất thế giới đại quốc vị trí, bất quá Diệp Trạch Minh cũng không muốn để cha mẹ của hắn hoặc là đại tiểu bốn người kinh lịch chiến sự. Bộ phát chiến tranh hậu thế giới sẽ rất hỗn loạn, không cần phải nói sẽ có người thừa cơ ý đồ xưng bá thế giới cái gì, nghị hội liền còn đang chờ đâu.
Ta sẽ đi cùng cái kia thích khách nói chuyện, bằng vào ta hiện tại năng lực, nói không chừng có thể đem hắn những cái kia bị Thiên Vương chôn giấu ký ức cho móc ra, chuyện như vậy liền sẽ đơn giản rất nhiều.
Sơ Lộc đề nghị, tiếp lấy nở nụ cười, à, ngươi nhưng không biết hiện tại ta có thể làm cái gì, không thể không nói ca năng lực thật sự là quá lợi hại.
Hội nghị tiếp tục, đám người riêng phần mình gánh chịu một bộ phận công việc về sau, liền tuyên cáo giải tán.
Tan học trước, Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới, mang Phèn Nhi về sau tựa hồ cũng không nói lời nào, liền hỏi, thế nào Phèn Nhi?
Làm sao về sau đều không nói không có, ta chỉ là đối Thiên Vương sự tình có chút giật mình, húng chi mọi người cũng xử lý rất khá nha.
Mang Phèn Nhi cười nói, ngữ khí giống nhau thường ngày, Diệp Trạch Minh liền đúng bay, không có suy nghĩ nhiều. Tại hai nước khai chiến trước, còn muốn trải qua Liên Hiệp Quốc điều tra cùng một đoạn thời gian trước khi chiến đấu chuẩn bị, bởi vậy, bọn hắn có lẽ có 1 đến 2 tháng điều tra nghị hội sự tình, nói không chừng có thể đuổi tại khai chiến trước đem sự kiện giải quyết.
Xong việc về sau, Diệp Trạch Minh đơn độc có liên lạc Sơ Lộc, năng lực mới thế nào?
Tính cách của ngươi hệ thống
tương đương lợi hại.
Sơ Lộc cười nói, ta năng lực chiến đấu tăng lên không ít, mà lại hiện tại quan sát của ta lực đã cẩn thận nhập vi, dù là ngay cả nháy một lần con mắt, ta đều có thể căn cứ hắn chớp mắt tốc độ cùng con ngươi di động đánh giá ra ý nghĩ của hắn. Chỉ cần nghị hội lại hành động một lần, ta liền có thể suy đoán ra rồng một lòng tính cách, cùng bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch.
Thật sao?
Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi.
Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ cười nói, tiếp lấy liền cắt đứt liên hệ.
Lúc này bộ phận trong tin tức cũng đã bắt đầu báo đạo lên mấy ngày nay sự kiện, bao quát nước Mỹ thứ nhất tiên sinh bị ám sát sự kiện cùng nước Nga bến cảng phát sinh kinh khủng sự kiện. Đương nhiên bọn hắn cũng không có đem những sự tình này kiện hung thủ nói ra.
Bất quá bây giờ thế cục cũng có ưu thế, đó chính là hiện tại Sở Lộc năng lực trưởng thành, nói cách khác bọn hắn bên này tương đương có 5 tên ca, tại đối đầu rồng một lòng lúc lại so trước kia càng có ưu thế. Sơ tí phần mặc dù cũng là tình báo loại đặc công, nhưng bởi vì tính cách vấn đề đại khái không hề giống sở lọc như vậy thích hợp với tình báo loại. Mà thiên vương bên trong tên kia thôi miên sư, đối phương năng lực hiển nhiên càng thêm chuyên chú vào thôi miên bên trên, đối với tâm lý dự đoán tuyệt đối không có sở lọc như thế tinh tế tỉ mỉ. Hội nghị cấp cao kết thúc, Diệp Trạch Minh liền rời đi phòng điều khiển, một lần nữa trở lại trong phòng khách. Này lại đại tiểu bốn người còn có hạt vừng đều đã trong phòng khách ngồi xong, gặp Diệp Trạch Minh sau khi xuống tới liền cười hỏi: "Tiểu Diệp, chúng ta ban đêm ra ngoài ăn tiệc đừng có được hay không?" Chương 571, tốt nhất tổ hợp ngồi tại trong nhà ăn cùng năm cái liễu díu tiểu nha đầu ăn tiệc đứng. Diệp Trạch Minh không khỏi nghĩ đến mình nhà hàng mở tiệc đứng chuyển cửa hàng hẳn là sẽ rất không tệ. Hắn trong nhà hàng đồ ăn chi phí đều khá thấp, hương vị cũng tốt, thích hợp phối hợp đồ ăn cùng giá cả, sinh ý nhất định sẽ rất không tệ, chỉ là như vậy sẽ dẫn đến tổng cửa hàng cùng chi nhánh sinh ý hạ xuống. Bất quá, ta cảm thấy mỗi tuần một ngày đổi thành tiệc đứng hình thức, đối với kinh doanh nhất định rất có ích lợi. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên lẩm bẩm, một bên Đường Tĩnh Di có chút trách nói, lúc ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ công tác. Đúng vậy à, nhiều mỹ nữ như vậy tại cái này cùng ngươi ăn cơm, ngươi thế mà cố lấy nghị sinh ý, có tiền cũng vẫn là điều thi. Hạt Vương ở bên tức giận nói, ta nhìn A Di ôm cháu trai không có trông cậy vào rồi. Thốt ra lời này lối ra, không khí hiện trường lập tức xấu hổ vô cùng. Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều có vẻ hơi không được tự nhiên, bởi vì Hạt Vương khả năng không biết nơi này bốn cái mỹ nữ đều nguyện ý để mẹ hắn ôm cháu trai. Ai, cái này thịt vịt nướng ngực không tệ, ta lại đi lấy chút tới nướng nha. Tiêu Mộ Tuyết nói, đứng người lên rời đi. Ba người khác cũng nhao nhao đứng dậy, ta đi lấy điểm kem ly. Vậy ta đi ngược lại điểm đồ uống. Mập Châu cùng thịt ba chỉ cũng không nhiều nữa nha. Bọn hắn ở tiệm này chính là trước kia Diệp Trạch Minh Hòa Tiểu Mộ Tuyết tới qua nhà kia tự phục vụ quán đồ nướng. Lúc ấy Diệp Trạch Minh Hòa Tiểu Mộ Tuyết ăn vào một nửa lúc còn tới mấy cảnh sát tìm phiền toái, bị Diệp Trạch Minh đuổi. Nhà này tự phục vụ quán đồ nướng vẫn là cùng trước kia, mình điều chỉnh thử nước tương cùng thịt nướng, tăng giá một chút, nhưng là hủy bỏ dùng cơm thời hạn, bởi vậy bọn hắn có thể từ từ ăn. Bởi vì kiểu một mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều không có gì đồ nướng kinh nghiệm, bởi vậy vẫn là Diệp Trạch Minh một người phụ trách thịt nướng, bọn nha đầu thì là đem thịt nướng dùng dao xà lách bọc lại. Tiệm này coi như không tệ, mặc dù một người muốn 180 mắc tiền một tí. Lần sau đem các bằng hữu cũng mang đến cùng một chỗ. Hạt Vương đánh giá căn này cửa hàng cười nói, đúng rồi, ca, ngươi có cái này VIP thẻ sao? Ta bên này cũng không có gì có tiền bằng hữu. Không có, bất quá ngươi muốn. Đợi chút nữa tính tiền lúc đi giúp ngươi xử lý một cái đi. Diệp Trạch Minh đảo thịt nướng cười nói. Từ khi Diệp Trạch Minh sinh nhật qua đi, Hạt Vương thái độ đối với hắn đã tốt lắm rồi, mặc dù có đôi khi cũng sẽ ngay mặt chỉ trích hắn như thế nào, nhưng đại bộ phận thời điểm đều lộ ra cùng hắn rất thân mật, mà lại một lần nữa gọi về ca. Ừm, tốt. Hạt Vương cười nói. Tiếp lấy đại kiều bốn người liên tiếp bưng đồ uống cùng thịt tươi trở về. Bên này năm vị mỹ nữ tại cùng một trên bàn lớn, tự nhiên trở thành cả tiệm bên trong mặt trời, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, bất quá không ai dự định tới bắt chuyện, bởi vì Diệp Trạch Minh đàm luận nội dung để bọn hắn bỏ đi suy nghĩ. "Ca, giống như nghe nói ngươi trước mấy ngày đưa chiếc 200 vạn xe cho bá phụ." Hạt Vương ở bên hỏi. "Ừm. Đúng vậy, a xe kia cũng là người khác đưa cho ta, mà ta đã có chiếc xe tốt, cho nên." Diệp Trạch Minh nói bay, "Bất quá ta cha giống như thật cao hứng, nghe ta mẹ nói gần nhất mỗi lúc trời tối đều mang nàng khắp nơi hóng mắt đâu." Hạt Vương nâng lên vai hàm cả giận nói, "Vậy cũng không." Ba ba hắn gần nhất gặp người liền nói con trai mình mua cho mình chiếc phe ra gì, lái đi ra ngoài cái kia phong cách ra cha ta đều hung hăng cùng ta nói thầm. Về sau muốn tìm con rể, không cho hắn mua chiếc phe ra gì liền khỏi phải nói chuyện, ông trời của ta, đây chính là 200 vạn A, nhiều ít người có thể dạng này tùy tiện tặng người. Không có việc gì không có việc gì, Hạt Vương dáng dấp xinh đẹp như vậy, tìm có tiền lão công không có vấn đề. Đường Tĩnh Di ở bên cười nói. Đừng nghe nàng, mấu chốt đến tìm mình thích, có tiền hay không không quan trọng. Tiểu Mộc Mưa có chút tức giận nói, Lý Thi Vận thì là cười nhỏ giọng bổ sung một câu, tìm mình thích lại có tiền đương nhiên tốt hơn chứ sao? Không sai không sai. Tựa như, Tiểu Mộc Tuyết ngây ngô mà cười cười, kém chút nói lỡ miệng, còn tốt Tiểu Mộc Mưa đủ hiểu rõ nàng, kịp thời ý thức được Tiểu Mộc Tuyết tiếp xuống dự định vờ ngớ ngẩn, đội vàng cầm trong tay gói kỹ rau xà lách thịt nướng nhét vào trong miệng của nàng, Mộc Tuyết nguyên đếm thử cái này nướng khoai tây cùng nướng mập châu phối hợp, hương vị rất không tệ. Ngô ngô ngô. Tiểu Mộc Tuyết lầu bầu đến một bên ăn thịt đi, tựa như chúng ta câu nói này cũng không nói xong. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra. Bữa cơm này ăn đến vẫn là rất mong mắn, Hạt Vương nghe lời về sau cũng biến thành càng ngày càng đáng yêu. Hạt Vương bản thân là loại kia một chút nhìn qua liền rất tươi mát ngọt ngào, sau đó càng xem càng xinh đẹp loại kia, mặc dù chợt nhìn không bằng Tiểu Mộ Tuyết khả ái như vậy ngọt ngào, nhưng nhận biết lâu, đem nàng đưa về giáo hoa cấp mỹ nữ một điểm không quá phận. Thanh toán lúc, Diệp Trạch Minh thuận tiện giúp Hạt Vương làm thẻ hội viên yêu cầu là liên tục 3 tháng tiêu phí chán đạt tới 2000 hoặc là bên trong mức đạt tới 6000 trở lên, Diệp Trạch Minh dứt khoát hướng bên trong mạo xưng hai bạn, đưa cho Hạt Vương nói, "Ê, cầm đi mời bằng hữu của ngươi ăn cơm đi." Coi như ca của ngươi cùng bọn hắn chào hỏi, ta và các ngươi những người tuổi trẻ này rất khó giao lưu. Cái gì đó, ngươi rõ ràng chỉ so với ta lớn 2 tuổi mà thôi. Hạt Vương thẻ lưỡi cả giận nói. Sau khi cơm nước xong Diệp Trạch Minh đem Hạt Vương đưa về trường học, tiếp lấy mới lái xe về nhà. Sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh phát hiện mình đặt trước làm xong đao đã tới tay, hắn đối ngoại xem vốn sẽ phải cầu không cao, thỏa mãn đao toàn thân làm màu đen điểm ấy hắn liền hài lòng. Mặt khác đao cũng tương đương sắc bén, chém sắc như chém bùn, mà lại hai thanh đao thân đao còn có thể co vào tiến chui đao bên trong, phi thường tiện cho mang theo. Cái này hai thanh đao lưới đao dài độ đều lớn hơn chuôi đao, Diệp Trạch Minh tử nhìn kỹ nhìn, phát hiện đao này thân là cùng loại với trúc tiết trạng, có thể co vào đến chuôi đao bên trong, mà đem thân đao bắn ra về sau, kia trúc tiết trạng thân đao liền lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ, trở thành kiên cố sắc bén lưỡi dao. Diệp Trạch Minh không cần truyền tống liền có thể tùy thân mang theo cái này hai thanh hắc đao. Tết Nguyên Đán đã qua mấy ngày, trải qua cuối kỳ thi cùng công chức khảo thí sau chính là qua Tết. Diệp Trạch Minh dự định ở trước đó tận lực đem phiền phức đều giải quyết hết, mà khoảng cách giao thừa chỉ có 26 ngày, làm sao tại cái này 26 ngày bên trong đối phó nghị hội, Diệp Trạch Minh đều lộ ra không có đầu mối. Chỉ có thể chờ đợi Sở Lộc tin tức tốt, rồi quyết định bọn hắn bước kế tiếp nhiệm vụ. Bất quá Sở Lộc không có cô phụ kỳ vọng của hắn, vào lúc ban đêm liền phát tới tin tức tốt. Ha ha, Butler, ta nghĩ ta đào được đầu góc hắn chỗ sâu một chút trọng yếu ký ức. Sở Lộc tại đầu bên kia điện thoại nói, những ký ức này mảnh vỡ đại khái là hắn tại bị thôi miên trạng thái mơ mơ màng màng nhìn thấy. Muốn đào ra những này mơ hồ tin tức không dễ dàng a, tóm lại, thôi miên hắn người trong lúc vô tình lưu lại một cái rất chí mạng manh mối. Đó chính là hắn mùi trên người. Diệp Trạch Minh nhíu mày, Sở Lộc cũng không bán cái nút, tiếp tục giải thích, theo tên này người Nga miêu tả thứ mùi đó, ta đánh giá ra là một loại sinh ra từ Cuba quý báo xì gà bối biệt khoa, loại này xì gà hàng năm chỉ sản xuất 100 cây, mà ta từ tên này người Nga trong miệng hỏi liên quan tới thôi miên sư tướng mạo chi tiết, nam tính, màu nâu tóc ăn, con ngươi màu xanh lục, nhìn phi thường hòa ái, ta tin tưởng có những tài liệu này liền đầy đủ chúng ta đem phạm vi thu nhỏ đến. Nhưng điều tra trình độ. Đương nhiên, nếu như không biết phía trước điểm này, những tin tức này không dùng được. Không sai. Chúng ta chỉ cần điều tra một chút những này xì gà người mua, sau đó đem những người này bề ngoài tiến hành so sánh, là có thể đem cái này thôi miên sư tìm đến. Sơ Lóc cười nói, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chí ít cũng có thể đem phạm vi thu nhỏ đến chúng ta tới được đến điều tra phạm vi, hiện tại nghị hội còn không biết năng lực của ta, ta muốn tại bọn hắn phát giác trước đó nhất cổ tác khí. Tốt, như vậy hiện tại ta liền đi thông chi cao tầng, để bọn hắn chuẩn bị triển khai hành động. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, đây là cùng Sở Lộc đột nhiên hỏi, ngươi chú ý tới lần trước hội nghị lúc mang phèn nghỉ hành vi sao? Ta nói là, lấy nàng tính cách, vào lúc đó không nên biểu thị trầm mặc, nàng nhất định là giấu giếm chúng ta cái gì. Cái này Diệp Trạch Minh kỳ thật cũng biết, ta cũng phát hiện, khả năng nàng trước kia liền thông qua một ít con đường biết được Thiên Vương sự tình, chỉ là không thể không bảo thủ bí mật đi. Cái này không kỳ quái, nàng trước đó là nghị hội nội ứng, còn giữ yên lặng nguyên nhân, ta nghĩ đại khái cùng A Lôi Toa bị ám sát là giống nhau đạo lý. Nói đến A Lôi Toa, nàng hiện tại thế nào? Ta hiện tại đã đợi ngăn cản nàng mê hoặc. Khi thật cẩn thận quan sát có thể phát hiện một chút chi tiết nhỏ, chứng minh nàng là đang diễn trò cùng làm ra vẻ, mặc dù ta ít nhiều có chút thất vọng, bất quá. Nói, Sơ Lọc Đu Mai, nàng đã không thể làm gì ta nhớ nàng cũng đã nhìn ra. Bất quá ta vẫn không có cách nào từ trong miệng nàng hỏi ra cái gì, nàng tựa hồ đặc biệt am hiểu khảo vấn. Sau đó bọn đặc công liền bắt đầu điều tra, bất quá muốn làm đến nhóm này xì gà khách hàng danh sách cùng tư liệu cũng không dễ dàng, dù sao những này xì gà chỉ là một cây liền muốn hơn 6 vạn đô la. Bọn chúng khách hàng tư liệu đều hứng chịu tới bảo hộ nghiêm mật, tại trên máy vi tính không dành trước, bảo tồn tại tổng công ty bí mật hồ sơ trong kho. Còn hồ sơ kho ở đâu, còn cần tiến một bước điều tra. Nhiệm vụ này liền giao cho ta đi, cho ta 2 ngày thời gian, cam đoan cho ngươi kết quả, ta hiện tại năng lực không thể không nói muốn làm đến tình báo thật sự là dễ như trở bàn tay. Sơ Lóc cười phất phất tay, cắt đứt liên hệ. Diệp Trạch Minh hiện tại xem như minh bạch A Lôi Toa vì sao lại tìm tới hắn cùng Sơ Lóc, nói bọn hắn có tư chất. Trên thế giới am hiểu nhất làm tình báo đặc công, cùng trên thế giới có được mạnh nhất chấp hành năng lực đặc công phối hợp lại, không ai có thể ngăn cản. Bất quá ở trước đó, Diệp Trạch Minh còn dự định tiếp tục làm quen một chút mình song đao, bởi vậy hắn tùy tiện nhận lấy một cái ngăn cản hắc bang sống mái với nhau tiểu nhiệm vụ, sau đó hướng nhiệm vụ nơi trốn tiến đến, đương nhiên hắn cầm là kia hai thanh chưa phát ra ánh sáng đao. Diệp Trạch Minh đã quên mình bao lâu không hoàn thành qua chen ép hắc bang loại chuyện nhỏ nhặt này, Nam Hoa thị tại hắn vẫn là cấp thấp đặc công trước đó, trải qua kia một phen chen ép về sau, tỷ lệ phạm tội liền thấp không ít, bởi vì ác nhân đội bên trong lưu truyền lấy tây trang màu đen mang theo mặt quỷ chuyện của nam nhân, nghe nhầm đồn bậy càng ngày càng tà dị, cuối cùng Diệp Trạch Minh đều thành trong truyền thuyết quỷ thần. Nhìn xem từ đường đi hai phe hấp tấp hướng địch nhân đối diện tiến đến hắc bang đội, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhếch miệng cười, thả người nhảy lên, từ mái nhà nhảy xuống, thân hình cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Phía dưới hai phái người đứng bước về sau, đang chuẩn bị giảng một phen đánh trước đó ngoan thoại, lại phát hiện trong bọn hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái mặc tây trang màu đen mang theo mặt nạ nam tử. Chương 572, gặp mặt lần đầu Thiên Vương các ngươi có hay không lòng công đức à, đều đã hơn 10 giờ đêm, các ngươi còn ở nơi này lại nhao nhao lại gây, hàng xóm láng giềng không cần đi ngủ rồi. Người ta ngày mai còn muốn đi làm đâu? Diệp Trạch Minh giơ lên trong tay trường đao chỉ vào đám người này trêu chọc nói, lúc ấy hai bên hắc bang phần tử liền phát hỏa, nhao nhao kêu gào, giơ lên trong tay vũ khí lạnh hướng Diệp Trạch Minh lao tới. Nhìn xem hai bên đen nghịt đám người, Diệp Trạch Minh cười cười, đem song đao hồi nâng, thân thể xoay tròn lấy đem song đao chém vào sảng khoái đầu những người kia trên thân, lập tức mượn cái này xoay tròn tình thế thấp người đem song đao quét ngang tại nhóm thứ hai xông lên mấy người trên cổ chân. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức một đám người lớn bay ra ngoài, nhưng càng nhiều người bổ đi lên. Diệp Trạch Minh đem tay trái đoạn đao ngược lại nắm, chọc vào một người khác ngực, người này bị đánh đến cung hạ eo đến, lập tức Diệp Trạch Minh giơ lên trường đao đâm vào trên mặt hắn đem hắn đánh ra. Lập tức sau lưng một người vung vẩy ống thép đánh đi lên, Diệp Trạch Minh giơ lên đoạn đao ngăn trở một côn này, lần nữa vung vẩy đoạn đao chống chọi sau lưng bổ tới một đao, đem trường đao đâm vào phía trước người kia phần bụng. Lập tức trường đao kéo về phía sau, dùng chuôi đao chọc vào sau lưng người kia ngực, thừa dịp hai người đều ở vào bị choáng trạng thái vung vẩy song đao, đem hai người này tính cả mấy người khác cùng một chỗ đánh bay. Ngắn ngủi một nháy mắt bị đánh bay mười mấy người, đám người bỗng chốc bị chấn nhất rồi, nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ không dám lên trước. Không đủ đánh a. Diệp Trạch Minh cây trường đao vác lên vai cười nói, trước mặt hắn người kia do dự một hồi, vẫn là tượng trưng cầm trong tay dưa hấu đao chặt tới. Nhưng đao mới vừa vặn giơ lên, Diệp Trạch Minh trường đao liền đâm vào lồng ngực của hắn. Người này hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào người phía sau trên thân loạn cả một đoàn. Diệp Trạch Minh người bên cạnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn, tiếp lấy không chút do dự xoay người chạy ra. Cái gì a? Thật không có ý tứ, nhanh như vậy liền kết thúc. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Bất quá khi đám người tiêu tán mở về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện một cỗ xe gắn máy cùng một cái người cưỡi xuất hiện tại hắn đối diện. Ồ, ra hỏa này. Diệp Trạch Minh nhíu mày. Tên này người cưỡi mang theo nón an toàn thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra là nam tính, cái đầu vừa mới 1m7 tả hữu, cũng không tính khỏe mạnh, nhưng lúc này lại không có chút nào thoái ý, ngươi làm sao không chạy trốn? Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú nói. Nhưng đối phương chỉ là chậm rãi bung ra bộ ly hợp, đạp xuống chân ga hướng hắn lao đến. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem tay trái đoạn đao ném lên giữa không trung, hai tay nắm ở trường đao, đợi tên này người cưỡi vọt tới trước mặt sau hành đao chém về phía lồng ngực của hắn, đôi tay này nắm chặt một đao quá khứ. Tất nhiên có thể phế bỏ hắn mấy chiếc xương sườn. Nhưng mà, đối phương tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thân thể bên cạnh ép, đem mổ tờ ngồi chỗ cối, giáng tại trên mặt đất hướng Diệp Trạch Minh đụng tới. Diệp Trạch Minh vốn đã né tránh đối phương va chạm lộ tuyến, nhưng bởi vì thân xe hiện tại ngồi chỗ cối gia tăng xung kích diện tích. Xe bánh sau lập tức đâm vào Diệp Trạch Minh trên bàn chân, đem hắn đâm đến lật qua lật lại lăng không bay lên. Còn tốt đụng vào chỉ là lốp xe, Diệp Trạch Minh xương đùi không có thụ thương, đội vàng ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất, mà kia người cưỡi cũng điều chỉnh mổ tờ một cái linh hoạt chuyển biến, lần nữa nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Vừa rồi Diệp Trạch Minh kia một chạm thật không đơn giản, sử dụng động như lôi đỉnh chém ra đi một đao, lại bị đối phương cực hạn né tránh, bực này lực phản ứng cùng đối mổ tờ điều khiển lực, tuyệt không phải tiểu nhân vật, cùng đám kia hắc bang hẳn không phải là cùng một bọn. Người cái tên này là ai, mục đích là cái gì? Diệp Trạch Minh nhặt lên rơi trên mặt đất đoàn đao, dọn xong tư thế hỏi. Nhưng đối phương cũng không trả lời, lần nữa hướng Diệp Trạch Minh bật lên. Lần này Diệp Trạch Minh không có vội vã xuất thủ, mà là chờ lấy thấy rõ động tác của đối phương. Cái này người cưỡi vây quanh Diệp Trạch Minh lượn quanh một vòng, trên đường đệ thấp thân xe từ dưới đất nhặt được tảng đá ném tới trước mặt, sau đó lái xe xuống tới. Mượn tảng đá kia sóc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Sắp rơi xuống trong nháy mắt, tên này người cưỡi đem hai chân nâng lên, thoát ly thân xe hướng Diệp Trạch Minh bỗng nhiên đạp tới. Diệp Trạch Minh giao nhau song đao ngăn trở một cước này, nhưng lại không ngờ một kích này uy lực tại mộ tở ra tốc hạ tương đương cường đại. Đem hắn chấn động đến lui về phía sau mấy bước mới dừng lại, mà kia mộ tở thì là một cái chuyển biến lần nữa ngừng lại. Loại này tựa như tạp kỹ năng lực điều khiển liên hợp năng lực chiến đấu, lập tức để Diệp Trạch Minh liên tưởng đến kẻ lừa gạt đặc công, thêm nữa bực này kỹ thuật. Người cái tên này là Thiên Vương. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, đối phương cười khẽ một tiếng, lúc này mới chậm rãi tháo xuống mũ giáp của mình, một trương khắc sâu mặt xuất hiện tại mũ giáp sau. Tóc nâu mắt xanh, người da trắng, nhìn cũng không phải là rất giả, nhưng mà nếp nhăn trên mặt lại tựa như bị đao khắc lên như vậy khắc sâu, nụ cười trên mặt lộ ra ngang ngược càng rỡ. Không sai, Kevin. Hitler, am hiểu lĩnh vực là điều khiển, tính cách hệ thống vì loài người. Đối phương nhún vai, trên mặt thoáng hiện qua một tia bệnh trạng nụ cười đắc ý, thế nào? Tin phục tại ta hoa lệ kỹ thuật lái xe hạ a? Quả nhiên sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, lập tức giơ lên trong tay song đao, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ta phải căn cứ đáp án của ngươi đến quyết định muốn hay không giết ngươi. A ha ha, ta liền thích ngươi loại này so ta còn phách lối tính cách. Kevin phình bụng cười to nói, bất quá ta vẫn là sẽ nói cho ngươi biết chính là, ta là tới cho ngươi cái tiểu trùng cáo, đừng lại đem chúng ta, cũng chính là Thiên Vương bất kỳ tin tức gì lộ ra ánh sáng cho bất kỳ kẻ nào, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, coi như ngươi là người ứng cử, chúng ta Thiên Vương cũng không thể không đem ngươi cho. Nói đến đây, Kevin làm cái cắt cổ tư thế, tiếp tục nói, có lẽ chúng ta năng lực chiến đấu không mạnh như ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng một người đánh bại tất cả Thiên Vương, đúng không? Huống chi, chúng ta cái này có so ngươi càng giỏi về ám sát người tại nhà. Thử, cần gì chứ? Dù sao chúng ta không phải sớm muộn sẽ đối với bên trên sao? Diệp Trạch Minh trầm trọng nói. Thiên Vương nhóm tổng hợp năng lực đều rất mạnh, hắn tự nhiên đoán được Diệp Trạch Minh ý tứ, thế là giải thích nói, ngươi nói là giúp rồng một lòng mấy người kia. Không sai, bọn hắn là Thiên Vương, nhưng đã là lần trước. Mỗi một giới Thiên Vương tại xuất hiện ưu tú hơn cùng loại năng lực giả sau đều sẽ bị một đời mới thay thế, cho nên ngươi có thể yên tâm, ngươi muốn đối phó cũng không phải là chúng ta. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày nói, cái gọi là Thiên Vương, đến cùng là vì cái gì mà tồn tại? Ừ, đây chính là chúng ta phải ẩn giấu sự tình, nếu như ngươi biết, vậy liền nguy hiểm nha. Kevin cười nói, một lần nữa cho mình mang lên trên nón bảo hộ, bước lên chân ga, như vậy ta liền đi nha. Chờ một chút. Diệp Trạch Minh cười hoành đao chặn Kevin đường đi, ta không cho các ngươi biết ta đã biết không được sao? Cho nên ta không thể để cho ngươi rời đi, huống chi ta đối làm Thiên Vương một chút hứng thú đều không có. Ừ. Xem ra nữ nhân kia cũng không có nói cho các ngươi biết quá nhiều chuyện nhà, coi như nàng có tự mình hiểu lấy. Kevin cười nói, phát động mổ tờ hướng Diệp Trạch Minh lao đến, không thèm quan tâm Diệp Trạch Minh uy hiếp. Diệp Trạch Minh xét hình, bày ra cơ hợp tư thế. Mà Kevin thì là đem cánh tay khoác lên Diệp Trạch Minh trên cổ, thuận thế điều chỉnh mổ tờ phương hướng, dự định vây quanh Diệp Trạch Minh xoay tròn. nhưng mà Diệp Trạch Minh tại đối phương cánh tay khoác lên trên cổ hắn trong nháy mắt, đột nhiên duy trì cơ hợp tư thế lui về sau một bước nhỏ, tiếp lấy đao quang lóe lên, Kevin Mộ Tở lập tức phát ra nổ vàng một tiếng, linh kiện nhỏ từ trên xe tứ tán vẩy ra mở, Mộ Tở cũng đã mất đi khống chế, Kevin không kịp từ trên xe thoát ly, ngay cả người mang xe quẳng xuống đất, chợt mấy mét mới dừng lại. Bất quá Kevin cũng không có thụ thương, nhưng mất đi Mộ Tở hắn đã không tạo thành khí hậu, hắn bò người lên, ngồi dưới đất bất đắc dĩ cười nói, "Uy, ta nói ngươi đừng như vậy đi, coi như ngươi muốn hỏi cũng hỏi không ra tới, làm chúng ta bị bắt về sau, một khi ngươi hỏi cái kia từ mấu chốt lúc, chúng ta bị thiết trí hạ thôi miên liền sẽ có hiệu lực nha. Không sao, chỉ cần ta đem ngươi trói lại, sau đó hướng trong miệng của ngươi nhét một đoàn tất thối ngăn cản ngươi cắn lưỡi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể làm cái gì." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy giơ lên song đao hướng Kevin mà tới, tay trái đoạn đao đâm thẳng hướng Kevin ngực, tay phải trường đao chém ngang theo sát phía sau, Kevin nhanh nhẹn túi đầu né tránh đoạn đao, đưa tay đẩy tại Diệp Trạch Minh trên cổ tay phải, đem lập tức đuổi theo chém ngang cũng cản lại, tiếp lấy lăn khỏi trô vây quanh Diệp Trạch Minh sau lưng. "Mặc dù ta am hiểu là điều khiển, nhưng đừng quên, Thiên Vương cũng không phải ngươi thường ngày tiếp xúc phổ thông đặc công, đánh không lại ngươi ta vẫn là chạy." Kevin nói, lần nữa hướng về sau nhảy ra một bước dài, thân hình cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Diệp Trạch Minh cũng lười đuổi theo, căn cứ trước đó chiến đấu, hắn có thể đánh giá ra Kevin đại khái chủ tu cách đấu cùng năng lực điều khiển, chui vào thêm ra mắt ứng xem ngược, xạ kích thêm ra đạn thời gian, tâm lý học cùng ngoại giao đơn giản tiến hành phụ trợ, đúng là rất hoàn mỹ năng lực phối hợp, đối phương nếu như không cùng hắn dây dưa, một lòng chỉ muốn chạy trốn hắn chỉ sợ thật đúng là ngăn không được. Bất quá, ngược lại là biết chút tin tức hữu dụng. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, chí ít bọn hắn biết nghị hội bốn bộ chỉ sợ sẽ là bị khóa mới Thiên Vương chen rơi vị trí đám gia hỏa, mà đây cũng không phải là tin tức tốt. Tại trên đường về nhà, Sherlock có liên lạc hắn, Diệp Trạch Minh tại trên lầu chót thả chậm bước chân, nhận nghe điện thoại. Sherlock có vẻ hơi khó xử nói, "Uy, bắt lỡ sao?" "Đã điều tra đến, cái này xì gà công ty khách hàng hồ sơ liền bảo tồn tại Paris Hoàng gia trong ngân hàng, nhận lấy nghiêm mật nhất bảo hộ, ta nghĩ liền xem như ngươi cũng làm không ra, dù sao kia là phạm pháp. Trên thế giới này duy nhất có biện pháp tại không bị người phát giác tình huống dưới tiến vào ngân hàng phục chế những tài liệu này." "Không sai, nhìn chăm chú người." Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, "Bất quá chúng ta đầu tiên đến bảo đảm bọn hắn nguyện ý đón lấy cái này ủy thác mới được." "A, cái này không phải nan đề." Sherlock cười, "Chỉ cần hơi chọn một chút bọn hắn phạm vào vụ án, ta liền có thể suy đoán ra tính cách của bọn hắn, sau đó nói phục bọn hắn cũng không phải là vấn đề khó khăn, cái này giao cho ta tới đi, bạn ngờ." Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười nói, "Ta hiện tại cảm thấy, để ngươi thu hoạch được ca năng lực thật sự là lựa chọn chính xác." Chương 573, tiên cơ sở lọc cùng nhìn chăm chú người không để cho Diệp Trạch Minh thất vọng, ngày kế tiếp nhìn chăm chú đám người liền đem danh sách phát tới. Mua được loại này xì gà người cũng không nhiều, đem những này khách hàng trên danh sách tin tức tiến hành sàng chọn, rất nhanh bọn hắn liền khóa chặt nghị hội bên trong tên kia thôi miên sư, tên của hắn cứ gọi Phất Lãng Minh Qua, là một Island người, 37 tuổi. Từ tuổi tác bên trên, Phất Lãng Minh Qua cùng Diệp Trạch Minh lần trước nhìn thấy kẻn đại chính tông tương tự, cho nên giá hỏa này chính là thiên vương tỷ lệ rất lớn, mà lại phía trên gửi bán địa chỉ biểu hiện đúng lúc là Nhật Bản Đông Kinh, mà bọn hắn đã sớm biết rồng một lòng chủ yếu hoạt động khu vực ngay tại Nhật Bản. Bởi vậy, cơ bản có thể đem nghị hội tổng bộ vị trí khóa chặt tại Đông Kinh địa khu. Biết những tin tức này về sau, bọn hắn liền có thể giật mình nhập Đông Kinh từng cái nhà hàng, siêu thị, quán ăn đêm thậm chí trên đường camera trong hệ thống, lấy bộ mặt phân biệt chương trình đến tìm kiếm Phất Lãng Minh Qua. Tại tất cả cao tầng bóng điện tử nhà tề lực thẩm tra dưới, sau 2 giờ liền có kết quả, bọn hắn rốt cục tại một nhà quán ăn đêm bên trong tìm được tung tích của hắn. Hiển nhiên hắn vẫn là rất cẩn thận, biết có camera tại, bởi vậy đưa lưng về phía camera cùng một người ngoại quốc nói chuyện. Trải qua điều tra, tên này người ngoại quốc là trước mắt nước Mỹ lục quân thiếu tướng, hắn từ đầu tới đuôi chỉ là đơn giản gật đầu lắc đầu mà thôi. "Ừm." Trước mặt hắn bày biện một chén rượu, "các ngươi nhìn thấy không?" Chén rượu bên trên đem hắn cái bóng chiếu ra tới. Lá Trạch chỉ vào cái chén cười nói, "xem ra người bạn nhỏ của chúng ta chỉ chung với thôi miên, đối với phản truy tung cũng không phải là đặc biệt am hiểu a." "Không sai, Hoa Nhải, xin giúp ta nâng cốc chén bên trên cái bóng phóng đại rõ ràng hóa." Sherlock cười nói, tiếp lấy hắn đối xử lý ra hình tượng tự mình lẩm bẩm, đọc lấy môi ngữ, một hồi lâu mới nói, "À, Lão Thiên, bọn hắn kế hoạch muốn trộm một viên nước Mỹ tuần hành đạn đạo. Có người biết tại sao không?" "Chính." Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc giật mình nói, "tại dịch binh khí. Tỷ như đạn đạo cùng đạn hạt nhân bên trong đều có quân Mỹ chuyên dụng thao tác chín, có cái kia chip tại, chỉ cần tiến hành đơn giản sửa liền có thể cải tạo thành dẫn bạo chip. Thế nhưng là, cái kia chip cũng tương đương với một cái truy tung nghi, nước Mỹ có thể thông qua chip tìm tới vị trí của bọn hắn." Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, đột nhiên nhớ tới chút gì, "ta nói, bọn tiểu nhị, còn có người nhớ kỹ nghị hội đến nghị cách cứu viện nước Mỹ phó tổng thống lúc, đem không quân số 2 ra sao? Việc này cho ta một loại rất chẳng lành cảm giác." "Đúng rồi, không quân số 2." Lia thở dài, "lần trước bởi vì ngoại giao nguyên nhân, nước Mỹ cũng không có hướng dân chúng công khai không quân số 2 bị bắt đi một chuyện. Mà lại không quân số 1 cùng không quân số 2 tại nước Mỹ trên không lúc phi hành có đặc biệt tín hiệu, nước Mỹ bộ quốc phòng là sẽ không phát giác được. Bọn hắn định dùng không quân số 2 đem đạn đạo trở đi, khả năng ở trên máy bay liền lắp ráp tốt đạn hạt nhân. Bọn hắn động thủ thời gian đâu? Có nâng lên sao?" Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. Sherlock tiếp tục nói, "bọn hắn muốn đi vào quân Mỹ kho quân giới cũng không phải dễ dàng như vậy, tên kia lục quân thiếu tướng là Chicago căn cứ quân sự tại dịch binh sĩ. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ từ nơi đó động thủ. Thời gian, chúng ta có thể nhìn xem ít như vậy đem lúc nào có thân thuộc hoặc là bằng hữu tới chơi là được rồi, thời gian là." "A thượng đế a, ngay tại sau 4 tiếng.
Cái gì?
Đám người nhao nhao kinh ngạc nói, Diệp Trạch Minh lập tức rơi ra mệnh lệnh, toàn thể cao tầng hiện tại liền xuất phát, tại nên căn cứ quân sự phụ cận tập hợp. Trừ phi nghị hội đã hành động, bằng không đợi toàn thể đến đông đủ mới có thể hành động. Các cao tầng lập tức liền xuất phát, Diệp Trạch Minh cũng đổi xong quần áo làm việc, xong đao, xong súng chuẩn bị đầy đủ sau liền dự định xuất phát, 10 phút sau tổ chức phái tới vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu sẽ đến đây đón hắn. Gặp Diệp Trạch Minh hấp tấp đổi quần áo xuống lầu, Đại Kiều 4 người liền biết hắn lại muốn đi ra ngoài kiêm chức, lại phải ra ngoài cứu vớt thế giới. Tiêu Mục Mưa ngồi ở trên ghế salon đọc sách, lúc này ngẩng đầu hỏi: "Đúng vậy a, lần này chỉ sợ thật có thể cứu vớt toàn bộ thế giới khai chiến." Diệp Trạch Minh cười nói, tại Tiêu Mục Mưa trên mặt hôn một cái, tiếp lấy lại tại Tiêu Mục Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận trên mặt các hôn một cái, ở nhà nghe lời. Ở bên ngoài cẩn thận một chút, đừng xính cường. Lý Thi Vận phất phất tay dặn dò. Tình huống lần này khẩn cấp, rất nhanh vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu chính ở nhà hán biệt thự đỉnh chót ngừng lại, Diệp Trạch Minh nhảy đến chỗ ngồi phía sau, lập tức máy bay liền bay lên, dùng cao nhất tốc độ hướng Chicago bay đi. Nhưng hắn khoảng cách bên kia xa nhất, khi hắn đến lúc, vừa vặn nhìn thấy một cỗ quân dụng xe biệt dã, một chiếc xe vận tải cùng 2 khung xe tăng đụng phá quân sự tỉnh căn cứ rào chắn liền xông ra ngoài. "Cảm ơn hòa kế." Diệp Trạch Minh hướng phi đi viên lên tiếng chào. Tiếp lấy liền từ trong máy bay bắn ra ngoài, mở ra dù nhảy chậm rãi hướng phía dưới hàng đi, nhanh đến mặt đất lúc, một cỗ quân dụng xe việt dã đánh vỡ nhà kho, quẹo thật nhanh đứng tại hắn chính phía dưới. Đương Diệp Trạch Minh nhìn thấy trên ghế lái sờ lọc về sau, liền dứt khoát từ trên ghế lái nhảy xuống. "Tiếp được tốt." Diệp Trạch Minh rơi vào tay lái phụ bên trên sau khen, "Lên đường đi." "Tới nhiều ít người?" Ách Bích lập tức tới ngay, Đỏ Đào tiểu đội đều tới, Hoa Mai tiểu đội Hoa Mai ca sở tí phần cùng Hoa Mai Quy Lia chạy đến, những người khác không có tới, xem ra ngươi bên kia kịp thời chạy tới chỉ có ngươi cùng Phần Nhi. Sơ Lộc nói, đạp xuống chân ga, đi theo nghị hội xe Việt Dã cùng xe tăng đằng sau, Diệp Trạch Minh thì là bắt lấy chỗ ngồi phía sau súng máy hạng nặng. Đi tới một hồi về sau, mặt khác 3 chiếc xe từ phía trước đường xá bật ra, Diệp Trạch Minh nhận ra sở tí phần ngân sắc cả đi lặc cùng Đỏ Đào ca màu đỏ pho, một cái khác chiếc thì là một cỗ màu trắng óc đi, hẳn là lia xe. "Chúng ta những này tại nước Mỹ bản địa tới sớm nhất, cho nên ta liền đi vào đợi." Sơ Lộc nói, quẹo thật nhanh con cùng trước mặt cỗ xe kéo gần lại khoảng cách, nắm chặt. Rất nhanh Sơ Lộc đuổi theo về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện không trung xuất hiện một vòng dù nhảy, nhìn hẳn là mang phèn nhì đến, lia giảm xuống tốc độ xe rơi xuống phía sau bọn họ, đi tiếp ứng mang phèn nhì. Màu đỏ pho bên trên, lái xe là Đỏ Đảo Quy Bách Hợp, mà Đỏ Đảo Di Y Tháp Lạc cùng Đỏ Đảo Ca Cụ ấy nhiều thì là tại trần xe cầm súng nhắm chuẩn. "Ta nói, chúng ta làm như thế nào đối phó xe tăng?" Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Đang nói, trong đó một cỗ xe tăng đem họng pháo rơi quá mức, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này, "Wen, chính là một phát, cũng mượn cái này một pháo lực trùng kích chậm ở chuyển biến lúc quả tính, xinh đẹp thông qua được phía trước đường rẽ, Sơ Lộc cũng kịp thời quay đầu né tránh cái này một pháo." Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được vậy ra đá vụn cùng mảnh đạn đánh vào hắn chống đạn đâu phục bên trên, lập tức một trận rất nhỏ đâm nói. Sơ Lộc cũng không nhịn được phàn nàn nói, "Gặp quỷ, sớm biết ta liền trộm chiếc xe tăng ra." "Vậy ngươi vì cái gì không có trộm?" Diệp Trạch Minh gào thét, dùng súng máy hạng nặng nhắm ngay xe tăng một trận cuốn quét, nhưng không hề có tác dụng. "Ta không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà nhanh như vậy." Sơ Lộc hô lớn, lập tức vặn bẹo tay lái hung hăng hướng xe tăng đụng tới, mặc dù quân dụng xe Việt Dã cũng dị thường kiên cố, nhưng này dù sao cũng là xe tăng, chỉ bất quá rất nhỏ run rẩy một chút, liền cùng không có việc gì giống như tiếp tục hướng phía trước chạy tới, mà bọn hắn bên này xe Việt Dã thì là lung la lung lay kem chút đụng vào lan can. "Người điên rồi a? Chí ít nổi điên trước cũng nói cho ta một tiếng a." Diệp Trạch Minh tức giận quát, kém chút từ trên xe té xuống, còn tốt bắt lấy súng máy hạng nặng mới miễn cưỡng không có rơi xuống. "Ta xem một chút có thể đem nó đụng vào cái tình trạng gì, ta chưa từng đụng qua xe tăng." Sơ Lộc giải thích nói, tiếp lấy đè lên hai nghe, hướng một bên Sở Tí Phần xin giúp đỡ nói, "Ba chúng ta chiếc xe cùng một chỗ, hẳn là có thể đem chiếc kia xe tăng đụng vào ven đường đi." Sở Tí Phần cùng Bách Hợp nghe vậy lập tức thay đổi phương hướng đi vào Sơ Lộc bên này, nhưng đối phương cũng phát hiện ý đồ của bọn hắn, hai chiếc xe tăng đỉnh chóp leo ra ngoài một đặc công, nắm lên súng máy nhắm ngay bọn hắn bắn phá. "A thượng đế a." Sơ Lộc đội vàng giảm tốc, né tránh một vòng này bắn phá, ba chiếc xe các hiện thân thủ, hiện lên dép trạng tiến lên né tránh một vòng này bắn phá, ba chiếc xe cùng nhau đâm vào chiếc này xe tăng bên trên. "Oeng!" một tiếng, xe tăng một đầu phía bên phải bên cạnh đụng tới, đụng gãy lan can sau quần quật lấy biến mất tại đường cái hậu phương, nhưng này chiếc xe Việt Dã lập tức tới bổ vị. Xe Việt Dã như cũ cùng xe tăng chặn giao lộ không cho bọn hắn đuổi theo chiếc kia xe hàng, mà Four and Nice tình lính xuất hiện tại xe Việt Dã chỗ ngồi phía sau, nắm lấy súng máy hạng nặng, hướng Diệp Trạch Minh gầm thét lên, "À, đây thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá ta vẫn là phải hỏi, các ngươi là mẹ hắn làm sao biết chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "Ô ô ô, lần này Long Gia lại muốn mắng ta. Hắn tốt nhất hung hăng đá cái mông của ngươi." Diệp Trạch Minh tức giận trả lời, giơ lên súng máy hạng nặng nhắm ngay Phổ Ennis bắn phá, hai người đều chỉ có thể nổ súng không thể di động, bởi vậy chỉ có thể dựa vào lái xe kỹ thuật đến tránh súng. Lúc này đằng sau chiếc kia màu trắng Audi cũng đuổi theo, mang phèn nỉ nắm lên mấy cây cỡ lớn câu khóa thương ném cho Sở Tí Phần cùng Đỏ Đảo tiểu tổ, "Quắc, dùng cái này. Chúng ta có thể lợi dụng xe mã lực đem bọn hắn kéo ra. Hai người các ngươi thừa cơ đuổi theo." Cú ấy nhiều một chút đầu, một thanh từ hắn màu đỏ pho bên trên hướng ngân sắc cạ đi lật nhảy tới. Nhưng cú ấy đa tài vừa mới rơi vào cạ đi lật trần xe, một phát đạn pháo liền từ chiếc kia xe tăng họng pháo bay tới. Sơ Tí Phần vội vàng chuyển biến né tránh, kém chút đem cụ ấy nhiều từ trần xe đánh xuống đi, nhưng Sở Tí Phần kịp thời đạp ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, mà cụ ấy nhiều thì là nghìn cân treo sợi tóc bắt lấy cửa xe, chật vật bỏ lên. Tốt phối hợp. Diệp Trạch Minh khen một câu, lập tức túi đầu né tránh điên cuồng phóng tới đạn ngồi vào tay lái phụ bên trên, mà Sở Lộc thì là tăng tốc độ, đâm vào phổ Ennis chiếc xe kia đuôi xe. Thừa dịp lúc này sốc này, cụ ấy nhiều nhắm ngay xe kia bắn ra câu khóa thường, thật chặt kẹp lại xe Việt giã đuôi xe, mà mang phèn nỉ cùng đỏ đảo di y tháp lạc cũng ôm lấy xe tăng. Đi. Cụ ấy nhiều giận dữ hét, Sở Lộc lập tức liền đạp xuống chân ga, một thanh từ xe tăng cùng trong xe Việt giã ở giữa vào tới. Mắt thấy chiếc kia xe hàng ngay ở phía trước, lúc này máy bay động cơ tiếng rít từ đỉnh đầu vang lên, kia cố quen thuộc gió mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, tiếp lấy không quân số 2 ngăn tại trước mặt bọn họ, hướng chiếc kia xe hàng mở ra hậu phương cửa khoang. Chương 574, đại hôn chiến còn kịp. Sở Lộc nói khẳng định, tăng thêm tốc độ hướng chiếc kia xe hàng vào tới, Diệp Trạch Minh trở về câu, không sai, ta sẽ bảo đảm ngươi tới được cùng. Lập tức rút ra song súng nhắm ngay hậu phương, cẩn thận nhắm ngay một phen sau liền bóp lấy cò súng, hai cái đạn hướng phía sau xe tăng bay đi, chính xác trúng đích bánh xích bên trên vòng trụ. Một trận lách cách âm thanh từ phía sau truyền đến, xe tăng bên trái bánh xích lập tức tản mắt mở, mà xe tăng cũng một đầu phía bên trái bên cạnh đánh tới, biến mất tại đường cái khác một bên. Sở Lộc cười khen một câu, bắn rất hay. Vẫn chưa xong đâu. Lá Trạch nói rõ, giơ súng nhắm ngay phổ Ennis cưỡi chiếc kia xe Việt giã. Trên xe Việt giã lái xe phát hiện Diệp Trạch Minh ý đồ, đụng đầu vào lia Audi bên trên, lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Phổ Ennis thì là móc súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này một trận loạn xạ, tạm thời ngăn chặn Diệp Trạch Minh bên này về sau, một thanh từ Sở Lộc bên này vào tới. Diệp Trạch Minh lần nữa ngẩng đầu, nhắm ngay phổ Ennis xe Việt giã. Ờ, không xong. Phổ Ennis cười nói, tiếp lấy một thanh hướng chiếc kia xe hàng nhảy tới, mà chiếc kia xe Việt giã lốp xe bị đánh phá, lung la lung lay rơi vào đội ngũ đằng sau. Bất quá chiếc kia xe hàng cũng đã vọt vào trong cabin, Sở Lộc thấy thế vội vàng ra tốc đi theo. Hậu phương ngân sắc cả đi lặc cùng màu trắng Audi cũng theo sau, ba chiếc xe theo sát tại xe hàng hậu phương vọt vào trong cabin. Đỏ đào quy cùng đỏ đào di chỗ màu đỏ Ford thì là chưa kịp, biến mất tại cabin về sau, nhưng vẫn cũ đi theo bộ này không quân số 2, bất quá khi bọn hắn cái này ba chiếc xe dừng lại đến về sau, phát hiện chung quanh bọn họ bao quát phổ Ennis ở bên trong, đứng đấy bảy tên ma quyền sát trưởng đặc công, Diệp Trạch Minh bên này, hán, Sở Lộc, Mang Phenny, Lia, Cú Ê nhiều cùng Sở Tí Phận. Vừa vặn 6 người. Ta đối phó phổ Ennis cùng cái kia đầu trọc, còn lại chính các ngươi chọn đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, từ trong ngực móc ra song đao, thấy thế phổ Ennis nhíu mày cười nói, ờ, bắt đầu dùng đao a. Đúng vậy a, may mắn mà có các ngươi bốn phòng sẽ đổ đần đâu. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, giơ lên song đao bày song tư thế. Người kêu người nào đầu trọc? Cái kia đầu sáng ngời người da trắng đặc công tức giận khàn giọng hỏi, trên thân nổi gân xanh, tiếp lấy hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Mà phổ Ennis thì là nhíu mày, ừm, dùng đao nói có hơi phiền phải đâu, đồ thủ sẽ rất ăn thiệt thòi, vẫn là đi tìm đem vũ khí đến dùng đi. Nói, phổ Ennis tiện tay từ một bên tìm ra dễ dài côn sắt. Hướng Diệp Trạch Minh bật lên. Diệp Trạch Minh vung vẩy đoạn đao đem ánh sáng đầu bước lui, lập tức giao nhau song đao đem phổ Ennis côn sắt cản lại, cường đại cường độ vẫn làm cho hắn lui về sau một bước nhỏ, mà kia đầu chọc thì là thừa cơ hội này từ khía cạnh hướng Diệp Trạch Minh công tới. Diệp Trạch Minh trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ở giữa không trung cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình. Sau nhảy một bước nhỏ bày ra cư hợp tư thế, tiếp lấy hàn mang lóe lên, đầu chọc ngực phun ra một đạo tơ máu, thân thể lập tức đã mất đi lực lượng, té nhào vào lá trạch bên ngoài trước không động đậy nữa. Mặc dù Diệp Trạch Minh cấp tốc giải quyết tên chọc đầu này, nhưng phổ Ennis cũng bắt đầu phòng bị hắn cư hợp. Không tệ lắm, thế mà ngay cả cư hợp loại kỹ xảo này đều biết. Ta còn tưởng rằng ngươi là tùy tiện cầm đao loạn vũ một trận đâu. Phổ Ennis ở bên cười nói, nhấc chân đá vào côn sắt phía dưới, đem côn sắt từ thấp tới cao hướng Diệp Trạch Minh chọn lấy tới. Diệp Trạch Minh vung vẩy trường đao ngăn trở, lập tức vung vẩy đoạn đao hướng cổ của đối phương lao đi, phổ Ennis dùng côn sắt đầu trên chặn. Bất quá cũng là đâu, đến cùng ngươi học chính là tự do vật lộn nha, học trộm thật sự là dùng tốt đâu. Phổ Ennis cười nói, rằng có một hồi về sau, Diệp Trạch Minh đem đoạn đao chính nắm, đâm hướng phổ Ennis phần bụng. Phổ Ennis sau nhảy một bước né tránh, trong lúc nhất thời đao quang côn ảnh không ngừng chớp động lên, hai người đánh thành một đoàn, những đặc công khác cũng chọn tốt địch nhân của mình triển khai chiến đấu. Máy bay trong cabin bày đầy đủ loại hàng gỗ, còn ngừng lại hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa. Kẻ lừa gạt cùng bốn phong sẽ chiến đấu tại cabin các nơi triển khai. Tây bộ khu vực mấy cái hòm gỗ hậu phương, mang kẹn nỉ đạp ở một tráng hắn ngực, nhưng lại bị đối phương chấn động đến hướng về sau bay ra ngoài, ở giữa không trung ưu nhã đảo lộn vài vòng sau mới rơi trên mặt đất. Ừ, ta liền thích xem ngươi dạng này tiểu nữ nhi cố gắng dây rủa. Tráng hán này cười lạnh nói, vô ngực cùng người không việc gì giống như. Tráng hán này mọc ra mặt chữ quốc, trên mặt giao thoa lấy 4-5 con nô công giống như vết sẹo, dữ tợn vô cùng. Loại người như ngươi là tìm không thấy bạn gái à? Phải giống như chúng ta chủ nhà như thế mới có người thích. Mang phèn nỉ miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười trêu chọc nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận mình xem thường nữ nhân. Nói, mang phèn nỉ linh xảo né tránh vết sẹo này mặt bổ nhào về phía trước, hướng về phía trước một cái chực sẹn, từ bên cạnh hắn lướt qua vây quanh phía sau hắn, đứng người lên sau một thanh này lên, dẫm tại thùng đường hàng lần trước nhị đoạn nhảy, hai chân thon dài kẹp lấy vết sẹo mặt cổ, một cái mâm tràng bánh xong cắt đem hắn quẳng xuống đất, mình thuận thế đứng người lên sau một cái trước lộn mèo, dẫm tại tráng hắn trên lưng. Có như vậy một nháy mắt tựa hồ an tĩnh một hồi, nhưng rất nhanh vết sẹo mặt liền bắt đầu chuyển động, mang phèn nỉ mất thăng bằng, vội vàng từ vết sẹo trên người mặt lui mở. Đối phương đứng người lên về sau, bẻ bẻ cổ cười nói, hắc hắc, chân thật mềm đâu, đáng tiếc mặc chính là quần thể thao ngắn, bất quá ta thích ngươi trên người mùi thơm, tới đi, lại để cho ta tiếp tục cảm thụ một chút đi.
Ách, Mang Phèn Nỉ nhíu mày đạo, lạnh lùng nói, xem ra phải thật tốt điều giáo ngươi một chút.
Một chỗ khác, Sơ Lo cần ngấp tại một cỗ xe nâng chuyển hàng hóa về sau, cùng một tên khác trốn ở một cái dương sắt lớn hậu phương địch nhân ngay tại ngươi tới ta đi đối sạng. Tên kia màu nâu tóc quan nam tử chính là Phất Lãng Minh Qua, hắn thừa dịp cho thương thay đạn cơ hội hỏi, ta thực sự không nhịn được nghĩ hỏi một chút, các ngươi là thế nào biết chúng ta sẽ ở hành động này?
Long gia kế hoạch là không có lỗ thủng.
Không sai, nhưng là chấp hành nhiệm vụ người sẽ xuất hiện lỗ thủng.
Sơ Lộc tại xe nâng chuyển hàng hóa sau cười nói, giơ súng bụng trộm nhìn xem Phất Lãng Minh Qua bên kia, tóm lại, các ngươi lộ ra chân ngựa, bị chúng ta bắt được, chính là như vậy.
Nói, Sơ Lộc nhắm ngay bên kia bắn một phát súng, M500 súng lục uy lực cường đại quán xuyên hồng sắt, hướng phía sau Phất Lãng Minh Qua bay đi, nhưng Phất Lãng Minh ca sớm từ hồng sắt sau lăn ra, giơ súng hướng Sơ Lộc triển khai phản kích.
Sơ Lộc đội vàng túi đầu hướng một chỗ khác cái dương hậu phương chạy chậm tới, một bên dành thời gian giơ súng nhắm ngay Phất Lãng Minh Qua nã một phát súng, hai người riêng phần mình trốn đến công sự che chắn hậu phương, tạm thời chậm, riêng phần mình đổi vỏ đạn.
Ừ, thật đúng là một điểm ý đều không lọt tiểu quỷ đâu.
Phất Lãng Minh Qua cười nói. Hai người đều tại lẫn nhau thăm dò, chờ đợi đối phương lơ đãng từ một điểm ngựa khí hoặc là một chút dùng từ đến suy đoán ra hiện tại địch quân tình huống.
Tỷ như vừa rồi Sở Lộc nếu như nói bọn hắn là tìm được Phất Lãng Minh Qua tại Đông Kinh thu hình lại, như vậy rất có thể lộ ra ánh sáng Sở Lộc thu hoạch được ca năng lực sự tình.
Cùng nói giữa hai người triển khai là một trận kịch liệt bắn nhau, ngược lại càng giống là một trận lẫn nhau thử tâm lý chiến.
Tại hai người rằng có cùng thử cơ hội, lia cùng một tên khác thon dài thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ chợt lóe lên.
Cái gì đó? Hiện tại kẻ lừa gạt thế mà từ như ngươi loại này cái gì đều không được tiểu nha đầu đương vì sao?
Cái kia tóc đỏ thục nữ mượn câu khóa thương ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường vòng cung, yêu nhã rơi trên mặt đất, lia theo sát phía sau.
Nhưng khi lia rơi trên mặt đất trong nháy mắt, tóc đỏ thục nữ liền nhấc chân hướng về sau đạp tới, lia ngửa ra sau đồng thời nhấc chân đá nghiêng quá khứ.
Hai cây thon dài gợi cảm chân đá vào cùng một chỗ, sau đó hai người riêng phần mình tách ra.
Lia bất vấn bất hòa nói, không sai, ta xác thực không có một hạng năng lực đạt tới cấp 8, nhưng là ta lại có 5 hạng năng lực đạt đến cấp 6, như vậy thì để ngươi nhìn xem. Ta cái này cái gì đều không được hoa mai quy làm quy vinh dự đi.
Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Lia lộ ra kích động dị thường.
Ồ, nhận biết lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp nha đầu này mất đi tỉnh táo đâu.
Cụ ấy nhiều ở bên cười lẩm bẩm.
Đang nói, đỏ đào ca cụ ấy nhiều ngược lại bị đánh một cước, nhưng hắn chỉ là hơi nhíu lên lông mày thân thể chấn động, mà công kích hắn tên kia tóc đen mắt đen thấp bé nam tử bị bắn ra, lui lại mấy bước sau ổn định, có chút khinh thường cười nói, thử, đang cùng ta lúc chiến đấu, ngươi thế mà còn có rảnh rỗi nhìn mỹ nữ.
Đúng vậy à, ngươi ngày hôm đó bản hầu tử sẽ chỉ khắp nơi chạy trốn, thật sự là nhàm chán chết rồi, dù sao nhìn một chút cũng sẽ không như thế nào, công kích của ngươi bất quá là cho ta gãi ngứa mà thôi.
Cụ sống lâu bỗng nhúc nhích cổ cười nói, sau đó chọc chọc lồng ngực của mình, nếu như vậy liền có thể để ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, ta có thể lại để cho ngươi đánh mấy quyền.
Kia Nhật Bản hầu tử cũng không tức giận, gác ý cười, linh xảo né tránh cụ ấy nhiều gấu ôm, vây quanh phía sau của hắn, một cước đá vào cụ ấy nhiều trên lưng, mình mượn lực bắn ra kéo cự ly xa, dạng này cụ ấy nhiều liền không có cách nào đối với hắn tiến hành truy kích.
Nhưng mà ngay tại ngày hôm đó bản hầu tử rơi xuống đất một mấy mắt, Sở Tí Phần đột nhiên không biết từ chỗ nào xung ra, giơ súng nhắm ngay người này chán, không chút do dự bóp lấy cò súng.
Ầm, tiếng súng vang lên, lập tức đỏ trắng óc vang khắp nơi mở, cụ ấy nhiều như mày nói, ai bảo ngươi hỗ trợ?
Ta có nói qua ta cần hỗ trợ sao?
Ngươi chưa nói qua, thế nhưng là ta cần hỗ trợ, ta thực sự đối phó không đến tên kia.
Sở Tí Phần cười khổ nói, chỉ phía sau mình, một thân cao gần 2 mét đại hán râu quai nón từ thùng đựng hàng đỉnh chóp nhảy xuống, cùng tiếu hướng Sở Tí Phần đánh tới, chạy cái gì a ngươi hàng thái này?
Ta muốn đem ngươi bóp thành một đoàn cầu nhét vào thùng đựng hàng bên trong, từ trên máy bay ném xuống.
Thật có lỗi, bất quá ta hôm nay không mang dù nhảy, cho nên vẫn là muốn xin miễn.
Sơ Tí Phần nói, quay người một chân quỳ xuống, giơ súng nhắm ngay kia đại hán râu quai nón bóp lấy cò súng.
Nhưng đối phương cũng mặc chống đạn đầu phục, giơ lên hai tay chặn chạm mặt tới một thương này, nhưng mà lần này ánh mắt liền bị chặn, khi hắn buông xuống hai tay lúc, Đỏ Đào Ca đã đi tới hắn trước mặt.
Nương nương hang, ngươi cũng có tư cách nói người khác.
Đỏ Đào Ca cười nói, cánh tay phải gác ở cái này râu quai nón trên cổ, thuận đối phương tình thế xoay người một cái, ấn lấy phía sau lưng của hắn hướng mình trên đầu gối rơi đi, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, tên này râu quai nón ngã xuống kia Nhật Bản hầu tử bên người, lật lên bạch nhãn.
Chương 575, các hiện thần thông thật là một cái khó chơi ra hỏa.
Diệp Trạch Minh thở hổn hển, trừng mắt nhìn Phổ Ennis âm thầm nghĩ tới.
Phổ Ennis đã chịu hắn ba đao, lại cùng không có chuyện gì người đồng dạng.
Bất quá kinh lịch một trận này kịch liệt đánh nhau, hô hấp vẫn là trở nên dồn dập lên, nhưng hắn khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng điên cuồng ý cười, giống như quá khứ tựa như điên dại.
Hít một hơi thật sâu về sau, Phổ Ennis lần nữa hướng Diệp Trạch Minh bật lên, đi vào lá trạch bên ngoài lúc trước một thanh nhảy lên, giơ lên côn sắt hướng Diệp Trạch Minh đập xuống. Diệp Trạch Minh lui lại một bước né tránh, một côn này nện ở cabin trên sàn nhà, phát ra một trận trùng vang, mấy xóa hỏa hoa bắn tung tóe mở.
Phổ Ennis lập tức một cái tiểu toái bộ hướng về phía trước đột kích, côn sắt đâm thẳng hướng Diệp Trạch Minh ngực.
Rõ ràng chính là, Phổ Ennis dùng côn kỹ xảo khá tốt, cơ hồ cùng Diệp Trạch Minh đánh cho tương xứng.
Diệp Trạch Minh vung vẩy đoạn đao đẩy ra cái này máy động đầm, tay phải trường đao hướng Phổ Ennis đầu vai chém tới. Phổ Ennis thì là nhảy lên côn sắt bên kia, đem Diệp Trạch Minh cái này một chạm cản lại. Diệp Trạch Minh tay trái đoạn đao tiếp tục đuổi theo. Phổ Ennis lập tức lâm vào bị động phòng ngự trạng thái, bị Diệp Trạch Minh áp chế ở hạ phòng,
không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng, Diệp Trạch Minh thừa dịp Phổ Ennis dùng cây gậy ngăn trở trường đao chạm kích đồng thời, vung đẩy đoạn đao đem côn sắt đẩy ra, một cước đá vào Phổ Ennis lực. Phổ Ennis lui về phía sau, mà Diệp Trạch Minh đem đoạn đao hướng Phổ Ennis ném mạnh qua khứ, chính giữa Phổ Ennis vai trái, sau một khắc Diệp Trạch Minh liền đã nhảy lên, trường đao hung hăng chém về phía Phổ Ennis đầu. Phổ Ennis kịp thời khôi phục lại, giơ lên trường côn đón đỡ, nhưng Diệp Trạch Minh một đao kia mượn nhờ nhảy bọn, cường độ so trước đó mạnh hơn, trực tiếp đem trường côn chặt thành hai đoạn, nhưng mà Phổ Ennis cũng đã tránh thoát lưới đao công kích. Hắn sau nhảy một bước nhỏ, rút ra trên bờ vai đoạn đao, đem hai thanh đoạn côn trong tay múa một vòng, cười nói, "Ok, dạng này đã tốt lắm rồi." Nói, Phổ Ennis biểu lộ đống nhiên lên gốc, tựa như một con nện phủ phục xuống tới. Sau một khắc hắn liền đã vọt tới lá trạch bên ngoài trước, tay trái đoạn côn hướng Diệp Trạch Minh đỉnh đầu nện xuống. Đối phương khí thế đột ngột tăng, nhưng Diệp Trạch Minh không sợ hãi chút nào, nhấc ngang trường đao ngăn trở một kích này, nhưng người né tránh lập tức Phổ Ennis tay phải đâm thẳng tới đoạn côn, giơ lên cánh tay trái đem hắn cánh tay phải kẹp lấy. Tay phải chôi đao đánh về phía Phổ Ennis bộ mặt. Phổ Ennis giơ lên đoạn côn ngăn trở, nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh đã tới. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chôn né tránh, thuận thế nhặt lên đoạn đao. Không sai, dạng này đã tốt lắm rồi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đem trong tay song đao múa một vòng. Hắc hắc. Phổ Ennis cắn răng cười nói, hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Trong tay hai người song đao cùng song côn không ngừng phát sinh va chạm, thỉnh thoảng lóe ra mấy xóa hỏa hoa, lách cách âm thanh liên tiếp vang lên, thân hình của hai người giao thoa múa. Phổ Ennis mừng rỡ cười như điên nói, thật sự là vui sướng a. Đúng không? Mỗi lần đụng phải ngươi cũng là vui vẻ như vậy. Tên điên. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, giơ lên song đao đem Phổ Ennis song côn chống chọi, dùng trước đối phó kẽn đả không cũng phương pháp, đặt xuống tại Phổ Ennis dưới chân. Thân thể xoay tròn song đao múa, đem Phổ Ennis ném lên giữa không trung, lập tức bày ra cơ hợp tư thế đi tới một bước, song đao vẽ lên một cái ít, hướng Phổ Ennis ngực chém tới. Nhưng mà Phổ Ennis lực phản ứng khá tốt, thế mà sửng sốt tại rơi xuống trên đường, dưới đầu trên chân trạng thái thấy rõ Diệp Trạch Minh vung đao, giơ lên côn sắt chặn cái này hai đao, nhưng chỉ bảo vệ tốt yếu hại, trên bờ vai như cũ đưa ra hai đạo huyết tiễn. Cũng bởi vì cái này cường đại chạm kích xung kích hướng về sau bay đi, trên mặt đất ngã cái ngã chồng vó, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị đi lên chấm dứt Phổ Ennis lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận vận động, lập tức quay người. Lại phát hiện Lia nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hắn bên người, mà phía sau nàng một cái khác tóc đỏ cao gầy nữ tử một tay nắm lấy câu khóa thương, một cái tay khác thì là giơ lên đũ gì nhắm ngay hắn cùng Lia. Diệp Trạch Minh không hề nghĩ ngợi liền đem đoạn đao ném tới. Kia tóc đỏ nữ nhân giơ súng đem Diệp Trạch Minh ném mạnh tới đoạn đao đánh trở về, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức một thanh nhảy dựng lên, ở giữa không trung tiếp được cái kia thanh đoạn đao, sau đó dẫm lên thùng đựng hàng nhị đoạn nhảy, vung vậy trường đao từ kia tóc đỏ nữ tử đỉnh đầu lướt qua. Một đao kia vừa vặn đưa nàng câu khóa chặt đứt, nữ nhân kia kinh hô một tiếng, mất đi cân bằng hướng trên mặt đất cắm xuống. Lia nhắm ngay cơ hội, giơ súng nhắm ngay kia tóc đỏ nữ nhân bóp lấy cò súng, đạn theo sát tại tóc đỏ nữ sau lưng bay đi, nhưng này tóc đỏ nữ nhân trên người cũng khá tốt, nàng ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, muốn hại tất cả đều tránh đi, linh xào rơi trên mặt đất. Ờ. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hướng Lia hỏi, xem ra đụng phải cái khó chơi địch nhân rồi. Ta có thể làm được. Ngươi đừng nhúng tay. Lia có chút hung hăng nói, thanh này Diệp Trạch Minh giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp Lia dạng này, đúng đúng, nữ vương đại nhân, ta không có muốn nhúng tay ý tứ, bởi vì tự ta liền có bận độn. Nói Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút, Phổ Ennis đã từ dưới đất đứng lên, trên bờ vai máu tựa hồ đã ngừng lại, nhưng vẫn là đem hắn áo sơ mi cơ hồ toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc. Phổ Ennis lau miệng, đem trên mặt đất hai cây đoạn côn nhặt lên, cắn răng cười nói, như vậy, tiếp xuống giờ 2 bắt đầu nha. Tiếp lấy Phổ Ennis liền gầm thét hướng Diệp Trạch Minh lao đến, mà Diệp Trạch Minh cầm trong tay song đao múa một vòng, hướng Phổ Ennis lên đón, hai người lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Hừ, đây chính là ngươi làm tiên vương đặc tính sao? Nhịn đánh, thật sự là đáng thương thuộc tính đâu. Hai người đao côn tương bính lúc, Diệp Trạch Minh nhịn không được châm chọc nói, nhưng Phổ Ennis cười lạnh nói, "Thiên Vương, hắc, xem ra nữ nhân kia không có nói cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy nha, quả nhiên vẫn là sợ bị Thiên Vương truy sát sao? Am hiểu ám sát Thiên Vương cũng không có ta tốt như vậy đồ nha. Nữ nhân kia cái gì đều không có nói cho hắn biết." Câu nói này Diệp Trạch Minh lần trước cũng từ tại Ngũ Thiên Vương kia đã nghe qua. Gặp Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ, Phổ Ennis cười nói, "Ha ha, ta cũng không phải Thiên Vương. Ta là cùng ngươi đồng dạng gia hỏa, chỉ là cuối cùng thất bại không được tuyển mà thôi, không có cách nào a." Nha, kém chút nói qua đầu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Không sao, hiển nhiên ngươi biết rất nhiều chuyện thú vị đâu. Diệp Trạch Minh tiếu dung trở nên dữ tợn, hắn giơ lên trường đao chỉ vào Phổ Ennis, cắn răng tê thanh nói, cho nên ta sẽ bắt lại ngươi, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Một chỗ khác, vết sẹo mặt hướng nằm dưới đất Mang Phẹn Nì đi đến, khắp khuôn mặt là hèn mọn ý cười, hướng Mang Phẹn Nì đưa tay ra, cười nhạo nói, lần này ngươi là của ta à? Tiểu bà bối. Mang Phẹn Nì trong mắt lóe lên một tia tinh mang, giơ lên câu khóa thương nằm sấp trên mặt đất, lộ ra phá lệ xuất khí, khoe miệng của nàng nổi lên một tia đủ cười thản nhiên. Tiếp lấy nàng giơ lên câu khóa thương, nhắm ngay tráng hán sau lưng bàn tới. Vô dụng, ngươi bộ này ta đã. Đang nói, vết sẹo mặt phát hiện chạm mặt tới thế mà không phải bóng người xinh xắn kia, mà là một thanh câu khóa thương, vừa vặn đâm vào trên mũi của hắn. Thừa dịp hắn bị nện đến nhắm mắt lại cơ hội, Mang Phẹn Nì một cái hồi toàn cước đá vào vết sẹo mặt bộ mặt, tiếp lấy một cái thẳng đá đạp lung tung tại bụng của hắn, vết sẹo mặt không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mang Phẹn Nì cao giọng vừa quát, hướng về phía trước phóng ra một bước dài, chân trái giẫm tại vết sẹo mặt ngực, trên chân phải đá, một cái lật về phía trước đá đá vào vết sẹo mặt trên cằm, mình thì là mượn phản xung lực hướng về sau nhảy ra ngoài, vừa vặn tiếp nhận ở giữa không trùng quăng một vòng một lần nữa trở lại trước mặt câu khóa thương, vây quanh vết sẹo mặt lượn quanh một vòng, câu khóa ghìm chặt hắn cổ. Vết sẹo mặt cũng phát hiện sự tình không ổn, giơ hai tay lên hướng mang phèn nỉ ôm, nhưng mang phèn nỉ túi đầu né tránh, đồng thời một cái quất chân, vừa vặn đạp ở mặt thẻo lão nhị bên trên, lần này nhưng đau đến quá sức, một tiếng quỷ dị tiếng vỡ vụn vang lên, vết sẹo mặt thống khổ thét dài, che lấy hạ bộ quỷ giảm xuống đất, làm sao cũng không đứng lên nổi. Đây chính là ta nói trừng phạt, về sau, ta nói là kiếp sau, cũng đừng lại tiểu kiểu nữ nhân nha. Mang phèn nỉ tại vết sẹo mặt mũi trước túi người nâng lên cái tầm của hắn cười nói, tiếp lấy đem câu khóa thương dây thường bùng dài, nhảy lên sau dẫm lên cabin tiến hành nhị đoạn nhảy. Đem câu khóa thương từ đỉnh đầu máy móc trên sàng ngang xuyên qua, sau đó mượn thể trọng của mình hướng phía dưới rơi xuống. Vết sẹo mặt bị rìm lấy cổ treo lên đến, mang phèn nhì mượn mình hạ lạc tình thế cấp tốc đem dây thừng cột chắc, sau đó cười mỉm giơ tay phải lên ngón trỏ ngón giữa, hướng ở giữa không trung điên cuồng dãy rủa vết sẹo mặt ném ra một ngày hơn gió, thu. Mang phèn nhì hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, màu đỏ pho cùng mặt khác ba chiếc xe chính cùng ở hậu phương, lợi dụng cỡ lớn câu khóa khóa lại không quân số 22 cái động cơ cùng cánh, cho nên bọn hắn đánh lâu như vậy máy bay đều không có cất cánh. Kia ba chiếc xe hẳn là sau đó chạy tới khối lập phương tiểu đội cùng Hoa Mai Di Bạch Liên bọn người, mang phèn mỉ cười cười, ấn theo thai nghe hướng phía dưới đám người báo cáo, làm tốt lắm, chúng ta bên này cũng sẽ mau chóng giải quyết, kiên trì một hồi nữa. Lia cùng tóc đỏ nữ riêng phần mình giơ súng nhắm ngay đối phương, uy đồng phục của đội tương đối đặc thù, trần trụi bên ngoài làn da càng nhiều, bởi vậy súng ông có thể hữu hiệu đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng lúc này hai người đều không có nổ súng, tóc đỏ nữ trên mặt biểu lộ tương đương kinh thường, ừ, kết quả là ngươi cái gọi là quy vinh dự cũng bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi nha, ta còn sống nha. Không sai, nhưng là sống không lâu. Lia nhàn nhạt nói, giơ lên song súng bày ra một bộ ưu nhã tư thế. Đón lấy, Lia nhảy lên. Không sai, nhảy lên một bài phi thường ưu nhã vũ khúc, nhưng theo nàng múa, trong tay song súng lại không ngừng sạc kích, tóc đỏ nữ ngẩn người, ý đồ tránh né, nhưng này một tí đạn tựa hồ có tư tưởng đưa nàng dự định tránh né lộ tuyến tất cả đều phong kín, không để ý liền chúng phải hai thương, thế là tức giận giơ súng phản kích. Nhưng mà, mặc kệ tóc đỏ nữ làm sao sạc kích, những viên đạn kia chính là không cách nào trúng đích Lia, mà là nhao nhao từ nàng ưu nhã dáng múa ở giữa xuyên thẳng qua. Rất nhanh tóc đỏ nữ liền thân chúng ba bốn thương dẫn đến thân hình bất ổn, sau một khắc, nàng nhìn thấy cảnh sát chính là một viên đối diện bay tới đạn, mà đây cũng là nàng nhìn thấy sau cùng cảnh sát. Chương 576, toàn quân bị diệt Diệp Trạch Minh khoảng cách Lia khá gần, bởi vậy thấy được Lia thắng lợi một màn kia. Hắn biết, Lia kia một bài thương múa tư thế mặc dù ưu nhã nhu hòa tựa như thiên nga hồ, nhưng là chân chính tràn đầy nguy hiểm sát cơ tử vong chi vũ, chỉ cần thấy được Lia khiêu vũ người, cũng đã là cái người chết. Liên quan tới điểm ấy, Lá Trạch biết rõ cái đại khái, loại này tử vong chi vũ nhằm vào mỗi người tình huống khác biệt, nhảy ra vũ đạo cũng hẳn là khác biệt. Lia năng lực tương đối cân đối, nàng đầu tiên thông qua tâm lý học đến quan sát công kích của đối phương cùng di động quen thuộc, sau đó lợi dụng ngoại giao năng lực hiện biên một cái vũ đạo, đem năng lực chiến đấu cùng xạ kích năng lực dung nhập vũ đạo bên trong. Bởi vậy, đương cái này một bài vũ đạo nhảy ra về sau, bắn ra đạn sẽ phong tỏa đối phương đào thoát lộ tuyến, đồng thời tại xạ kích trên đường lợi dụng chui vào năng lực mắt ưng xem vực đến quan sát địa phương hành động tiến hành tránh né cùng điều chỉnh phương hướng. Bởi vậy tại địch nhân xem ra những viên đạn này tựa hồ có sinh mệnh giống như đuổi theo mình tới, đây chỉ là bởi vì hành động phương thức bị Lia khám phá mà thôi. Đương nhiên, đối với tử vong chi vũ tới nói, quan sát quá trình rất trọng yếu, đương đụng phải thực lực chênh lệch cách xa địch nhân lúc, xem thấu địch nhân hành động liền cần thời gian dài hơn, rất có thể ở trước đó liền bị địch nhân xử lý. Những người khác kia chiến đấu đều không khác mấy, chỉ còn lại Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc bên này chiến đấu. Diệp Trạch Minh không biết Sở Lộc bên kia thế nào, như thế một hồi đều không có tin tức, nhưng hắn phải nhanh một chút giải quyết nơi này chiến đấu. Nhưng Vũ Ennis lúc này cũng không có vội vã công kích, mà là nhìn quanh địa phương khác chiến đấu, phàn nàn, ngươi cái tên này đem ngươi kỹ xảo chiến đấu dạy cho bọn hắn rồi. Thật sự là phiền phức a. Đám này đặt công suất ngũ thế mà một cái đều không thắng được sao? Thật sự là một đám phế vật. Không có cách, chỉ có thể để Tứ Thiên Vương ra tay. Nói, Phô Ennis đè lên thai nghe nói, uy, mặt khác ba cái Thiên Vương ở đây sao? Đến khoang hành lý một chuyến. Đám người kia không được à, căn bản đánh không lại những này tại ngũ đặc công, vẫn là phải chúng ta. Mau tới. Máy bay để người khác lái đi. Phô Ennis lúc này mới một lần nữa tập trung vào Diệp Trạch Minh, cười nói, tiếp xuống liền có trò hay để nhìn nha. Diệp Trạch Minh cũng biết tiếp xuống có hảo hí, bọn hắn bên này có 6 người. Mà đối phương bốn cái Thiên Vương thêm Phổ Ennis cũng chỉ có 5 người, làm sao cũng hẳn là bọn hắn chiếm thượng phong, huống chi Thiên Vương sở trưởng không phải chiến đấu. Lúc này, Sơ Lộc từ một bên chui ra, lộ ra rất chật vật, à, quả nhiên vẫn là đánh không lại à. Butler, ngươi có nhìn thấy Phất Lãng Minh qua sao? Không có. Ngươi đem hắn làm mất rồi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Không sai, lần này không xong, nếu như không tiếp cận tên kia sẽ rất nguy hiểm. Sơ Lộc nhíu mày lẩm bẩm, tiếp lấy hướng Diệp Trạch Minh thấp giọng dặn dò, Butler, nếu như bị bọn hắn bắt lấy, ngươi có lòng tin trốn tới sao? Không có nắm chắc. Dù sao đối phương là Thiên Vương, ngươi định làm như thế nào? Diệp Trạch Minh thấp giọng hỏi, Sơ Lộc khẽ miệng nổi lên mỉm cười, ta đang nghĩ, chúng ta nói không chừng có thể mượn cơ hội lần này đem rồng một lòng cho xử lý, về phần cụ thể biện pháp, chúng ta giống như này như vậy. Đợi chút nữa ngươi chiếu ta nói đi làm là được, ngươi đem thứ này lấy được. Nói, Sơ Lộc đưa cho Diệp Trạch Minh một cái chiếc nhẫn cùng một cái bao con động, đem chiếc nhẫn đeo lên. Nhớ kỹ muốn mang bên phải tay trên ngón trỏ, bằng không bọn hắn sẽ nhìn ra sơ hở. Con thuốc này trực tiếp ăn hết đi, ta coi là tốt thời gian, cái này bao con nhộng độ dày đại khái sẽ ở tức thời điểm bị ngươi vị toàn tiêu hóa hết. Tốt, thuốc này liền chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi cái tên này. Diệp Trạch Minh nhìn xem Sở Lộc nhíu mày, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt việc này à? Ngay cả bao con nhộng tiêu hóa thời gian đều coi là tốt rồi. Nói như thế nào đây, ta chỉ là tính ra mỗi một loại sự tình phát triển lộ tuyến, sau đó đối trong đó phát sinh tỷ lệ lớn nhất mấy món chuyện làm chuẩn bị cẩn thận mà thôi. Sở Lộc nói, hướng Diệp Trạch Minh sau lưng phất phất tay, chào buổi tối, hai vị nữ sĩ. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện Mang Phèn Nhỉ cùng Lia đi tới, đều bị thương nhẹ, cũng có vẻ hơi ra rời, nhưng cũng không lo ngại, thế là hướng các nàng phất phất tay. Chuyển hướng Phô Ennis, ta cảm thấy ngươi không có gì phần thắng. Phô Ennis nhếch miệng cười, nhún vai, tiếp lấy bốn người khác từ phía sau bọn họ đi ra, một người trong đó chính là Phất Lãng Minh Qua, mà đổi thành bên ngoài ba người. Trong đó một nữ hải, mắt nhỏ dày bờ môi, mọc ra một trương đại trúng mặt, dáng người cũng rất bình thường, tổng thể tồn tại cảm dị thường yếu kém. Diệp Trạch Minh tin tưởng nàng chính là am hiểu ám sát thiên vương. Một người khác tóc vàng sói chạy đầu, dáng người vừa phải, dáng người không cao lớn lắm, nhưng hai chân cũng rất cường tráng, ánh mắt dị thường trong trẻo, trên lưng cùng trên đùi đều khác biệt lấy hai thanh gương, phía sau giao nhau có một thanh sọt gùn cùng súng ngắm, trên cổ còn mang theo đem ạ xuất phẩm, áo giả kích bên trên cắm đầy hộp đạn cùng dây băng đạn, gia hỏa này rất rõ ràng chính là am hiểu xạ kích thiên vương. Người thứ ba thì là càng thêm thấp bé, hai tay tương đối cường tráng, người này bản thân thực sự không có chút nào điểm sáng, nhưng hắn cơi tại một cỗ mini xe đạp bên trên, rất hiển nhiên chính là am hiểu điều khiển thiên vương, người cuối cùng chính là am hiểu thôi miên Phất Lãng Minh Qua. Phô Ennis buông tay cười, nhìn một chút bên người bốn tên thiên vương, cười trêu chọc nói, à, thật sao? Ngươi bây giờ vẫn cảm thấy ta không có gì phần thắng sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy mình phần thắng rất lớn. Ngươi cảm thấy thế nào, Phất Lãng Minh Qua đại thúc? Một bên Phất Lãng Minh Qua hử nhưng cười một tiếng, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy hoa mai ca sở tí phần cùng đỏ đảo ca cụ ấy nhiều từ hai bên đi ra, sau đó đứng ở Phô Ennis năm người phía trước, ánh mắt lung lung, hiển nhiên là bị thôi miên. Nhìn thấy cái này, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, thật đúng là bị Sở Lộc tính tới, gia hỏa này hiện tại thật là không đơn giản. Mà Phô Ennis coi là Diệp Trạch Minh nhíu mày là bởi vì thế cục bất lợi, thế là vô vô cụ ấy nhiều cùng sở tí phần bà bay, hướng Diệp Trạch Minh cười to nói, ha ha, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất xử lý trong tổ chức ca tới đi, xử lý bọn hắn đối ngươi tên này mạnh nhất chi mâu tới nói nhất định không tính là gì à. Chờ bọn hắn bị xử lý ta lại đến, liền nhất định có thể đem ngươi xử lý. Cục diện một chút biến thành 7-4, nhưng mà cho tới bây giờ, hết thảy đều tại Sở Lộc trong tính toán. Đến lúc đó nhớ kỹ tới trước cứu ta, ta đã biết giải trừ bọn hắn thôi miên mấu chốt. Sở Lộc tại Diệp Trạch Minh bên người nhỏ giọng thầm thì nói, mà Diệp Trạch Minh thì là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, siết quả đấm, hướng Phô Ennis cười lạnh nói, coi như muốn xử lý bọn hắn, ta cũng muốn hảo hảo để ngươi ăn chút đau khổ. Ờ, ta thật là sợ. Trước từ hai người bọn hắn bên cạnh tới rồi nói sau. Phô Ennis cười trêu chọc nói, đem củ ấy nhiều cùng sở tí phần hướng Diệp Trạch Minh đẩy quá khứ. Diệp Trạch Minh đè thấp thân thể, trong mắt hàn mang lóe lên, trong chớp mắt liền bọn tới sở tí phần cùng củ ấy nhiều bên người. Song đao sống đao hướng hai người chém quá khứ, dự định trước đem bọn hắn đánh ngã. A a, ngươi cũng đừng quên đi, ta thôi miên cũng không phải đơn giản như vậy thôi miên nha. Phất Lãng Minh Qua ở bên cười nói, ngươi đã quên đi ta phải đi cùng ngươi chào hỏi khôi lỗi sao? Bọn hắn so với trước kia mạnh hơn nhiều. Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, nhưng đã quá muộn. Sơ tí phần như thiểm điện bên cạnh né tránh Diệp Trạch Minh một đao kia, đồng thời linh xảo phất tay, đem họng súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh cái chán. Diệp Trạch Minh hít vào ngụm khí lạnh, đội vàng lật qua lật lại lui về phía sau, đạn sắt trên mặt của hắn bay qua, đem hắn mặt nạ đánh bay. Nhưng Diệp Trạch Minh còn tại giữa không trung lúc, đột nhiên cảm thấy mình bị người bắt lấy. Cú ấy nhiều ở giữa không trung đem hắn chặn lại xuống tới, chặn ngang ôm lấy, một cái vật ngã đem hắn hướng về sau quẳng đi. Diệp Trạch Minh vội vàng tại bị quẳng xuống đất trước đó đưa tay chống đỡ, nhưng cú ấy nhiều lực lượng so trước đó còn mạnh hơn, hắn chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận kịch liệt xung kích, cơ bắp kịch liệt có rút đau đớn. Hắn nhân thể đẩy trên mặt đất đứng người lên, nhíu mày, nhịn không được lắc lắc tay. Mà Phô Ennis thì là cười to nói, thế nào? Không qua được sao? Đừng quên còn có chúng ta đâu. Mang Phèn Nỉ cùng Lia từ phía sau đứng dậy. Sở Lộc nhìn một chút hai người bọn họ, cũng lấy lại tinh thần hướng trước phóng ra một bước dài, trên mặt làm ra quyết tuyệt hình. Nhưng Phô Ennis cười đến lớn tiếng hơn, một cái phế vật cùng hai nữ nhân. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi hôm nay có thể tới hay không đến trước mặt ta. Diệp Trạch Minh đem song đao thu vào, lần nữa hướng củ ấy nhiều cùng sở tí phần bỏ tới. Tả hữu đằng na né tránh sở tí phần họng súng, giơ tay trái lên bắt lấy củ ấy nhiều bắt tới cổ tay phải ấn trên vai của hắn, đồng thời hướng củ ấy nhiều hạ bàn đặt xuống đi, một cái thiên địa trở lại đem củ ấy nhiều ném xuống đất, sau đó nhân thể đứng người lên. Lần này mặc dù không có cách nào đánh bại cụ ấy nhiều, lại có thể tạm thời quấn lấy hắn. Lập tức Diệp Trạch Minh đưa tay đập vào sở tí phần đặt ở hắn chán trước báng súng bên trên, đem thương đập thượng tiền, một thanh hướng Phô Ennis bên kia nhảy dựng lên, đưa tay tiếp được thương chuẩn bị nhắm chuẩn, nhưng lúc này Phô Ennis bên người cái kia trên thân lưng đầy thương giá hỏa đột nhiên động. Ầm, ầm. Hai tiếng súng âm thanh truyền đến, Diệp Trạch Minh nhắm ngay Phô Ennis bóp cò trong nháy mắt, tên kia lưng thương thiên vương cũng nổ súng, hai viên đạn ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một trận nhẹ vang lên, hai viên đạn đều đánh vào cabin bên trên. Ờ, ta thừa nhận vừa rồi thế nhưng là rất hiểm a. Phô Ennis phủi tay cười nói, vẫn chưa xong đâu. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, đem thương hướng tên kia cầm súng Thiên Vương ném tới, thừa dịp đối phương tránh né để lại đầu của hắn rơi vào hậu phương, nâng lên đầu gối đánh về phía khuôn mặt của hắn. Nhưng đối phương thì là tại bị đánh trúng trước giơ lên song súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh phần bụng nổ hai phát súng, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phần bụng chịu hai quyền, đầu gối nhưng vẫn là đánh vào cầm súng Thiên Vương bộ mặt. Diệp Trạch Minh mượn lui lại tình thế một cái rồng về đem Phất Lãng Minh qua cùng cưỡi xe Thiên Vương ép ra, tên điên nữ tính đặc công thì là mình lui về phía sau. Con đường toàn bộ thanh lý mở, Diệp Trạch Minh huy quyền hướng Phổ Ennis bộ mặt đánh tới. Ngươi thế nhưng là quên đi một người a. Tại sắp bị đánh trúng trước, Phổ Ennis bỗng nhiên giơ hai tay lên bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay, cười lạnh nói, "Chúng chi, ta cũng không có nói sẽ đứng đấy để ngươi đánh a." Vậy thì thế nào? Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, bị Phổ Ennis bắt lấy tay phải như thiểm điện hướng về phía trước đánh ra một đoạn ngắn khoảng cách, một cái thốn quyền đánh vào Phổ Ennis trên mũi, hướng về sau ngã xuống. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy chân bị thứ gì đâm trúng, cúi đầu nhìn lại, cái kia nữ tính Thiên Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Sách, quả nhiên là phụ trách ám sát sao? Diệp Trạch Minh nhìn xem trên đùi thuốc trích, hai mắt tối sầm ngã xuống. Nhưng trước khi hôn mê, hắn chỉ ít thấy được Phổ Ennis chém mũi, máu me đầy mặt. Chương 577, sinh tử tương bắc đương Diệp Trạch Minh bị người tỉnh lại lúc, hắn phát hiện mình đã thân ở vu phi cơ khoang phổ thông bên trong, bên người chỉ có Sherlock. Gia hỏa này không biết dùng phương pháp gì giữ vững thanh tỉnh, bất quá bây giờ hai người đều ngồi trên ghế, bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật, trong cabin một cái mặt chữ điền lớn, cái đặc công ngồi tại trước mặt bọn hắn, biểu lộ mông lung. Vừa rồi Phất Lãng Minh qua tới thôi miên hai ta, ngươi khả năng không nhớ rõ, bởi vì ngươi bị tiêm vào loại kia gây tê thần kinh dược tề, mà ta so ngươi phải sớm phục dụng giải dược, vì giải trừ ngươi thôi miên. Đương nhiên, ta trước tiên đem cái này lớn cái thôi miên. Sherlock thấp giọng nói, hiện tại cởi dây đi, nhỏ giọng một chút, những tên kia rất cảnh giác. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hai tay của hắn bị dây thừng cột vào sau lưng, lập tức hắn tại trên ghế dựa xoay hạ chiếc nhẫn kim cương, lộ ra phía dưới gai nhọn, hai ba lần liền đem dây thừng cắt đứt, lập tức giúp Sherlock giải lên dây thừng hỏi, những người khác đâu? Bọn hắn không có sao chứ? Chúng ta vì sao lại tại cái này? Ta nghĩ bọn hắn đại khái là dự định để chúng ta tới làm bọn hắn dê thế tội đi, có thể tiết kiệm càng nhiều chuyện hơn. Sherlock Dubai nói bổ sung, yên tâm, bọn hắn đều vô sự, trừ bỏ bị thôi miên bên ngoài. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không thái an tâm, cho nên như cũ đem chúng ta cột, tính toán đợi dược lực mất đi hiệu lực sau xác định một chút thôi miên có thành công hay không lại. Diệp Trạch Minh giúp Sherlock thoát khốn sau hỏi, như vậy tiếp xuống đâu? Chờ máy bay bay trở về bọn hắn tổng bộ sao? Nếu như ngươi không quan tâm đạn hạt nhân được an trí tại cái nào đó quốc gia chờ đợi bạo tạc. Sherlock nhỏ giọng nói, bốn phía quan sát một chút, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp khống chế máy bay, cái này có chút khó. Bất quá làm không được điểm này lời nói, phía sau kế hoạch liền đều vô dụng. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Kia đến quyết định bởi ngươi muốn làm tới trình độ nào. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, muốn hoàn toàn không bị phát hiện quả thật có chút khó khăn. Ta không phải đặc biệt am hiểu ám sát. Không, ngươi có thể bị phát hiện, chuyện sau đó ta sẽ làm định. Sherlock ngồi tại ghế dựa chỗ ngồi cười nói, chỉ Diệp Trạch Minh sau lưng khoang phổ thông nói, Lia cùng Sherlock ở bên kia, Sở Tí phần cùng cụ ấy nhiều thôi miên như cũng không có giải trừ. Ta nghĩ lúc này Phất Lãng Minh qua nhất định tại chỉ thị bọn hắn bước kế tiếp nên làm gì, Thiên Vương nhóm đều tại điều khiển trong khoang thuyền. Diệp Trạch Minh quan sát một chút hoàn cảnh, trong cabin cũng không tính chật hẹp, tổng thống chuyên cơ đều là cỡ lớn máy bay hành khách, dạng này liền có thể ở phía trên an bài tổng thống cùng nước khác yếu viên gia thuộc cùng người nhà của bọn hắn cùng bọn bảo tiêu. Không quân số 1 chính là chia làm mấy tầng 3 âm 747, chiếc này cho phó tổng thống cười. Không quân số 2 thì là 3 âm C32, cũng là một khung cỡ lớn máy bay hành khách. Bởi vậy chỉ là trước đó bọn hắn chiến đấu khoang hành lý liền cùng hai tầng tiểu dương lâu không chênh lệch nhiều, mà trong cabin có 7-3 hàng chỗ ngồi, hai cái lối đi nhỏ tương đối rộng lớn, chiến đấu sẽ không quá chen chúc. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp một cước đạp ra trước mặt cửa khoang, khoang phổ thông bên trong 4 tên đặc công lập tức giật nảy mình, lập tức từ trong ngực móc súng. Diệp Trạch Minh thương đương nhiên bị tịch thu, bởi vậy hắn hướng về phía trước nhào ra ngoài lăn khỏi chỗ, đi vào cách hắn gần nhất tên kia đặc công trước mặt, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đánh cho hắn nguyên địa xoay tròn đưa lưng về phía, lập tức Diệp Trạch Minh một tay điểm chặt cổ của hắn, tay kia bắt hắn lại cầm súng cổ tay nhắm ngay mặt khác 3 tên giơ súng đặc công. Đạn văng từ phía. Diệp Trạch Minh một bên lôi kéo trong ngực cái này đặc công lui lại một bên giơ súng nhắm chuẩn, bởi vì có áo chống đạn tại, Diệp Trạch Minh trong ngực tên này tấm một bị đánh đến run rẩy, không ngừng kêu thảm, Diệp Trạch Minh cũng không có vội vã nổ súng, mà là nhắm chuẩn tốt về sau mới bóp lấy cò súng, 3 phát qua đi, 3 người đỉnh đầu bay ra một đạo tơ máu, ngã xuống đất mà chết. Lập tức, Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay trong ngực người này đầu bắn một phát súng. Một chút bọt máu bắn tung tóe đến Diệp Trạch Minh trên mặt, nhưng nơi này tốt xấu là an toàn. Nhìn có chút năng lực đặc công đều tại cùng bọn hắn trong quyết đấu bị xử lý, những người này chỉ là làm bị bật, năng lực kém thật xa, dù sao nghị hội cũng không phải mỗi người đều là kẻ lừa gạt đặc công xuất ngũ. Không có sao chứ? Diệp Trạch Minh định cho mang phèn nghi cùng Lia hai người mở trói. Nhưng phát hiện các nàng bộ mặt biểu lộ không đúng lắm, có vẻ hơi mơ hồ, Diệp Trạch Minh liền biết các nàng cũng bị thôi miên, thế là đến trước đó gian phòng đem Sherlock cho hô tới, Sherlock vừa đến đã bắt đầu ra tay, Phất Lãng Minh qua ra hỏa này thói quen động tác, chính là cái này. Nói, Sherlock vô vô Lia cùng mang phèn đi đầu, hai người này lập tức có phản ứng, ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn, nếu như không có động tác này, các nàng là sẽ không nghe được lời của ngươi nói, cái này kêu là thôi miên chốt mở. Sherlock cười giải thích nói, cái này vẫn là từ trước đó Phổ Ennis đập hoa mai ca cùng đỏ đảo ca bả vai nhìn ra được. Bởi vì Phất Lãng Minh qua niên kỳ dài, động tác này đối với hắn mà nói càng thêm dễ dàng để cho người ta có cảm giác an toàn. Rất nhanh, Lý Ưng một tiếng ngâm khẽ, tỉnh lại, Diệp Trạch Minh lập tức hỏi, "Không, có sao chứ?"
"Ừm, tạm thời không có việc gì."
"Ngươi làm sao chạy trốn?"
Lý Ưng nhíu mày, chóng mặt nói.
"Nói rất dài dòng, ngươi biết chúng ta thương cùng phân phối ở đâu sao?" Diệp Trạch Minh từ một bên xe đẩy bên trên nắm lên một bình nước đưa cho Lý hỏi, Lý tiếp nhận nước, lầu bầu nói, "Lưu tại phía dưới khoang hành lý." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức từ khoang phổ thông hậu phương thang lầu hướng phía dưới, chuyển cái ngoặt về sau đến trong khoang hành lý, nhưng mà hắn phát hiện sớm có một người chờ ở đó, lập tức ngạc nhiên nói, "Ồ, Phoenix, cái này thật đúng là xảo đâu."
"Không phải xảo nha."
Phoenix cả lơ phất phơ ngồi tại một cái dương sắt lớn bên trên, cười nói, "Ta liền đoán chừng ngươi sẽ đến, cho nên ta một mực tại nơi này chờ ngươi đấy."
"Mà ngươi quả nhiên tới a, hắc,
bị khám phá." Diệp Trạch Minh nhíu mày âm thầm kinh ngạc nói, không ngớt Vương Đô không nhìn ra sợ lọc kế hoạch, mà Phoenix cái này thoạt nhìn là đồ đần giá hỏa thế mà phát hiện.
"Cái này sao có thể?"
"Hừ, bọn hắn không có ta hiểu rõ ngươi a."
Phoenix nâng cầm lên cười nói, khuỷu tay nâng ở trên đầu gối, "Nếu như ngươi thật là liều mạng một lần, cuối cùng nhất định sẽ mở ra ạ diện lìn một phát. Nhưng ngươi không có, cho nên ta chỉ có thể phỏng đoán, ngươi đem đánh cược lần cuối đặt ở về sau. Đương nhiên, đây cũng chỉ là may mắn suy đoán mà thôi, bất quá cũng may ta đoán trúng."
Nói, Phoenix giơ tay lên hướng thai nghe nhân tới, tựa hồ dự định báo cáo tình huống nơi này, nhưng Diệp Trạch Minh hóa thành một đạo hắc ảnh hung hăng đâm vào hắn ngực, hai người cùng một chỗ hướng về sau lộn một vòng sau liền tách ra, riêng phần mình đứng người lên về sau, Phoenix lau miệng cười nói, "Ha ha, xem ra không đem ngươi giải quyết là không có cách nào báo cáo tình huống."
Phoenix bày xong tư thế, nụ cười trên mặt trở nên hưng phấn lên, "Có ý tứ, vậy liền đến một trận quyết đấu đi, tiền đặt cược chính là đương nhiệm kẻ lừa gạt cao tầm tính mệnh."
Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, bày xong tư thế, biểu lộ trở nên dữ tợn, "Ngươi cái tên này thật đúng là giống oán linh đồng dạng đuổi theo dây dưa đến cùng không thả, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này ta nhất định phải đưa ngươi ra hỏa này đưa về địa ngục."
Phoenix cười giận dữ một tiếng, hướng Diệp Trạch Minh lao đến, đi vào lá trạch bên ngoài lúc trước, đột nhiên phía bên trái nhảy sang bên lên, giẫm tại cabin bên trên bắn ngược, một khuỷu tay hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở, nhưng vẫn cũng bị đánh đến lui về phía sau mấy bước, mà Phoenix lập tức liền thừa cơ hội này đưa tay hướng thai nghe nhân tới. Diệp Trạch Minh vội vàng một cái trượt sẻn đá vào Phoenix trên bàn chân, Phoenix lập tức một đầu hướng Diệp Trạch Minh ngã rơi lại xuống đất, Diệp Trạch Minh thuận thế một quyền đánh vào trên mặt của hắn, Phoenix lại bị đánh cho đứng lên, che mũi lui lại mở. Diệp Trạch Minh thừa thắng truy kích, hai tay giao thoa lấy ấn lên Phoenix bả vai, dự định sử dụng là sinh môn. Nhưng Phoenix sức chịu đòn sát thực không phải là dùng để chứng cho đẹp, tại Diệp Trạch Minh hai tay khoác lên trên bả vai hắn đồng thời, một cái đá nghiêng quét vào Diệp Trạch Minh phần eo, tựa hồ truyền đến một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, Diệp Trạch Minh ngũ quan vo thành một nắm, nhưng vẫn là nhịn đau đem Phoenix một thanh từ đỉnh đầu ném ra ngoài, đợi Phoenix rơi xuống lúc, hướng về phía trước bước ra một bước dài, đầu gối phải mượn trước đây xông lực lượng hung hăng hướng Phoenix đánh. Tới, Phoenix chỉ có thể giao nhau hai tay phòng ngự. Lần này bạo viêm tất kích trực tiếp đem Phoenix đánh cho đâm vào cabin trên vách, phát ra một trận trung vang. Nhưng Phoenix lập tức liền bò lên thân, cười giận dữ nói, "Dùng ta chiêu thức tới đối phó ta."
"Có dũng khí."
Nói, Phoenix gầm thét hướng Diệp Trạch Minh bật lên, Diệp Trạch Minh một cái bảy quyền đả tới, nhưng Phoenix thế mà giơ lên hai tay đem hắn tay nắm lấy, nhấc chân đạp hắn một chân quỳ xuống, lập tức khuỷu tay hướng đầu hắn bộ đập tới. Lại là nổ đầu khuỷu tay kích. Lá Trạch sáng tối từ kinh ngạc nói, trong lòng biết đối phương năng lực học tập cũng không phải là hệ thống ban cho, mà là Phoenix bản thân thiên phú. Nhưng hiểu rõ nhất một chiêu này chỉ sợ vẫn là Diệp Trạch Minh bạch mình, thế là hắn nhấc khuỷu tay lên phản kích lại, tay của hai người khuỷu tay đánh vào một khối, Diệp Trạch Minh chấn động đến hướng về sau ngã sắp xuống, mà Phoenix cũng ngửa về đằng sau đi. Diệp Trạch Minh vội vàng từ dưới đất bò dậy thân đến, nhưng Phoenix bị choáng xa so với hắn nhỏ, mới vừa vặn đứng người lên, Phoenix liền một cước đạp ở hắn ngực. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy bộ ngực mình bị một đạo thiết truy trọng kích một chút, bay ra về phía sau một bước nhỏ, lảo đảo đâm vào cabin bên trên, ngẩng đầu căm tức nhìn Phoenix. Đặc sắc vừa mới bắt đầu đâu, hỏa kế. Phoenix cắn răng cười nói, trên người nổi gân xanh, Lá Trạch biết rõ hắn mở ra ạ diện lìn một phát, Diệp Trạch Minh về sau còn muốn đối phó tứ thiên vương, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dứt khoát mở ra đập nồi dìm thuyền, thân ảnh của hai người đụng vào nhau, đem chung quanh thùng đựng hàng đều đụng ngã.
Ta cũng cùng ngươi có đồng dạng dự cảm.
Phoenix cắn răng cười nói, đây chính là ta và ngươi trận chiến cuối cùng.
Hừ, không quân số 2 cũng không tệ trương với chi địa.
Diệp Trạch Minh không nhượng bộ chút nào trả lời, bất quá lần này không chỉ có là ngươi, chỉ sợ cũng là rồng một lòng trận chiến cuối cùng.
Nói, hai người đầu đống nhiên đụng vào nhau.
Chương 578, rơi xuống hai người đầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, hai người trên trán đều thấm ra một vết máu, nhưng ở ạ diện lìn bộ phát trạng thái không phát hiện được đau đớn. Diệp Trạch Minh lui lại một bước, một cái đá nghiêng quét vào Phoenix bộ mặt, mà Phoenix đồng thời cũng một cái đấm móc đánh vào Diệp Trạch Minh phần bụng.
Ách, Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, tiết hầu một trận ngay ngái, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, liền xem như cảm giác không thấy đau đớn, gánh nặng của thân thể cũng rõ ràng tăng thêm, mà trái lại Phoenix, mặc dù cũng bị đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, nhưng biểu lộ như cũng lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa như không có việc gì giống như.
Hừ, bất tử sao?
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nhưng hắn không có mất đi tỉnh táo, đại não cấp tốc chuyển động, mặc dù Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong còn nhiều, rất nhiều phản thủ làm công kỹ xảo, chỉ là nếu như hắn không bảo trì công kích, Phoenix liền sẽ hướng Tứ Thiên Vương báo cáo, mà nếu như hắn bảo trì công kích, Phoenix liền sẽ dùng loại này chỉ công không tuân thủ đấu pháp cùng hắn liều mạng. Bắt đầu liều mạng, Diệp Trạch Minh không có phần thắng, coi như cuối cùng thắng, hắn cũng nhất định bị thương không nhẹ, nhưng về sau hắn còn phải cùng Thiên Vương chiến đấu, đồng dạng không có phần thắng chút nào, chỉ có thể dựa vào sở lọc bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh bày xong bất động như núi điều khiển. Thấy thế Phoenix cười nói, "Ồ, nhìn đội hồ mặc kệ đồng bạn chết sống, dự định trước cứu mình sao?" Cũng chớ xem thường hiện giới cao tầng đặc công, bọn hắn cũng không phải những cái kia tứ thiên vương có thể tùy tiện xử lý mặt hàng, nếu như trước đó không phải là vì cố ý bị bắt các ngươi cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền bắt được chúng ta, không tin chúng ta liền chờ xem đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, hôm nay nhất định phải cùng ngươi làm kết thúc. Chính hợp ý ta. Phoenix nhàn nhạt nói, ấn theo thai nghe nói, uy, bọn hắn đào thoát. Đón lấy, liền chuyển hướng Diệp Trạch Minh, cười nói, vậy liền đến chuyên tâm đánh tới chúng ta trong đó một bên chết vong đi. Nói xong, Phoenix túi người lao đến, một cái bạo viêm tất kích đánh về phía Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh hai tay hư họa một cái hình tròn, đẩy tại Phoenix trên đầu gối, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trên tay truyền đến, đành phải thuận thế lui về phía sau một bước. Nghiêng người tránh ra công kích của đối phương tình thế, nhấc chân hướng Phoenix trèo chống thân thể bản chân kia hạ đặt xuống tới. Phoenix lập tức bay về phía trước ra ngoài, Diệp Trạch Minh thuận thế đuổi theo, ôm lấy cổ của hắn nhảy lên, mượn nhờ trọng lực hướng trên mặt đất ép đi. Bất quá Phoenix hiển nhiên cũng hiểu rất rõ của loại chiêu thức này nếu như dùng không tốt, rất có thể xuất hiện đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800 tình huống. Bởi vậy hắn ở giữa không trung vung vẩy khuỷu tay đánh vào Diệp Trạch Minh dưới xương sườn, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất, nhưng rất nhanh liền riêng phần mình dãy rủa lấy bò lên. Lần nữa dọn xong tư thế, chuẩn bị triển khai hiệp hai. Không được, gia hỏa này thực sự quá nhịn đánh, dùng bình thường phương pháp đánh bại gia hỏa này thực sự quá tiêu hao thể lực, huống chi hắn còn mở ra đập nồi dìm thuyền. Đập nồi dìm thuyền bản thân liền sẽ tiêu hao thể lực, mà tại đập nồi dìm thuyền trạng thái dưới công kích cũng so bình thường trạng thái càng tiêu hao thể lực, dạng này tại về sau cùng Thiên Vương chiến đấu bên trong hắn sẽ chỉ biến thành một cái cản trở. Diệp Trạch Minh quét một vòng cabin, hắn học qua một cấp năng lực điều khiển, mặc dù cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mở thế nào khoang hành lý cửa nên cũng biết, chỉ cần xoay mở bên trái cái kia thông gió sau liền có thể chuyển thành dùng tay mở ra, sau đó cậy mở bên kia cái dương đem miệng cống kéo xuống, liền có thể đem khoang hành lý cửa khoang mở ra, sau đó chỉ cần nghĩ biện pháp đem Phoenix ném xuống là được rồi. Đương nhiên, ở trước đó hắn muốn đem Phoenix phục áo khoác cho lột, phòng ngừa Phoenix sử dụng dù nhảy từ mấy ngàn mét trên bầu trời rơi xuống, coi như Phoenix thân thể dị thường bền bỉ cũng không có khả năng sống sót. Bất quá ở trước đó mở ra cửa khoang chính là cái nan đề, đến đang bước lui Phoenix khoảng cách trung hành động. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lập tức phía bên trái bên cạnh van phóng đi, hai tay đặt tại van bên trên chuyển động, nhưng Phoenix hiển nhiên không có ý định cứ như vậy để hắn quan bế van, nhấc chân một cái đá bay đạp đi qua, Diệp Trạch Minh lui lại một bước né tránh, bảo trì nghiêng người trạng thái dưới, tay phải khuỵu tay đánh về phía Phoenix bộ mặt, bị đối phương ngăn trở sau tay trái hóa trưởng từ dưới cánh tay phải đánh ra, một trường này đánh vào Phoenix trên cằm, tạm thời đem hắn bước lui. Diệp Trạch Minh nắm chặt cơ hội vặn bẹo van an toàn, nhưng vừa mới vặn bẹo hai lần về sau, Phoenix liền một cước đạp ở hắn trên lưng, bị đá Diệp Trạch Minh phía bên trái bên cạnh lảo đảo qua khứ, đâm vào cửa khoang bên trên, một trận tiếng len ken vang lên. Phoenix lập tức truy kích tới, cả giận nói, ngươi xem thường ta sao hỗn đản? Hừ, ta và ngươi nhưng khác biệt, ta lúc chiến đấu sẽ động đầu óc. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, hướng Phoenix nên đón tiếp lấy, nhấc chân đạp ở Phoenix chân đá tới bên trên, hai người như vậy một nháy mắt tựa hồ ở giữa không trung đỉnh trệ xuống tới. Nhưng Diệp Trạch Minh chân phải lập tức cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân phải múa một cái vòng tròn hướng Phoenix quét tới. Cứ việc Phoenix giơ hai tay lên chặn, nhưng một kích này gió lốc tái tâm chân vẫn là bị đá hắn lui về phía sau. Diệp Trạch Minh thừa cơ hội này đem van an toàn xoay đến đỉnh, tiếp xuống cũng chỉ muốn cậy mở bên kia khẩn cấp dùng tay kéo áp bên ngoài cái dương, đem miệng cống kéo xuống là được rồi. Diệp Trạch Minh xoay người, giơ lên hai tay chặn Phoenix đón đầu mà xuống bộ chân. Ta biết ngươi dự định làm cái gì. Phoenix cắn răng cười nói, lui về sau một bước nhỏ sau một cái hồi toàn cước hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Diệp Trạch Minh thuận thế thấp người một cái quét chân đem Phoenix quét ngã, nhưng Phoenix ở giữa không trung đảo lộn hai vòng sau một cái đấm thẳng đánh vào Diệp Trạch Minh bộ mặt. Nô. Diệp Trạch Minh che cái mũi lui về phía sau, mà Phoenix thì là nhấc chân một cái đạp đá đưa tay động áp phiệt sắc ngoài đá nát, bắt đầu đem sắc ngoài cái mở. Diệp Trạch Minh cho là hắn muốn đem áp đao và gãy, thế là vội vàng nhảy lên một cái đá bay, nhưng mà Phoenix thế mà một tay lấy áp đao kéo xuống, khoang hành lý cửa khoang từ từ mở ra. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận hấp lực cường đại từ phía sau truyền đến. Hắn vừa vận thân ở giữa không trung, lần này lập tức bị hút hướng về sau bay đi, vội vàng đưa tay kéo lại cabin bên cạnh đống kia phức tạp máy móc bên trong một cây làm lại quảng, tốt xấu là chậm ở thân hình, nhưng cửa khoang càng mở càng lớn, hậu phương hấp lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh thừa dịp máy bay một cái sóc này dẫn đến Phoenix dưới chân không vững cơ hội, dùng hết toàn lực đang làm lạnh quảng bên trên kéo một phát, hướng về phía trước đập ra đi một chút sau bắt lấy Phoenix cổ chân. Lần này Phoenix lập tức ngã bốn chân chồng lên trời, tứ chi trên mặt đất lung tung lay lấy hướng cabin sau đi vòng quanh. Bởi vì mở ra khoang hành lý cửa, dẫn đến trong cabin áp lực mất cân bằng, cho nên máy bay mất đi khống chế, bắt đầu lung la lung lay hướng phía dưới rơi xuống, lại thêm sau lưng cabin hoàn toàn mở ra sau khi mãnh liệt hấp lực, Phoenix trượt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy được bản thân cánh tay một trận đau nhức, cơ bắp đều muốn bị xé rách, làm sao đều không thể chống cự sau lưng truyền đến cường đại lực hấp dẫn, từ trong cabin xẹt qua gió mạnh tựa như lao tử, cắt tới hắn gương mặt đau nhức, con mắt cũng không mở ra được, mà hết lần này tới lần khác lúc này từ bên cạnh hắn trượt xuống Phổ Ennis bắt lại cổ chân của hắn. Trên ngón tay truyền đến đau đớn một hồi, Diệp Trạch Minh đau đến hít vào ngụm khí lạnh, không tự chủ được buông lòng tay ra, cùng Phổ Ennis cùng một chỗ hướng cabin bên ngoài đi vòng quanh. Phổ Ennis thì là cười như điên nói, ha, nếu như ta muốn xuống địa ngục, cũng nhất định phải đem ngươi cùng ta cùng một chỗ kéo xuống a. Bất quá ngươi cũng có dù nhảy đi, như vậy xuống dưới về sau liền có thể hảo hảo đánh đi. Ai? Diệp Trạch Minh tay đè tại cabin trên sàn nhà, nhưng làm sao đều đè không được, vội vàng đưa tay nhấn xuống trên cổ áo nút áo mở khải phục sức sở Spider-Man công năng, đầu gối cùng ống tay áo vươn một đôi giáp hút, lúc này mới đình chỉ trượt, hắn quay đầu nhìn một chút Phổ Ennis, cắn răng cả giận nói, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục a? Ngươi đi chết đi. Đúng vào lúc này, trong cabin một cái hòm gỗ cũng đi theo tụt xuống, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cơ hội. Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy hướng kia cái dương trượt xuống quỹ tích bỏ đi, Phổ Ennis thấy thế tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng hắn nếu như không nắm lấy Diệp Trạch Minh liền sẽ lập tức rơi xuống, bởi vậy tức giận rằng co, tận khả năng dắt lấy Diệp Trạch Minh chân không cho hắn quá khứ, một bên tức giận hỏi, "Uy uy uy, ngươi đã bỏ đi rồi, dự định cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục sao?" "Không, ta muốn đưa ngươi đi địa ngục." Lá Trạch nói rõ, nhưng vẫn cũng chưa kịp, Phổ Ennis nắm lấy bắp chân của hắn, cái dương vẫn là từ bên cạnh hắn lướt qua, Diệp Trạch Minh tức giận thầm mắng một câu, mà Phổ Ennis thì là đắc ý cười ha hả, nhưng tiếp lấy hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Diệp Trạch Minh đột nhiên bùng, hai người cùng một chỗ bị tia lực hấp dẫn lôi kéo hướng ra phía ngoài bay đi. Thật có lỗi à, địa ngục cũng sẽ không thu ta loại này ác liệt ra hỏa đi, liền xem như địa ngục tầng 18, đối với ta mà nói cũng không đủ à. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, rơi vào Phổ Ennis sau lưng, hai tay phân biệt đè lại Phổ Ennis cái hót cùng cái cằm, giao thoa lấy vặn bẹo mở, một tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang truyền đến. Phổ Ennis hoàn toàn không ngờ tới Diệp Trạch Minh sẽ đến như thế một tay, phát ra cuối cùng rên lên một tiếng, cổ rũ cụp lấy cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ rơi xuống cabin bên ngoài. Mà Diệp Trạch Minh thì là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa tay, để giáp hút dính tại cánh cửa khoang bên dưới. Đi chết đi hỗn đản. Coi như ngươi xưng hào là Phượng Hoàng, ngươi cũng vẫn là không bay lên được đi. Nhìn xem Phổ Ennis biến mất ở phía dưới trong bầu trời đêm thân ảnh, Diệp Trạch Minh cắn răng cười lạnh nói, bất quá đối phương thân thể bền bỉ quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc, cuối cùng bạn gãy Phổ Ennis của lúc, tay kia cảm giác tựa hồ cùng bình thường có chút bất thường, nhưng bất kể nói thế nào, Phổ Ennis coi như chỉ là cái cằm chật khớp cũng sẽ đã hôn mê, từ cao như vậy địa phương rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy bỏ lại trong khoang hành lý, kéo miệng cống đóng lại cabin đóng, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, hắn cùng Phổ Ennis trải qua thời gian dài giao thủ cuối cùng kết thúc. Cùng hắn dây dưa qua nhiều lần như vậy còn sống, ngoại trừ sát thủ 47 bên ngoài cũng chỉ có Phổ Ennis, cùng Phổ Ennis bút chướng này đã coi xong. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, Thiên Vương nhóm cũng đã bắt đầu hành động, ngay tại lúc Diệp Trạch Minh dự định hướng thượng tầng tiến đến lúc, hắn lại đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, máy bay ngay tại cấp tốc rơi xuống bên trong. Chương 579, tướng quân Diệp Trạch Minh đứng vững sau liền lập tức hướng thượng tầng cabin tiến đến, nhưng máy bay như cũ tại cấp tốc trong khi rơi, đi vào khoang phổ thông về sau, Diệp Trạch Minh chỉ thấy liệu, Sở Tí Phần cùng hai tên tiên vương chính nắm lấy bên người cái ghế ý đồ ổn định, cũng tìm cơ hội công kích, nhưng lúc này máy bay lay động quá lợi hại, mà lại thỉnh thoảng sẽ đến một lần mãnh liệt run rẩy, bởi vậy tạm thời không ai thụ thương. Nơi này hai tên tiên vương theo thứ tự là trên thân lưng đầy thương cùng cái kia trước đó cưỡi xe đạp, nhưng bọn hắn nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau liền biến sắc, Diệp Trạch Minh cũng biết nguyên nhân, bọn hắn nơi này đều không phải là chiến đấu hình đặc công, lợi hại nhất chính là Phổ Ennis, mà Diệp Trạch Minh xuất hiện ở đây, chứng minh Phổ Ennis đã được giải quyết. Hiện tại, nơi này không ai có thể cùng Diệp Trạch Minh một trận chiến. Lúc này máy bay lại là kịch liệt rung động, cả chiếc máy bay đều nghiêng đi tới, Diệp Trạch Minh hòa liệu, Sở Tí Phân bọn người hoặc là treo ở trên đế, hoặc là hướng phía dưới rơi xuống, đâm vào cabin chiến bách, một hồi lâu máy bay mới một lần nữa quay lại đến. Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy đứng người lên, hỏi: "Sở Lộc cùng Phèn Nỉ bọn hắn đâu?" "Ở phía trước khoang điều khiển bên trong, ta nghĩ bọn hắn cần trợ giúp, ngươi tốt nhất mau qua tới nhìn xem, nơi này giao cho chúng ta." Lịa chỉ phía trước nói, Sở Tí Phần ở bên nói bổ sung: "Sở Lộc đi giải trừ đỏ đảo ca thôi miên, ngươi nhanh đi hỗ trợ, nhất định phải có người thao tác máy bay, tiếp qua mấy phút liền muốn truy hủy." "Biết." Lá Trạch nói rõ, thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, hai vị thiên vương tự thân khó đảm bảo, cũng không rảnh bận tâm. Những ngày này vương năng lực chiến đấu liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nếu như không phải trước đó phất lãng minh qua thôi miên Sở Tí Phần cùng cụ ấy nhiều cũng kích phát tiềm năng của bọn hắn, mà Sở Lộc lại vì kế hoạch làm bộ không cách nào giải trừ, bọn hắn là sẽ không rơi xuống hạ phong. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh trong đầu đột nhiên lóe lên một cái kỳ lạ ý nghĩ. Bốn vị thiên vương phân biệt giỏi về ám sát, thôi miên, điều khiển cùng bắn tỉa khoảng cách xa, duy chỉ có thiếu khuyết chủ yếu nhất năng lực chiến đấu cùng thu hoạch tình báo năng lực. Nói ngắn gọn, khuyết thiếu Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc hai người này, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ đặc công suất ngũ bên trong không có hai cái này loại hình. Nói cứng dùng một lòng cùng tư cổ ngược lại là phân biệt tượng trưng cho hiện tại Sở Lộc cùng chính hắn, nhưng là từ nghị hội tình huống nhìn, dùng một lòng cùng tư cổ cùng xuất ngũ thiên vương quan hệ cũng không giống như là hợp tác đồng bạn, mà càng giống là chủ cùng bộ quan hệ, mà sát thực vật lộn năng lực cùng năng lực tình báo là kẻ lừa gạt đặc công trọng yếu nhất hai cái năng lực. Bất quá ngay tại Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy một hồi lúc, máy bay lại là một trận run rẩy kịch liệt, nhắc nhở hắn máy bay lúc này còn tại rơi xuống trên đường. Bởi vậy Diệp Trạch Minh xuyên qua hành lang, một đường đi tới cabin cuối cùng, thông qua thang lầu đi tới khoang điều khiển cổng. Vừa bạn nhìn thấy bên trong buồng lái này hỗn loạn chiến thành một đoàn. Giỏi về ám sát nữ tính Thiên Vương lúc này đang cùng mang phèn nỉ đang dây dưa, mà Sở Lộc thì là phất lãng minh qua chính lẫn nhau nói thầm lấy cái gì, cụ ấy nhiều đứng tại trong bọn hắn ôm đầu, biểu lộ thống khổ. Mặc dù La Trạch có hiểu hay không cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nói hai lời thất tha thất thể hướng phất lãng minh qua tới gần, một cái phải đấm móc đánh qua. Phất lãng minh qua giật nảy mình, vội vàng lui lại né mở, nhưng hắn chủ tu thôi miên, tựa hồ năng lực chiến đấu cũng không tính quá cao, bởi vậy Diệp Trạch Minh bắt hắn lại cánh tay, hai chân kẹp lấy cổ của hắn. Một cái mâm tráng bánh song cắt đem hắn té ngã trên đất, thuận thế dùng thập tự cố đem hắn cánh tay khóa lại, không chút do dự liền bắn gãy hắn cánh tay. Sử dụng xoay chuyển thập tự cố nhẹ nhõm để Phất Lãng Minh qua đã mất đi năng lực chiến đấu về sau, Diệp Trạch Minh đã có chút thở hổn hển, trước đó cùng Phổ Ennis chiến đấu bị thương nhẹ, chủ yếu nhất là tiêu hao quá nhiều thể lực, hiện tại lại không ngừng nghỉ chút nào chạy tới tham gia Thiên Vương nhóm chiến đấu. Nhưng cục diện tựa hồ đã hoàn toàn bị khống chế lại, Sơ Lộc đã giải trừ cụ ấy nhiều thôi miên. Còn tốt đó chứ? Diệp Trạch Minh thở phì phò nói, đem cụ ấy nhiều từ dưới đất kéo lên. Tựa như say rượu qua đi tỉnh lại đồng dạng. Cụ ấy nhiều gạt ra vẻ tươi cười, nhưng lại đã chạy đầy người mồ hôi lạnh, mà lại tại say thời điểm tựa hồ còn làm cái gì vận động dữ dội giống như. Đầu cùng trên thân đều đau đến kịch liệt, chỉ sợ không có cách nào chiến đấu. Đỏ đào ca cụ ấy nhiều thôi miên mặc dù giải trừ, nhưng bởi vì trước đó thôi miên trạng thái lúc sử dụng vượt qua bản thân thân thể cực hạn lực lượng, hiện tại nhiều chỗ cơ bắp bị hao tổn, mà tại Sở Lộc cũng phất lãng minh qua thôi miên chủ quyền tranh đoạt hạ đầu cũng biến thành một đoàn hỗn loạn. Hiện tại xác thực đã không có năng lực chiến đấu, nhưng Sở Lộc hiển nhiên sớm có dự định. Không có việc gì, không cần ngươi chiến đấu. Ê, cầm cái này. Sơ Lộc nói, đưa cho cụ ấy nhiều một cây súng lục, ngươi đi lấy thương chỉ vào kia hai cái thiên vương để bọn hắn đầu hàng là được, không quan hệ, bọn hắn nhất định sẽ làm theo. Cụ ấy lấy thêm lấy thương rời đi, Diệp Trạch Minh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê dại một hồi, đột nhiên quay người bóp lấy tên kia chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của hắn nữ tính thiên vương cổ, đưa nàng xét lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta mặc dù bình thường tình huống sẽ không giết nữ nhân, nhưng cũng không phải là tuyệt đối sẽ không giết, nghe rõ chưa? Cái này A Di tại Diệp Trạch Minh trên tay giãy giụa lấy nhẹ gật đầu. Diệp Trạch Minh lúc này mới đem nàng để xuống, để mang phèn nhì dẫn người đi xem lấy nàng. Nói thật người này nữ nhân là nguy hiểm nhất, nàng tồn tại cảm quá thấp, một không chú ý liền không có cái bóng. Đại khái là từ cao cấp tâm lý học phối hợp chui vào năng lực phối hợp ra, rất có thể thừa dịp bọn hắn bất lưu thần trốn mất. Nhưng Diệp Trạch Minh không thể giết nàng, chí ít tạm thời không thể, muốn chờ Sở Lộc thẩm vấn qua đi mới được. Bất quá bây giờ bọn hắn còn có chuyện khác muốn làm, khoang điều khiển ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy phía dưới thành thị cùng công lộ. Sở Lộc đội vàng chạy đến trên ghế lái thao tác, đem lái tự động quan bế cải thành dùng tay điều khiển. Dùng hết toàn lực lôi kéo thao tác cán, nhưng phía ngoài đường cái như cũ cách bọn họ càng ngày càng gần, nhìn vẫn chưa tới 1000 mét. Uy, ngươi được hay không a? Diệp Trạch Minh có chút lo lắng hỏi, Sơ Lộc có chút chật vật nói, vậy ngươi còn không mau chạy tới giúp ta kéo cần điều khiển. Lại nhìn máy bay liền thật đụng vào trên mặt đất. Ngươi nói sớm a. Lá Trạch nói rõ, đội vàng đi qua giúp Sơ Lộc cùng một chỗ bắt lấy cần điều khiển, hai người cùng một chỗ dùng sức chậm rãi đem cần điều khiển kéo lên. Máy bay cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, phía dưới đường cái rốt cục cách bọn họ dần dần đã đi xa. Diệp Trạch Minh hướng ngoài cửa sổ cơ năm đấm. Đối phía dưới trên đường lớn những cái kia từ trong xe đứng ra xem náo nhiệt các bình dân cả giận nói, nhìn các ngươi mội a nhìn, có công phu xem náo nhiệt còn không bằng mau trốn, đâm chết các ngươi những này ngớ ngẩn. Bất kể nói thế nào, tại Sơ Lộc điều khiển dưới, máy bay cuối cùng là lại ổn định, ở giữa không trung tản bộ. Mà ngắn ngủi một giờ không đến, trên máy bay cục diện liền thay đổi đến đây, bây giờ bị trói chặt chính là xuất ngũ thiên vương nhóm, mà thẩm vấn người biến thành bọn hắn, tại ngũ kẻ lừa gạt nhóm. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn bắt đầu thẩm vấn. Lần này hiển nhiên là dồn một lòng một bước cuối cùng kế hoạch, định cho hắn một kinh hỉ, chờ đạn hạt nhân sắp xếp cẩn thận về sau. Rồng một lòng nhất định sẽ liên lạc với hắn, lấy người thắng ngựa khí cùng hắn nói một câu, tướng quân. Nhưng rồng một lòng lại không nghĩ rằng Sở Lộc thu được ca năng lực, cũng bắt lấy hắn bím tóc. Trên thực tế rồng một lòng kế hoạch bản thân là không có vấn đề, nhưng là thủ hạ của hắn không có cách nào hoàn mỹ hoàn thành mà thôi. Mà bước cuối cùng này, chắc hẳn rồng một lòng đem mình đến lợi tướng tái tất cả đều phái đi ra, từ Phổ Ennis cùng Tứ Thiên Vương đều xuất động điểm ấy liền biết. Bởi vậy bọn đặc công riêng phần mình triển khai thẩm vấn, Diệp Trạch Minh đi tới kia nữ tính Thiên Vương trước mặt, hỏi, ngươi là am hiểu ám sát Thiên Vương? Ta còn tưởng rằng là kẻ đã chính tông đâu. Ta cùng hắn ngược lại là có các phương các mặt tân đoán. Tại hắn cùng cái kia ngu xuẩn nhi tử liên tiếp trên tay ngươi sau khi thất bại. Ngươi đối với hắn những cái kia nhục nhã không thể nghi ngờ là cho Long gia nhục nhã, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn còn có thể giống như tiểu trước đây đảm nhiệm những này trọng yếu công việc. Nữ nhân này trầm trọng nói. Ồ, nguyên lai Thiên Vương vị trí còn có thể trao đổi a. Diệp Trạch Minh cũng có chút khinh thường mà nói, nhưng nữ nhân này trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chỉ cần có ngang nhau năng lực người là được rồi, ngươi thật coi là Long gia bên người sẽ không lưu người sao? Quả nhiên là vô tri tiểu bối đâu, Long gia tâm kế cũng không phải. A a a, Sơ Lộc ở bên đánh gây nàng, bại lộ à, ngươi câu nói này rõ ràng là phô trương thanh thế, từ ngươi nghiêng về phía trước tư thế cùng nắm chắc hai tay liền có thể đã nhìn ra. Ngươi vừa rồi cười thời điểm khỏe miệng cũng tại run rẩy nha. Cho nên nói, hiện tại rồng một lòng bên người không có người nào, nhưng là còn có mấy cái tinh anh đúng không? Cái này chính tông rõ ràng cũng đi hoàn thành những nhiệm vụ khác nha. Nữ nhân này biến sắc, lập tức cắn chặt môi không nói, Sơ Lộc cùng Diệp Trạch Minh đi vào một bên, mang phèn nhì, lìa, Sở Tí phần cùng cụ ấy nhiều cũng chờ đợi tại kia, tựa hồ đã hoàn thành thẩm vấn. Tóm lại, từ bọn hắn nói lộ ra miệng những lời kia bên trong đã điều tra đến những thứ này. Sơ Lộc tổng kết nói, rồng một lòng bên người còn lại mấy người, nhưng là hắn tựa hồ còn có đòn sát thủ sau cùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tiếp xuống liền để ta đến thẩm vấn a, ta sẽ đem mấy người kia trước thôi miên. Còn Phất Lãng Minh qua nhà, có chút độ khó, nhưng cũng không có vấn đề. Ngươi định làm gì? Đối phương là thôi miên chuyên gia. Mang Phèn Nhi nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này rất đơn giản, ta một người đi, hắn khẳng định sẽ tính toán thôi miên ta, mà thôi miên sư đang thúc giục ngủ địch nhân lúc cũng là dễ dàng nhất bị thôi miên trạng thái, nếu như vận khí tốt ta sẽ để cho hắn đang thúc giục ngủ ta lúc bị ta thôi miên. Sơ Lộc nói, sau đó, ta đoán chừng tất cả kế hoạch liền đều rõ ràng. Gia hỏa này nhất định biết được nhiều nhất, bởi vì rồng một lòng cảm thấy không ai có thể thôi miên hắn. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, thế là cùng Mang Phèn Nhi bọn người ở tại bên ngoài chờ lên, một bên Mang Phèn Nhi nhịn không được thở dài, tiểu tử này thật đúng là trưởng thành không ít đâu, nhất là tại hắn thoát khỏi hắn dây dưa về sau. Đại khái 10 phút về sau, Sơ Lộc liền mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy ra, như cái lấy được một cái khác người đều không có đồ chơi hài tử, hạ giọng hưng phấn nói, biết tất cả à, rồng một lòng vị trí, quyết chiến chi địa, Đông Kinh Tháp bảy bèn. Ta đi trước điều chỉnh mục đích, một hồi lại cùng các ngươi nói lần này nhiệm vụ của bọn hắn chi tiết. Được. Diệp Trạch Minh bóp bóp nắm tay cười nói, lần này là ai bị chiếu tướng? Chương 580, đáp án đem mục đích điều chỉnh làm Đông Kinh về sau, Sơ Lộc liền về tới trong cabin. Diệp Trạch Minh dự định đem Tứ Thiên Vương cho xử lý, nhưng lúc này Mang Phẹn Ní lại đột nhiên ra mặt quyên nhủ, ai, vẫn là trước giữ lại tính mạng của bọn hắn đi, dù sao bọn hắn thế nhưng là khóa trước Thiên Vương, nói không chừng còn biết rất nhiều tổ chức bí mật, giữ lại chờ giải quyết việc này về sau lại thẩm vấn tương đối tốt. Ừm, có đạo lý. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, thế là phong bế Tứ Thiên Vương miệng, cũng bảo đảm bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn thoát đi, lúc này mới cùng Sở Lộc đi tới khoang điều khiển, mà Liệp, Mang Phẹn Ní cùng Sở Tí phần phụ trách nhìn lên trời vương. Bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là trước liên hệ những đặc công khác, để bọn hắn ở trên không tiếp sức giúp máy bay cố lên, thuận tiện cùng bọn hắn cùng tiến lên trước phi cơ hướng rồng một lòng trụ sở. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Lá Trạch sáng tối nghĩ đến. Ước chừng qua một giờ, những đặc công khác cũng từ một cái khác khung máy bay trải qua tới, cao như vậy tầm liền tất cả đều đến đông đủ. Mà trong khoảng thời gian này rồng một lòng cũng không có tới tra cương vị, hiển nhiên hắn đối với mình kế hoạch thực sự quá tự tin, mà Nhật Bản đảo đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ dưới tầng mây phương. Nhiệm vụ lần này địa điểm ngay ở chỗ này, Đông Kinh một chỗ dừng trúc. Sơ Lộc chỉ vào địa đồ nói, đây cũng là rồng một lòng dinh thự, rất lớn một chỗ trạch viện, có đình viện giả sơn, nhưng nhìn dưới mặt đất hẳn là dưới mặt đất cũng có huyền cơ. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hướng những đặc công khác giải thích nói, nghe cho kỹ, hôm nay rồng một lòng bởi vì một bước cuối cùng nhiệm vụ, đem hắn bên người nhân vật lợi hại cơ hồ toàn bộ phái đi ra, cho nên hiện tại hắn người bên cạnh không nhiều, mà lại hắn hiện tại còn không biết chúng ta đã được biết hắn kế hoạch, cũng đem trọng yếu nhất một bước phá giải. Cho nên, hiện tại là đánh bại hắn cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh nhìn một chút cụ ấy nhiều cùng Sở Thí Phần, đương nhiên, hai người các ngươi có thể nghỉ ngơi. Không, ta muốn tham chiến. Cụ ấy nhiều ở bên ôm cánh tay cười nói, trận chiến cuối cùng ta cũng không muốn bỏ lỡ. Diệp Trạch Minh cũng không phản đối, tiếp lấy nói ra, như vậy riêng phần mình chuẩn bị một chút đi, tiếp qua 20 phút tả hữu, chúng ta liền có thể đến Đông Kinh bầu trời. Ở trước đó đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Nói xong, Diệp Trạch Minh bạch mình cũng nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý một chút trên người máu ứ đọng. Bất quá cùng Phổ Ennis chiến đấu bên trong nhận tổn thương so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Phổ Ennis quyền cước vốn là rất nặng, lại thêm mở ra ạ diện lìn một phát, đang đánh mở cửa khoang quá trình bên trong chịu những cái kia quyền cước. Lúc này để hắn toàn thân làm đau. Trước đó có đập nồi dìm thuyền hiệu quả tại tất cả không phát hiện được đau đớn, nhưng bây giờ ngực đau đớn càng ngày càng kịch liệt, tựa như một thanh đao cùn tử không ngừng tại trong thân thể của hắn bộ loạn đâm. Bất quá sắp đứng tại rồng một lòng trước mặt, nói cho hắn biết hắn xong đời chuyện này vẫn là để Diệp Trạch Minh hưng phấn đến cảm giác không thấy đau đớn. Hôm nay hắn liền phải đem tất cả mọi chuyện làm kết thúc. Cái này về sau liền nên suy tính một chút xuất ngũ cùng mình bảo bối bọn nha đầu vượt qua bình tĩnh một chút sinh sống. Tại đỉnh phong thời điểm lựa chọn xuất ngũ luôn luôn lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng không muốn 30-40 tuổi về sau lại bị phía sau lưng đánh bại, như thế không khỏi quá mất mặt. Đến, chính là kia. Sơ Lộc chỉ vào phía dưới đen như mực rừng trúc nói, ở mảnh này thưa thất trong rừng trúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cổ kính dinh thự, bởi vì bay tương đối cao thấy không rõ. Cho Long ra đánh cái nhiệt tình chào hỏi đi. Diệp Trạch Minh vô vỗ Sơ Lộc cùng Mang Phèn Nhị bả vai cười nói. Ừ, đương nhiên. Sơ Lộc cười nói, tiếp lấy đứng người lên để Sở Tí Phần thay điều khiển. Ngoại trừ Sở Tí Phần bên ngoài toàn biên đặc công cùng một chỗ đứng lên. Không có dù nhảy đặc công thì là cùng có dù nhảy phối hợp cùng một chỗ nhảy đi xuống. Mang Phèn Nhị cười mỉm đi tới Diệp Trạch Minh bên người, cười nói, người ta thân thể liền xin nhờ a, Đại Nam Hải. Đừng nói dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, sau đó mở ra cửa khoang, gió mạnh chạm mặt tới, thổi đến bọn hắn mắt mở không ra. Diệp Trạch Minh hòa Mang Phèn Nhị lục lọi đi tới cửa khoang một bên, Mang Phèn Nhị vòng lấy hắn cổ, mà Diệp Trạch Minh thì là ôm lấy eo của nàng ngã về phía sau, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Đang giảm xuống một khoảng cách về sau, Diệp Trạch Minh xét trên lệch độ cao không nhiều lắm. Kéo ra dù nhảy, hai người hạ xuống tốc độ giảm nhanh, rất nhanh mặt khác vài khung dù nhảy cũng trên bầu trời bọn hắn nở rộ mở, ngoại trừ Sở Tí Phần bên ngoài, cái khác toàn viên đặc công đều nhảy xuống tới. Mà Sở Tí Phần sẽ đem không quân số 2 ở phi trường ngừng tốt, đồng thời giúp bọn hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả hạng mục công việc. Diệp Trạch Minh hòa Mang Phèn Nhị đầu tiên tại trạch viện vài trăm mét dây an toàn hạ xuống, Diệp Trạch Minh lập tức đem dù nhảy cất kỹ, cùng Mang Phèn Nhị cùng một chỗ ẩn nấp đến rừng trúc về sau, những đặc công khác nhóm cũng liên tiếp đáp xuống bọn hắn phụ cận ẩn nấp tốt. am hiểu chui vào cùng đi với ta xung phong, những đặc công khác đi theo hậu phương. Tại trên địa đồ đem bên ta tiêu ký thành màu lam ô biểu tượng, chúng ta sẽ đem địch nhân vị trí lấy điểm đỏ hình thức đưa vào trong địa đồ. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói, hướng mang phèn nhì nhẹ gật đầu, tiếp lấy cùng Hoa Mai Quy Liệm, Đỏ Đào Ca Cụ ấy nhiều cùng Khối Lập Phương Ca Trương Dương cùng một chỗ hướng sâu trong rừng trúc tìm kiếm. Vệ tinh đem những cái kia tại dinh thự bên ngoài cùng trong hậu viện tuần tra người đều tiêu ký ra, bởi vậy Diệp Trạch Minh hướng liệu, Cụ ấy nhiều cùng Trương Dương làm thủ thế, ra hiệu riêng phần mình tách ra hành động, tướng ở bên ngoài vòng tuần tra địch nhân đều giải quyết hết. Rất hiển nhiên rồng một lòng dinh thự bên trong hiện tại là thật rất thiếu người, ước chừng có hai cái sân bóng lớn như vậy phủ đệ chỉ có hai tổ người ở bên ngoài tuần tra. Trương Dương, ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi đối phó phía tây kia tổ người. Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói, Trương Dương đội vàng nhẹ gật đầu, thanh âm kích động đến run rẩy lên, vâng. Lĩnh đội. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, tiếp lấy phất phất tay ra hiệu hắn theo ở phía sau. Chúng ta sẽ chờ ở đây, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Ngươi đứng tại góc tường cái này, ngươi một mực xuất thủ là được, ta tới giúp ngươi gì bù đắp. Diệp Trạch Minh chỉ đám người kia nói, tiếp lấy đem thân ảnh ẩn nấp đến rừng trúc trong bóng tối. Tại ba người kia tuần tra khi đi tới, Trương Dương lập tức đưa tay bắt lấy một người trong đó kéo đến trong ngực, đem bọn hắn cổ bật gãy. Đây là cùng hai người khác đã phát hiện hắn, một người trong đó giơ súng nhắm ngay Trương Dương, một người khác thì là đè lên thai nghe dự định báo cáo. Trương Dương lập tức thấp người né tránh người kia họng súng, đồng thời một cái quét chân đem dự định báo cáo tên kia địch nhân quét ngã trên mặt đất. Sau khi đứng dậy một tay khuỵu tay đánh vào sau lưng kia cầm súng địch nhân trên mặt, đánh cho địch nhân này lui về sau một bước. Đã xuất hiện ở tên này cầm súng địch nhân sau lưng Diệp Trạch Minh, thì là thuận thế vặn gãy hắn cổ. Xem ra căn bản không cần ta xuất thủ, một mình ngươi liền giải quyết không tệ a. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, Trương Dương khẩn trương nhẹ gật đầu. Kiểm tra một chút thi thể trên đất về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện trên tay bọn họ mang chiếc nhẫn, ba người kiểu dáng cũng không nguyện ý, Lã Ân Trọng nhóm đoán chừng bọn hắn cũng hẳn là bốn bộ người, chỉ là đẳng cấp tương đối thấp mà thôi. Diệp Trạch Minh phất phất tay, ra hiệu Trương Dương đuổi theo, bốn người tại dinh thự cửa nam tập hợp. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, ngoài cửa đã quét sạch, các ngươi có thể đến đây, tới sau tiếp tục chờ chúng ta tín hiệu. Nói, Diệp Trạch Minh hướng ba người khác nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh hòa Lệ phối hợp, mà Cụ ấy nhiều thì là cùng Trương Dương phối hợp, đứng tại dưới tường đem một người khác ném vào, sau đó bọn hắn lại ở bên trong ném dây thừng, để Diệp Trạch Minh hòa Cụ ấy nhiều bò vào đi. Dinh thự trong hậu viện có đình viện giả sơn cùng hành lang cùng đại lượng cây, có thể cung cấp ẩn nấp địa phương khá nhiều. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Diệp Trạch Minh chỉ vào trên điện thoại di động địa đồ nhỏ giọng nói, hai người các ngươi đi đem trong sân tuần tra người là thu thập, ta cùng Cụ ấy đa phần đường thuận kim đồng hồ cùng nịch kim đồng hồ vây quanh đình viện quấn một vòng, đem di động địch nhân xử lý, đem đứng im địch nhân biểu thị ra, sau đó liền cho người bên ngoài phát tín hiệu. Lá Trạch nói rõ xong, bốn người liền phân tán ra. Bất quá dinh thự người ở bên trong thật không nhiều, trong sân vừa đi vừa về tuần tra cũng liền như vậy hai tổ người. Mà quét một vòng, nơi này gian phòng tương đối ít, chủ yếu là luyện tập đao kiếm cùng thuật cách đấu đạo trường và hội nghị thất loại hình địa phương, chỉ có một cái là gian phòng, hơn nữa thoạt nhìn dưới mặt đất cũng không có cái gì ẩn tàng địa khu. Tàn bộ một vòng về sau, Diệp Trạch Minh tại có hồ nước một khu vực như vậy trên hành lang phát hiện một thân ảnh, ngồi tại trên xe lăn người kia đương nhiên chính là rồng một lòng. Diệp Trạch Minh lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lao đầu tử này lại ở chỗ này. Thế là nhỏ giọng tới gần tới, phát hiện lao nhân này ngay tại đối một cái bàn cờ ngẩn người, mà trên bàn cờ chỉ còn lại tướng cùng soái hai vóc dáng. Tới a. Tại Diệp Trạch Minh cách rồng một lòng vẫn chưa tới 5 mét lúc, rồng một lòng đột nhiên thở dài mà hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi này lại có càng nhiều hộ vệ đâu. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, lúc này hắn đã đè nén không được hưng phấn trong lòng, xem ra rồng một lòng bên người lưu lại người thật sự là so trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Tính toán của ta là không có sai. Rồng một lòng nhàn nhạt cười nói, mặc dù là đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh, nhưng trên thân lại đột nhiên khuyết tán ra một cỗ khí khái hào hùng, bất quá, trong đó một cái tính toán nguyên tố đã xảy ra một ít vấn đề, mà ta được đến tin tức này lúc sau đã quá một điểm. Bất quá cũng không có cách nào à, dù sao ta thất bại là chú định tốt, chỉ là trước thời hạn một chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có vẻ hơi không rõ, ngươi nói là, ngươi biết mình thất bại còn? A, đừng cuồng vọng tiểu tử. Rồng một lòng hơi có chút khinh thường mà nói, lão phu năm đó cùng tư cùng làm được nhưng so sánh ngươi cùng ngươi tiểu quỷ mặt nợ tốt hơn nhiều. Nếu như không phải đám người kia đã sắp xếp xong xuôi cái bản, ngươi thật cho là ngươi có thể đơn giản như vậy tìm tới lão phu nơi này sao? Nếu quả như thật khai chiến, coi như lão phu không có tính tới một bước này, cũng chưa chắc sẽ thất bại. Đám người kia. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, lúc này cụ ấy nhiều, Trương Dương cùng Liệp cũng chạy tới, nhìn trước mắt cục diện có vẻ hơi không hiểu, nhưng Diệp Trạch Minh giơ tay lên ngăn cản bọn hắn hành động, hỏi tiếp, đám người kia là ai? Rồng một lòng trên mặt lóe lên một tia trả thù tiêu dung, ha ha, dù sao lão phu cũng được chấp nhận một, đám người kia quấy rầy lão phu sau cùng tổng thể, như vậy lão phu cũng phải cấp bọn hắn làm ra điểm phiền phức tới. Tốt, làm các ngươi biểu hiện xuất sắc khen thưởng, lão phu liền đặc biệt nói cho các ngươi biết đáp án. Dù sao, có cái gì có thể uy hiếp được một kẻ hấp hối sắp chết đâu. Chương 581, thứ 53 tên đặc công nói, Rồng một lòng đem xe lăn quay tới, đối mặt với Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện thân thể của hắn cùng trước đó so ra lộ ra gầy gò không ít, sắc mặt tiểu tụy. Rồng một lòng cười nói, chớ kinh ngạc, chỉ là tuổi thọ đến mà thôi. Nhiều năm tê liệt để cho ta thân thể cơ năng đã bắt đầu suy yếu, liền xem như có tiên tiến khoa học kỹ thuật, cái này cũng đã là cực hạn. Rồng một lòng nhìn xem Diệp Trạch Minh hòa phía sau hắn đặc công, cười nói, tốt, có cái gì muốn hỏi liền mau đi. Thời gian không nhiều, đám người kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến đây. trong miệng ngươi đám người kia đến cùng là ai? Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày hỏi. Đương nhiên là đương nhiệm Thiên Vương cùng bọn hắn chủ tử. Nói đến đây lúc, Rồng một lòng có vẻ hơi bất an, tựa hồ nói cái này sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy hắn không nhịn được phất phất tay nói, đem cái này đặc sắc nhất vấn đề lưu đến cuối cùng đi, để chúng ta trước tiên đem vấn đề khác làm rõ. Làm cá nhân ta ý nguyện, ta nhất định phải đem cùng ta có liên quan sự tình trước nói rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, những đặc công khác nhóm cũng chạy tới, một đám người đem Rồng một lòng bao bọc vây quanh, hắn cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì tới. Gặp Diệp Trạch Minh nghĩ không ra hỏi cái gì, Rồng một lòng tự mình mở miệng nói, như vậy thì trước từ lúc ấy ta rời đi Nam Hoa thị lúc bắt đầu nói lên đi. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này sao? Ngươi hiển nhiên tưởng rằng ngươi cùng ngươi ngốc bạt nở làm chuyện tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hắn nhớ kỹ khi đó hắn cùng Sở Lộc hợp lực đem Rồng một lòng đuổi ra ngoài, nhưng Rồng một lòng hiển nhiên thì không cho là như vậy. Rồng một lòng nhìn xem Diệp Trạch Minh biểu lộ, cười nói, không sai, là đám người kia để cho ta rời đi. Bởi vì thời điểm đó ngươi còn không đối phó được ta, bọn hắn nhìn chúng ngươi cùng ngươi ngốc bạt nở năng lực. Cái kia, không có ý tứ, hắn ngốc bạt nở ở đây đâu? Sở Lộc ở bên nhỏ giọng kháng nghị nói. Bất quá Rồng một lòng không nhìn hắn, tiếp tục nói ra, bọn hắn sợ các ngươi đôi này người mới tại chúng ta đối kháng bên trong chết yểu. Cho nên yêu cầu ta trở lại tổng bộ, cho ngươi một đoạn thời gian tôi luyện cùng trưởng thành, mà bọn hắn cũng là thật không có nhìn lầm. Rồng một lòng tiểu nói này, Diệp Trạch Minh ngược lại là minh bạch tới rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội Rồng một lòng có thể xử lý hắn, nhưng lại đều không có xuất thủ. Nguyên lai là bởi vì có đám người kia tại. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, thế nhưng là ta không có hứng thú cùng Ngải Vương, Thiên Vương tồn tại mục đích cùng sứ mệnh đến cùng là cái gì? Xem ra ngươi chính là không thể buông ra cái đề tài này, hả? Rồng một lòng cười lạnh nói, ngươi không có kiên nhẫn sớm muộn sẽ cho ngươi chọc ra cái sọt tới. Tốt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Trở thành Thiên Vương. Không, bọn hắn cũng không phải để các ngươi trở thành Thiên Vương. Tại Thiên Vương phía trên còn có cao hơn giai tầng. Ngươi có hay không nghĩ tới, lợi hại như vậy tổ chức, sẽ không có người lãnh đạo sao? Diệp Trạch Minh lập tức trầm mặt xuống, hắn đương nhiên là có nghĩ tới, chỉ là loại sự tình này không có đầu mối, lại thêm bóng điện tử nhà mê hoặc. Hắn cũng là chuyện đương nhiên cho rằng hệ thống là tổ chức này chủ đạo. Hắn nhíu mày hỏi, ai là chủ đạo lại có quan hệ thế nào? Nhiệm vụ đều là đặc công mình chọn lựa a. Những này cái gọi là chủ đạo có cùng không có có cái gì khác nhau. Thật sự là ngây thơ. Rồng một lòng cười nói, đến cùng chỉ là hai mươi mấy tuổi tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, trên thế giới có nhiều như vậy có thể xếp vào nhiệm vụ bảng nhiệm vụ, như vậy đến cùng là ai mang tính lựa chọn đem nhiệm vụ bỏ vào đây này? Đương nhiên, chủ yếu là cao tầng nhiệm vụ, đánh cắp cái gì khoa học kỹ thuật, nào khoa học kỹ thuật sẽ có uy hiếp? Là ai quyết định? Diệp Trạch Minh lập tức im lặng, hiện trường người cũng tất cả đều trầm mặt xuống. Rồng một lòng tiếp tục nói, còn có, cấp thấp lúc những cái kia tiểu nhiệm vụ thì thôi, có thể từ nơi đó cục cảnh sát máy tính hoặc là bình dân lợi đồn đại bên trong đến sàng chọn, như vậy những cái kia cao cấp nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai sớm thu hoạch những cái kia tiểu mới khoa học kỹ thuật đản sinh tình báo, sau đó đưa ra đến nhận chức vụ trong bảng? Nhìn xem trên mặt mọi người chấn kinh thần sắc, Rồng một lòng đắc ý cười, không sai, chính là bốn cái Thiên Vương, cùng bọn hắn phục thị hai người. Ta cùng Tư Cổn quá khứ đã từng đảm nhiệm chính là hai cái này nhân vật. Bọn hắn là trong tổ chức thứ 53 cùng 54 tên đặc công, mà danh hiệu của bọn họ là. Coi như Rồng một lòng không nói, hắn cũng đã biết, đương nhiệm 52 tên đặc công là từ 4 cái màu sắc A đến K tạo thành, nhưng một bộ bài bổ kẻ có 54 lá bài. Cho nên còn lại hai người kia. Nghĩ đến lúc này, trừ bỏ Rồng một lòng cùng hiện trường 16 tên tại ngũ kẻ lừa gạt đặc công bên ngoài, thứ 18 cái thanh âm vang lên. Dỗ kẻ. Cái này khàn giọng mà âm trầm thanh âm tựa như ác ma nói nhỏ vang lên, tiếp lấy một thân ảnh tòng long một lòng sau lưng trong phòng chậm rãi hiện ra, không biết là lúc nào đến. Nhưng hiển nhiên nghe được Rồng một lòng trước đó nói chuyện, cái này nam nhân có cuồng loạn không bị trói buộc màu đen phát ra, mang trên mặt một bộ kẻ lừa gạt mặt nạ, mà trên mặt nạ hoa văn rõ ràng là hắc rồ kẻ. Mặc dù đối phương nhìn như nhàn nhã tựa ở cạnh cửa, nhưng này tại hắc ám hạ chớp động thân ảnh lại tựa như tu la. Lần thứ nhất, Lá Trạch bên ngoài đối với địch nhân lúc, vẻn vẹn bị địch nhân khí thế liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, Lá Trạch biết rõ đây là hắn trực giác nguy hiểm cho hắn nhắc nhở, trước mặt người này là sinh vật hết sức nguy hiểm. Nhìn thấy hắc rồ kẻ lúc, Rồng một lòng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng hắc rồ kẻ cũng không có sinh khí. Hắn lộ ra rất hòa khí hướng Rồng một lòng gật đầu cười, không có việc gì, tiền bối, ngươi nói cho bọn hắn đi, dù sao những người này sớm muộn cũng muốn biết đến, ngươi nói cũng tiết kiệm chúng ta chậm rãi giải thích. Yên tâm đi, ngươi cũng là sắp chết người, ta sẽ không hướng ngài độc thủ. Rồng một lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói ra, mạnh nhất tình báo hình đặc công đến thu hoạch tình báo, mạnh nhất chiến đấu hình đặc công đến chấp hành nhiệm vụ. Mà Thiên Vương nhóm tồn tại, thì là vì phụ trợ bọn hắn, vô địch tổ hợp, đúng không? Tóm lại, kẻ lừa gạt chính là như thế vận hành, mạnh được yếu thua, đào thải bản đạp. Chỉ có ưu tú nhất mới có thể bỏ lên trên đỉnh phong. Mục đích đâu? Làm như vậy có ý nghĩa sao? Diệp Trạch Minh nếu mày hỏi, tự phong mạnh nhất, tồn tại thậm chí đều không bị người biết, như vậy danh hào lại có gì ý nghĩa? Ngay cả trong tổ chức người đều không biết rổ kẻ tồn tại, ta cũng không cho rằng Thiên Vương cùng rổ kẻ là giúp nguyện ý hy sinh chính mình mục đích chỉ là vì phục vụ thiên hạ người hiền lành. Thử, đây không phải rõ ràng sao? Rồng một lòng lạnh giọng cười nói, cái gọi là hắc rổ kẻ cùng đỏ rổ kẻ à, thì tương đương với là thế giới này thần, bọn hắn có thể chủ đạo thế giới tương lai, loại này tạo vật chủ trưởng không cảm giác. Chính là hai cái rổ kẻ tồn tại nguyên nhân, ta đã từng một lần trầm mê ở loại này trưởng không cảm giác bên trong, cho nên xuất ngũ sau. Nói đến đây, Rồng một lòng nói tiếp lên, khoe miệng nổi lên mỉm cười, đương nhiên, bọn hắn là thế nào chủ đạo thế giới này, hiện tại ngươi hẳn phải biết đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đương nhiên là thông qua tuyên bố nhiệm vụ. Bọn hắn thông qua những cái kia nhiệm vụ trọng yếu đến quyết định, cướp đi quốc gia nào mới nhất khoa học kỹ thuật, lại hoặc là để quốc gia nào giữ lại khoa học kỹ thuật, hoặc là đem đoạt tới khoa học kỹ thuật đưa vào. Mặt khác cũng có thể thông qua châm ngòi các quốc gia quan hệ, đến để nước nào đó nhận nước khác kinh tế chế tài để hạn chế nước nọ phát triển loại hình. Đầu năm nay thứ gì đáng tiền nhất? Khoa học kỹ thuật. Rồng một lòng nuốt nuốt tròm dâu cười nói, có tình báo, có mạnh nhất chiến sĩ cùng có được các loại năng lực đặc thù thiên vương, không có cái gì tình báo hoặc là khoa học kỹ thuật là bọn hắn không lấy được. Có những này khoa học kỹ thuật, kẻ lừa gạt liền có thể dùng những này khoa học kỹ thuật trở thành mạnh nhất tổ chức. Lợi dụng sóng điện não truyền thâu tri thức cũng là đoạt tới khoa học kỹ thuật. Nói, Rồng một lòng trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, nói thật, chính là ta cùng Tư Cổ Niên đại đó lúc đoạt tới khoa học kỹ thuật. Trước kia kẻ lừa gạt lựa chọn đặc công phương thức cùng hiện tại nhưng khác biệt, khóa trước đặc công tìm kiếm có thiên phú người tiến hành huấn luyện, mới có thể trở thành khóa mới đặc công. Bởi vậy, cái này khoa học kỹ thuật chỉ có thể nói là làm phúc cho đời sau. Diệp Trạch Minh đương nhiên biết, Rồng một lòng kia giới về sau tất cả bọn đặc công đều là như thế tuyển ra tới. Vậy thì tại sao muốn để đương nhiệm đặc công cùng các ngươi nghị hội đối kháng? Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, từ ngươi nghe tới nghị hội cũng là nhất định phải phục tùng thiên vương cùng rỗ kẻ nhiệm vụ a. Chỉ là vì sàng chọn mới thiên vương cùng rỗ kẻ sao? Không không không, thiên vương có thể thời gian rất lâu không cần thay đổi, nhưng rỗ kẻ lại khác biệt, bọn hắn nhất định phải bảo đảm rỗ kẻ vĩnh viễn là tổ chức mạnh nhất tình báo hình cùng chiến đấu hình đặc công, dạng này mới có thể từ kẻ lừa gạt đến chủ đạo thế giới đi hướng. Rồng một lòng hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, mượn từ kẻ lừa gạt cùng nghị hội đối kháng hạn chế nước nào đó thậm chí thế giới phát triển, cũng thông qua những này đối kháng đến tuyển ra mới rổ kẻ. Đương nhiên, tin tức này chỉ có rổ kẻ biết, nếu không những đặc công khác cũng sẽ không tham gia. Bởi vì bọn hắn chỉ là bàn đạp mà thôi, Diệp Trạch Minh gật đầu nói, thật sự là có đủ nhàm chán, vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua có lẽ có người không muốn trở thành cái gì rổ kẻ, tới quản lý cái gì thế giới phát triển. Quốc gia nào phát triển cùng ta có quan hệ gì? Chỉ cần chính ta trôi qua được không liền tốt. Ồ, cái này tư tưởng thật đúng là đặc thù. Hát rổ kẻ đột nhiên ở bên chen vào nói, ngươi biết, bình thường người xấu bình thường sẽ có dã tâm cùng trưởng không tư tưởng, cho nên sẽ tiếp nhận vị trí này, mà người tốt vì cam đoan thế giới cân bằng, sẽ không xuất hiện một lần cùng hai lần thế chiến như thế số thương vong ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chiến tranh mà tiếp nhận. Nhưng ngươi, ta cũng không tin tưởng ta là cái thứ nhất cự tuyệt người. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, mà hát rổ kẻ thì là nhún vai, cự tuyệt, chúng ta bình thường sẽ làm một đoạn thời gian tâm lý công việc, sau đó cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc. Dù sao, có thể trở thành rổ kẻ nhân tài cũng không phải rất nhiều đâu, cũng không thể tùy tiện xóa bỏ. Không giống thiên vương có thể tùy thời tìm tới thay thế. Diệp Trạch Minh nhíu mày, này lại để tâm tình của hắn rất phức tạp, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Hắn cho tới bây giờ những cái kia đã lãng quên hoặc là còn tại dây dưa nghi vấn của hắn hiện tại cũng đạt được giải quyết, cùng Rồng một lòng chiến đấu cũng kết thúc, nhưng hắn phát hiện mình lại không phải hoàn toàn dựa vào lấy lực lượng của mình chiến thắng Rồng một lòng, mà là bị người viết lên tốt kịch bản. Điểm ấy để Diệp Trạch Minh phi thường khó chịu, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ thao túng tương lai của hắn, liền xem như rổ kẻ cũng không được. Như vậy, tiếp xuống ta có mấy lời muốn đơn độc cùng các ngươi nói, có thể hay không mời những người khác rời đi tránh một chút đâu. Nói, Hát Rổ Kẻ bổ sung một câu, đương nhiên, tiền bối ngươi có thể lưu tại nơi này. Cho Hát Rổ Kẻ thí luyện ngài giúp không ít việc, trong những ngày kế tiếp ngươi vẫn là hảo hảo cùng bệnh ma chống lại đi. Chương 582, thận trọng cân nhắc hùng, chúng ta muốn lưu tại cái này. Đỏ đào ca cụ ấy nhiều cơ hội là hung tận nói, những đặc công khác cũng nhao nhao phụ họa, Liêm Nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta cũng là kẻ lừa gạt cao tầng, ta cảm thấy chúng ta có tư cách biết. Mà lại, nếu như nói chúng ta chỉ là biến thành giúp các ngươi thao túng thế giới công cụ, như vậy ta tình nguyện rời khỏi kẻ lừa gạt tổ chức. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên ta mới khiến cho các ngươi nghe phía trước một đoạn văn a. Hát Rổ Kẻ nhún vai một cái nói, các ngươi đều là tự nguyện a, giống như kiểu trước đây không phải tốt, làm bộ các ngươi không biết nhà. Dạng này các ngươi liền có thể sống sót, nếu không Đỏ Rổ Kẻ nhất định sẽ làm cho ta giết chết các ngươi, đây là muốn tốt cho các ngươi. Nhìn chung quanh một vòng vẻ mặt của mọi người, Hát Rổ Kẻ bất đắc dĩ nói, hay là không muốn. Vậy liền không có biện pháp, mới vừa nói những cái kia đã là các ngươi có thể giải cực hạn tin tức. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế để các ngươi nghe không được ta nói chuyện rồi. Bất quá yên tâm đi, ta sẽ không giết chết quý giá kẻ lừa gạt cao tầng, về sau ta đồng dạng sẽ cho các ngươi một hồi thời gian cân nhắc. Nói, Hát Rổ Kẻ bắt đầu chuyển động, thân hình lui về phía sau, biến mất trong bóng đêm, Diệp Trạch Minh cẩn thận. Còn chưa hô ra, Lia liền ngâm khẽ một tiếng té ngã trên đất, nhưng nhìn tình huống chỉ là hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể? Thật nhanh. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, bình thường tại tiềm hành bên trong không cách nào di chuyển nhanh chóng, bởi vì sẽ khiến khá lớn động tĩnh mà bị người phát hiện. Nhưng giá hỏa này tuyệt đối là dùng cao tốc nhất di động. Nhưng Hát Rổ Kẻ cũng đã bại lộ thân hình, Lia bên người đỏ đảo ca cụ ấy nhiều lập tức đưa tay bắt lấy Hát Rổ Kẻ, dưới chân hướng Hát Rổ Kẻ hạ bàn đặt xuống đi, đồng thời nghiêng người dùng bả vai đỉnh hướng Hát Rổ Kẻ ngực, dự định đem hắn ném ra. Hát Rổ Kẻ chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tay múa chấn khai cụ ấy nhiều hai tay, một cái thốn quyền đánh vào cụ ấy nhiều ngực, lập tức linh xảo vây quanh cụ ấy nhiều phía sau, cánh tay trái gác ở cụ ấy nhiều cổ hậu phương, một thanh hướng về phía trước nhảy dựng lên. Một cái cổ đem cụ ấy nhiều ném xuống đất, ở giữa không trung lúc vùng vẫy tay phải khuỵu tay hướng cụ ấy nhiều bên cạnh đỏ đảo quy bộ mặt đánh tới. Thật nhanh. Lá Trạch sáng tối tự than thở đạo, tốc độ của đối phương thậm chí so với hắn mở ra đập nồi dìm thuyền sau tốc độ còn thắng được một bậc, cụ ấy nhiều bên cạnh đỏ đảo quy bách hợp mới khó khăn lắm kịp phản ứng, giơ lên hai tay chặn Hát Rổ Kẻ lần này, lại bị đối phương lực lượng cường đại đánh cho lui về phía sau. Hát Rổ Kẻ thân hình lóe lên. Đỏ Đào Quy Bách Hợp lập tức hướng Hắc Rổ Kẹ nhảy tới, ở giữa không trung lật qua lật lại, đùi phải tựa như roi hướng Hắc Rổ Kẹ quét tới. Hắc Rổ Kẹ khẽ cười một tiếng, nguyên điệu một cái đáng nghiêng, bắp chân cùng Đỏ Đào Quy bắp chân đụng vào nhau. Diệp Trạch Minh tựa hồ nghe đến một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Đỏ Đào Quy kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh vội vàng dự định đi lên hỗ trợ, nhưng lúc này Hắc Rổ Kẹ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây thuốc tiêm, hướng về sau một bước, biến mất tại trong bóng tối. Sau một khắc mới vừa rồi bị Hắc Rổ Kẹ đánh bại người liền liên tiếp bị đâm trúng, hôn mê đi. Diệp Trạch Minh bởi tại Hắc Rổ Kẹ hướng phía dưới một đặc công công kích trước đó đem Hắc Rổ Kẹ chặn lại, tay trái một cái bảy quyền đã đi. Đừng ngốc, một trận chiến này bên trong ngươi thế nhưng là đả thương không ít nguyên khí, ngươi nhất định phải cùng ta đối kháng sao? Hắc Rổ Kẹ nhàn nhạt cười nói, giơ lên cánh tay phải ngăn trở Diệp Trạch Minh quyền trái, thuận thế bắt hắn lại cổ tay múa, dự định đem Diệp Trạch Minh cánh tay vặn lại. Lá Trạch mắt sáng tật nhìn tay, tại đối phương vặn lại cánh tay của hắn trước đó tay phải khuỵu tay trực kích hướng khuôn mặt của hắn. Hắc Rổ Kẹ giơ lên cánh tay trái ngăn trở một kích này, hai người tạm thời giằng co xuống tới. Hắc Rổ Kẹ nhiều hứng thú cười nói, ồ, thật không hổ là sắp thay thế vị trí của ta hậu bối, coi như kinh lịch như thế một trận chiến đấu về sau còn có thể cùng ta qua mấy chiêu nha. Bất quá không dùng, ngươi thể lực không kiên trì được bao lâu, ngươi không ngăn cản được ta, không bằng tự mình làm cái lựa chọn đi. Lá Trạch biết rõ thể lực của mình xác thực không kiên trì được bao lâu, hiện tại làm vô vị dãy rủa cũng không có chút ý nghĩa nào, đợi chút nữa hắn nghe được tin tức cuối cùng vẫn là có thể chuyển cáo cho cái khác cao tầng. Hắn suy đoán Hắc Rổ Kẹ sau đó phải làm, nhất định không chỉ là nói cho hắn biết cùng Sở Lọc một điểm tin tức mà thôi. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh nhìn một chút những đặc công khác, ngoại trừ Sở Lọc bên ngoài, những người khác về trước tránh một cái đi, xin lỗi. Nhưng là, mọi người ở đây dự định lúc rời đi, Sở Lọc đột nhiên kéo lại Mang Phần Nhi, cười nói, à, ta nhớ nàng lưu lại hẳn là không người phản đối a. Dù sao nàng trên cơ bản cũng đều biết, đúng không? Nữ vương đại nhân. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, Sở Lọc nhịn không được bật cười, ngươi còn không có phát hiện sao? Liền xem như thiên vương cùng cái gì thằng hề, cũng không có khả năng đem tất cả chi tiết đều dự đoán được, mà ta dám khẳng định nữ vương đại nhân giấu giếm chúng ta cái gì, như thế một liên tưởng, ta cho rằng nữ vương đại nhân hẳn là rổ kẻ phái ra song mặt gián điệp. Mang Phèn Nỉ sắc mặt biến đổi, mà Diệp Trạch Minh trong lòng cũng là trầm xuống. Mang Phèn Nỉ tựa hồ nghĩ giải thích, nhưng Hắc Rổ Kẻ mở miệng trước, hắn phủi tay cười nói, vờ giờ à bộ, không hổ là có trở thành đỏ rổ kẻ tư chất. Các ngươi cũng đừng trách nàng, mỗi một giới đặc công bên trong cũng nhiều ít sẽ có như vậy một số người phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, nếu như không giúp chúng ta làm nằm vùng, cũng chỉ có chết rồi. Nói, Hắc Rổ Kẻ nhún nhún vai cười nói, nàng là cái rất thông minh nữ hải, đại khái là 3 năm trước đây phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, bởi vậy chúng ta phái thiên vương tìm tới nàng, chết hoặc là đương song mặt gián điệp, chỉ có hai cái này lựa chọn. Bởi vậy về sau nàng liền bắt đầu giúp chúng ta thích hợp cung cấp cho nghị hội cùng kẻ lừa gạt một chút tin tức, để điều khiển hai phe tình hình chiến đấu. Đương nhiên, mục đích là tận khả năng để chiến cuộc kịch liệt một điểm, dạng này mới có thể nhìn ra được người mới thực lực nha. Nói đến đây, Hắc Rổ Kẻ thu về hai tay, tựa như là muốn làm cầu nguyện, bắt đầu một cái khác chủ đề, tốt, đem những chuyện nhỏ nhặt kia phiết qua một bên đi. Chúng ta đến nói một chút chính sự, cũng chính là ngươi cùng ngươi bạn lỡ tiếp nhận sự tình. Trước đừng kháng nghị, nghe người ta nói hết lời là một loại lễ phép. Gặp Diệp Trạch Minh dự định mở miệng, Hắc Rổ Kẻ giơ tay lên ngăn trở hắn đạo, tiếp lấy nói tiếp, điểm thứ nhất đâu, Hắc Rổ Kẻ cùng Đỏ Rổ Kẻ không có lớn nhỏ phân chia cao thấp, Đỏ Rổ Kẻ phụ trách tình báo, mà Hắc Rổ Kẻ phụ trách hành động. Mặt khác, các ngươi phải biết, các ngươi cũng không phải là lập tức liền có thể tiếp nhận Rổ Kẻ chức vụ. Đầu tiên đâu, Hắc Rổ Kẻ người ứng cử còn cần một chút huấn luyện, để thân thể trở nên càng hoàn mỹ hơn, mà Đỏ Rổ Kẻ người ứng cử còn cần nhiều một chút kinh nghiệm. Kia về sau chúng ta sẽ còn cho ngươi một chút khảo nghiệm. Bất quá ngươi sẽ không biết chính là, tựa như lần này dạng này. Lần này, nếu như rồng một lòng không nói, chúng ta không nói, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không biết đây là một khảo nghiệm, bất quá. Ai, tóm lại sự tình đều lộn xộn. Hắc Rổ Kẻ nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn phải là tại toàn bộ các ngươi hoàn thành thí luyện sau trực tiếp từ các ngươi tiếp nhận vị trí của chúng ta, kia đại khái còn cần mấy năm nữa. Vậy nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Sơ Lộc ở bên gặp Hắc Rổ Kẻ tựa hồ tạm thời nói xong, tiếp tục hỏi. Đương nhiên, kỳ thật đáp án của vấn đề này mọi người đã sớm biết, cự tuyệt sau chẳng lẽ Rổ Kẻ cùng Thiên Vương sẽ còn cười một tiếng chi sao? Nhưng Sơ Lộc tựa hồ có mưu đồ, cho nên vẫn là thuận Hắc Rổ Kẻ xin hỏi xuống dưới. Hắc Rổ Kẻ trầm mặc một chút. Như thế một nháy mắt Diệp Trạch Minh cảm thấy Hắc Rổ Kẻ lại đột nhiên xông lên đem bọn hắn đều giết chết, mà Hắc Rổ Kẻ cũng xác thực có như vậy một nháy mắt tựa như phụ phục giống như dã thú, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cười. Ta nói cho các ngươi biết những tin tức này thế nhưng là vô cùng. Hắc Rổ Kẻ tựa hồ tại tìm tử, rất rung động. Các ngươi cũng biết, cao tầng bọn đặc công ý chí đều rất cứng cỏi, rất khó mãi mãi thôi miên. Đáp án kỳ thật các ngươi cũng biết. Bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi thận trọng suy tính một chút, xuất hiện có Rổ Kẻ tư cách người thế nhưng là không dễ dàng. Hắc Rổ Kẻ ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, các ngươi nhìn, trở thành Rổ Kẻ về sau các ngươi muốn làm cái gì từ chính các ngươi quyết định, nhưng là ở trước đó các ngươi phải chẳng có trở thành Rổ Kẻ tư cách còn phải trải qua khảo nghiệm của chúng ta. Rất đơn giản đạo lý a. Chúng ta giúp các ngươi trở thành Rổ Kẻ, về sau các ngươi yêu làm gì làm cái đó, không có quan hệ gì với chúng ta, như thế có lời. Lúc đó mặc cho đặc công đâu? Sơ Lộc tiếp tục truy vấn nói, bọn hắn thế nhưng là cũng biết Rổ Kẻ sự tình. Bọn hắn nguyện ý giống như kiểu trước đây tiếp tục công việc đương nhiên là tốt, không nguyện ý liền đổi chứ sao? Hắc Rổ Kẻ cười nói, dù sao đặc công hệ thống sẽ giúp chúng ta chọn lựa ra mới cao tầng, hệ thống tác dụng không phải liền là cái này sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng Sở Lộc lập tức ngăn cản hắn. Thay thế hắn nói ra, ta nhớ được ngươi nói chúng ta có thể cân nhắc một đoạn thời gian a. Chúng ta trận này cùng nghị hội tiếp tục đối kháng mấy tháng thế nhưng là mệt mỏi rất đâu, cho nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày suy tính một chút sau đó lại trả lời, cũng không có vấn đề a. Hắc Dụ Kệ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hừ nhưng cười nói, hai tháng, ta sẽ đến vấn đáp án. Nói, Hắc Dụ Kệ buông lòng xuống, hướng hiện trường người mở ra ôm ấp, cuối cùng, ta vẫn còn muốn nói một phen. Xin đừng nên đối với chúng ta hành vi cảm thấy chán ghét, ta cùng hiện tại Đỏ Dụ Kệ cũng là thông qua những phương pháp này bị chọn lựa ra. Đối với đủ để ảnh hưởng thế giới sự kiện tới nói, có như vậy một chút hy sinh cũng không sao chứ. Rõ ràng hy vọng các ngươi có thể thuyết phục tại ngũ cao tầng đặc công, mỗi một người bọn hắn ngày sau cũng có thể trưởng thành là thiên vương, phụ trợ các ngươi trưởng không thế giới này, hoặc là giữ gìn thế giới cân bằng loại hình. Cần phải thận trọng cân nhắc. Hai tháng sau, ta sẽ đến hỏi thăm đáp án của các ngươi, hai người các ngươi, cùng cao tầng đặc công. Hắc Dụ Kệ nói xong những này, ưu nhã túi người hành lễ, lui về phía sau, thân hình cấp tốc gần vào hắc ám bên trong. Nói xong, Hắc Dụ Kệ liền quay người ẩn vào trong bóng tối, chỉ còn lại dòng một lòng, Sơ Lộc, Mang Phẹn Nỉ cùng Diệp Trạch Minh bốn người, bầu không khí trầm mặc xuống. Một hồi lâu Sở Lộc mới hỏi, hắn đi đi. Diệp Trạch Minh tử mảnh ở chung quanh dò xét một phen, nhẹ gật đầu, không sai, muốn nói cái gì cứ nói đi. Ta. Mang Phẹn Nỉ nghĩ giải thích, nhưng Sở Lộc đánh gãy nàng, ta biết, ta biết. Ngươi là vì bảo hộ chúng ta, lúc kia chúng ta còn đánh không lại bọn hắn nha, ta không trách ngươi, bạn nở cũng sẽ không. Hiện tại việc cấp bách là muốn bắt đầu chuẩn bị đối phó rổ kẻ cùng Tứ Thiên Vương công việc, ta nghĩ không chỉ ta một người phát hiện, hai tháng sau chính là khai chiến. Chương 583, vì cái gì không suy tính một chút rổ kẻ đề nghị. Lấy các ngươi tư chất trở thành rổ kẻ cũng không khó. Mang Phèn Nỉ nhíu mày hỏi, mà tại trở thành rổ kẻ về sau, hết thể liền từ chính các ngươi quyết định, các ngươi không thích nói cũng có thể không để ý rổ kẻ công việc, hệ thống cũng sẽ mình ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Đừng ngốc. Ngươi cũng nghe đến, về sau vì để cho chúng ta trở thành chân chính rổ kẻ, còn có càng nhiều thí luyện, mang ý nghĩa càng nhiều hy sinh. Khó trách hắn không để cho hắn đặc công nghe được, nếu như chúng ta đáp ứng, cái khác cao tầng liền sẽ cho là chúng ta tại cùng rổ kẻ đối kháng, sau đó lại lần rơi vào thí luyện trong cả bẫy. Sơ Lộc bất đắc dĩ thở dài, biến thành con rối để nhóm này muốn đàn đuổi nghịch đến đuổi nghịch đi. Diệp Trạch Minh tiếp lời nói, huống chi ta ghét nhất chính là rổ kẻ công tác, trưởng không thế giới tương lai cái gì, cùng ta có cộng lồng quan hệ a, ta chỉ cần có thể cùng người nhà của mình cùng một chỗ, không thiếu mặc liền tốt, ai có rảnh đi chơi nhân vật phản diện trò chơi. Rồng một lòng ở bên có chút khinh thường cười nói, thử, các ngươi dự định cùng rổ kẻ khai chiến? Đứa nhỏ ngốc, các ngươi ngốc đến làm cho ta đều cảm thấy đồng tình. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi những kiến thức kia, phân phối thậm chí là đặc công biệt thự đều là từ chỗ nào tới? Cùng rổ kẻ khai chiến hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi thậm chí ngay cả một cái có thể không bị nghe lén tuyến đường cũng không tìm tới. A, đúng, ta quên đi ngươi năm đó thế nhưng là Đỏ Rổ Kẻ. Ngươi đương nhiên trầm mê ở loại này quyền lực trò chơi. Diệp Trạch Minh miệt thị lấy rồng một lòng trả lời, nhưng ta khác biệt, ta đối chơi như thế nào làm vận mệnh của người khác không có hứng thú, nhưng cũng sẽ không để người khác đùa bỡn vận mệnh của ta. Tóm lại đáp ứng cũng muốn khai chiến, không đáp ứng cũng muốn khai chiến. Không bằng chuẩn bị cẩn thận một chút. Không sai, lần này chúng ta liền muốn lấy triệt để phá hủy kẻ lừa gạt tổ chức này làm mục đích triển khai hành động. Bất quá chúng ta xác thực không thể lại dùng trong tổ chức bất luận cái gì tuyến đường, cùng trong tổ chức cung cấp trụ sở, hoặc là bất luận cái gì công cụ, mà lại đạn dược cũng nhất định phải dùng ít đi chút. Một khi cùng tổ chức trở mặt, chúng ta liền không có cách nào đạt được bất luận cái gì tiếp tế. Sơ Lộc từng cái dặn dò. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đi trên máy bay rồi nói sau, việc này vẫn là phải cùng cái khác cao tầng thương lượng một chút. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn một chút rồng một lòng, nói bổ sung, đem lão già này cũng mang lên, hắn biết không ít rổ kẻ sự tình, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì tình báo hữu dụng tới. Còn có Phenny. Mang Phenny thân thể run lên, như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài thấp như vậy phía dưới chờ đợi gian dạy. Tóm lại, chuyện quá khứ ta cũng không cùng ngươi so đo, ta cũng biết dụng tâm của ngươi, nhưng là tiếp xuống chúng ta có thể muốn chính thức cùng rổ kẻ khai chiến, nếu như ngươi không xác định muốn đứng tại bên nào, cũng không cần cùng lên đến. Diệp Trạch Minh một bên nói một bên đem rồng một lòng đeo lên. Đi ra ngoài, mà nếu như ngươi cùng lên đến, ta liền là vì ngươi sẽ không lại làm gián điệp. Mang Phenny vẫn là theo sau, nhưng nàng có chút do dự, việc này ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc đi. Tại Ngũ Thiên Vương cùng rổ kẻ cùng xuất ngũ nhưng khác biệt, ngươi cũng biết, mỗi một đời rổ kẻ cùng Thiên Vương đều so một đời trước mạnh hơn, cho nên mới thay thế bọn hắn, mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn có hệ thống ủng hộ, rất nhanh liền có thể chế tạo một chi mới quân đội. Không sai. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cho nên đây có phải hay không là chứng minh ta cùng bắt nợ sắp so với bọn hắn lợi hại hơn? Lúc này, Diệp Trạch Minh phía sau rồng một lòng đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi lời nói, bây giờ tại mở ra ạ diện liền trạng thái hẳn là có thể cùng hắc rổ kẻ đánh cái bất phân cao thấp à? Bất quá kia Hoàng Mao tiểu tử muốn cùng Đỏ Rổ Kẻ đối kháng vẫn là Thiên Phương giả đảm. Đỏ Rổ Kẻ truyền thừa so Hắc Rổ Kẻ muốn đặc thủ, lão phu ngược lại là biết một chút. Hừ, tiểu nói này giống như rất thú vị a, lão phu liền giúp các ngươi một tay, để các ngươi không đến mức tại cái này trên bàn cờ thua thất bại thảm hại tốt. Ờ đừng như thế tổn hại ta nha, ta thu hoạch được ca năng lực còn không có bao lâu đâu. Sơ Lộc ở bên phàn nàn nói. Ngậm miệng, ngươi đừng tìm ai cũng như quen thuộc. Diệp Trạch Minh nhíu mày đánh gậy hắn, cùng phía trước cao tầng bọn đặc công tập hợp, sau đó nói rõ đơn giản một chút tình huống. Đám người liền hướng ngừng lại không quân số 2 sân bay tiến đến. Lên máy bay trước, Diệp Trạch Minh cuối cùng hướng Mang Phèn Nỉ đưa tay ra, hỏi: "Thế nào, nghĩ được chưa?" Mang Phèn Nỉ cắn móng tay, lộ ra rất bất an, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra, phàn nàn nói, thật là, ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn bảo vệ tỷ tỷ tốt nha. Tỷ tỷ vẫn là biết một chút trọng yếu hơn tình báo, nhưng là ở trước đó, ta đề nghị mọi người vẫn là đem người nhà của mình đều tập trung bảo vệ. Lần này chúng ta cần phải cùng tổ chức đánh, bất quá tạm thời còn không thể trở mặt. Trong khoảng thời gian này chúng ta trước dựa theo trước kia đi hoàn thành nhiệm vụ, đừng cho bọn hắn nhìn ra chất ngựa, chậm rãi tích lũy một chút dược vật cùng đạn loại hình nhu yếu phẩm, liên lạc thời điểm cũng nhất định phải thông qua đường dây khác đến liên hệ, trong điện thoại di động nói chuyện phải cẩn thận. Sơ Lộc bổ sung. Thử, ngây thơ. Dông một lòng ở bên cười nói, ta dám đánh cược trong một tuần Thiên Vương nhóm liền sẽ tìm tới người nhà của các ngươi. Vậy ngài ngược lại là nói một chút nên làm cái gì a? Sơ Lộc ở bên cố nén nộ khí gượng cười nói, cũng đừng cân nhắc bảo hộ các ngươi người nhà. Dông một lòng hừ lạnh nói, các ngươi quên đi Thiên Vương cùng rổ kẻ năng lực sao? Thu hoạch tình báo chính là đỏ rổ kẻ am hiểu nhất sự tình, mà ám sát Thiên Vương hành động, người đã chết các ngươi cũng sẽ không phát hiện. Huống chi, Thiên Vương cùng rổ kẻ thế nhưng là ưu tú nhất đặc công, bọn hắn mới sẽ không để mà người nhà uy hiếp loại kia bị ổi thủ đoạn. Nói đến đây rồng một lòng nhún vai một cái nói, bởi vì mặc kệ là từ chính diện tới vẫn là so kỹ xảo, các ngươi đều đánh không lại bọn hắn. Liền xem như có ngươi, rồng một lòng chỉ Diệp Trạch Minh, cùng ngươi tại, rồng một lòng vừa chỉ Sơ Lộc, thật cùng đoàn đội của bọn họ đối đầu, đoàn đội của các ngươi đều không có phần thắng chút nào. Bọn hắn là hoàn mỹ nhất phối hợp. Nói, rồng một lòng tiếp tục giải thích nói, đây là không quân số 2, phía trên hẳn không có máy nghe trộm. Nghe cho kỹ, muốn đối phó bọn hắn, các ngươi chỉ có hai cái ưu thế. Cái thứ nhất chính là nhân số, cái này ưu thế cũng chỉ có thể làm dương đông kích tây loại hình. Cái thứ hai ưu thế chính là các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Các ngươi xác thực có so hai người kia ưu tú hơn tiềm chất. Dông một lòng nhìn xem Diệp Trạch Minh, hỏi, ta nhớ được ngươi có cái chân lý người tổ chức bằng hữu à? Không tính là bằng hữu, địch nhân còn tạm được. Diệp Trạch Minh lầu bầu nói, nhưng Dông một lòng tiếp tục nói, sát thủ 47. Ta biết. Ta nghe nói một điểm chuyện của hắn. Ngươi biết chân lý người tổ chức là dùng vi rút hợp chất diễn sinh à? Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, Dông một lòng lập tức cười, nhưng ngươi nhất định không biết, loại này cường hóa thân thể phương thức trên thực tế là một loại trói buộc. Chỉ cần trực tiếp tiêm vào virus vaccine, liền có thể để thân thể mãi mãi tăng cường, nhưng chân lý người tổ chức chỉ là cho bọn hắn virus hợp chất diễn sinh. Những này hợp chất diễn sinh chỉ có thể ở thời gian nhất định bên trong tăng cường, nói cách khác cần tiếp tục phục dụng, đạt tới nhất định số lần sau mới có thể để cho thân thể cường hóa biến thành mãi mãi, sát thủ đẳng cấp sau khi tăng lên lại bắt đầu nuốt vào một giai đoạn dược vật. Đương nhiên, virus tương đối thưa thớt, mà hợp chất diễn sinh tương đối dễ dàng sản xuất hàng loạt là một điểm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì để bọn sát thủ sẽ không tùy tiện thoát ly tổ chức, để càng lâu phục vụ. Người cầm của nha đều là chơi thủ đoạn nhỏ ra hỏa. Chọn trọng điểm nói, chúng ta cũng liền ở trên máy bay điểm ấy thời gian. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, Dông một lòng cười lạnh một tiếng, lắc đầu tiếp tục nói, ta tại chân lý người bên kia cũng coi đường luận, vừa lúc biết 47 gần nhất muốn đi làm virus vaccine, cho nên ngươi có thể tìm hắn muốn một phần hoặc là cùng hắn trao đổi một chút, nếu không ngươi cùng hắc rổ kẻ không có đánh. Đây chính là cái kia cái gọi là hắc rổ kẻ truyền thừa. Diệp Trạch Minh nếu mày hồi tưởng lại tư cùng tới, không sai, cái kia virus xác thực rất chân quý. Nếu như không cần tới sản xuất hàng loạt hợp chất diễn sinh mà cho một đặc công tiêm vào, chi phí cần mấy ngàn vạn đô la, mà lại 10 năm mới có thể thành hình. Dông một lòng cười nói. Đó lấy, hắn lại tập trung vào Sơ Lộc. Về phần tiểu tử ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng địch nổi đỏ dấu kẻ, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là năng lực bên trên tương đối có tiềm chất, thực tế năng lực lại chỉ là khiến người ta thất vọng đến cực điểm. Dông một lòng khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi là không có cách nào tiếp nhận đỏ dấu kẻ truyền thừa, đi bên cạnh ở lại, sau đó trông cậy vào các ngươi ách bích ca đi. À, được, ta cũng không ăn phép khích tướng loại này nhằm chán. Sơ Lộc treo chọc nói, nhưng còn chưa nói xong liền bị Dông một lòng đánh gãy. Ngươi có thể tự tay giết chết người yêu mến nhất thê tử sao? Ngươi có thể cùng ngươi cựu nhân ngồi tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm cùng chuyện trò vui vẻ sao? Tại báo thủ trên đường nhiều lần té ngã ngươi, là không thể nào làm được. Nói đến đây Dông một lòng nụ cười trên mặt trở nên cao thâm mặt chắc, cái gọi là tâm lý học à, chỉ là một loại quan sát mà thôi, cho nên muốn để mình vĩnh viễn ở vào người quan sát vị trí, mặc kệ xảy ra tình huống gì, cũng sẽ không để cho mình chìm vào tình cảm của người khác sao, hoặc là cố sự bên trong, tục xưng lánh huyết. Sẽ không động tình người liền sẽ không bị thôi miên. Đỏ rồ kẻ a thế nhưng là gánh bắt trên thế giới này tầng sâu nhất bí mật chứ, cho nên không thể bị thôi miên, điểm ấy là cơ bản yêu cầu. Huống chi, tại thời khắc mấu chốt mất đi tỉnh táo, còn nói gì mạnh nhất tình báo hình đặc công. Rồ kẻ có ý tứ là thằng hề, mà thằng hề thì là dùng biểu diễn tới lấy lòng mọi người một loại chức nghiệp, tựa như kẻ lừa gạt. Chúng ta đem mọi người hy vọng nhìn thấy, hoặc là bọn hắn chỉ cần nhìn thấy biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, sau đó đem những cái kia hắc ám che giấu. Đây chính là kẻ lừa gạt, cũng là thằng hề nhiệm vụ. Nhân loại a, chính là loại kia dễ dàng nhận dụ hoặc sinh vật. Các ngươi có thể tưởng tượng, làm con người biết trên thế giới này có một loại phương pháp, chỉ cần đem tri thức biên soạn thành số nhị phân mã liền có thể trong nháy mắt học được, không cần khắc khổ học tập. Ngươi cho rằng đây là tạo phúc nhân loại, tăng tốc xã hội phát triển. Nhưng trên thực tế lại chỉ là bị quân đội cầm đi sử dụng, để trên thế giới sinh ra càng nhiều siêu cấp đặc công, sát thủ cùng binh sĩ mà thôi. Làm con người biết trên thế giới này có một cái hố quật có thể thông hướng sâu trong lòng đất, mà nơi đó bị giam giữ lấy nhân loại ác độc nhất sinh hóa thí nghiệm sản phẩm, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ khiển trách người thí nghiệm. Nhưng chính trị gia nhóm chỉ là nghĩ đến cái này vũ khí có thể cho bọn hắn quốc gia tại trên thế giới địa vị mang đến bao lớn tăng lên mà thôi. Lãnh đạo tiểu nhân vật thường thường đều là ác nhân a. Đây chính là nhân loại, không thể trừ thói hư tật xấu. không có kẻ lừa gạt lãnh đạo, bọn hắn sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Rồng một lòng nói, trong mắt chớp động lên một tia không thể xóa nhòa tinh mang, tựa hồ hoảng hốt về tới hắn nhất là phong quang niên đại đó. Chương 584, khẩn cấp dọn nhà. Rồng một lòng cảm giác một đống lớn chuyện quá khứ cùng hiện tại đặc công như thế nào như thế nào, sau đó cuối cùng là bắt đầu cho bọn hắn một chút tiếp xuống đề nghị. Bọn hắn tiếp xuống coi như thận trọng làm bộ không có cùng tổ chức trở mặt, nhưng cũng sẽ bị rổ kẻ nhóm phát hiện, cho nên không bằng trực tiếp một hơi đem vật tư dùng đặc công điểm số mua đủ, sau đó chuẩn bị khai chiến. Cái gọi là khai chiến chuẩn bị, trên thực tế cũng chính là bọn đặc công riêng phần mình huấn luyện Diệp Trạch Minh giáo cho bọn hắn 6 thế mà thôi. Hiện tại bọn hắn còn có một cái rồng một lòng không biết ưu thế, đó chính là Diệp Trạch Minh phong lâm lửa sơn âm lôi, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới Diệp Trạch Minh sẽ đem 6 thế kỹ xảo dạy cho cao tầng bọn đặc công, liền ngay cả rồng một lòng cũng không nghĩ tới. Bởi vì người hiền lành cùng những người khác chia sẻ, đây không phải là tính cách của hắn. Diệp Trạch Minh trên thực tế cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đó là vì thắng lợi mà làm hành động bất đắc dĩ. Chỉ cần thuần thục cái này 6 thế, đương nhiệm các cao tầng coi như năng lực đặc thù so ra kém Thiên Vương cùng Dỗ Kẻ, nhưng ở sức chiến đấu cùng Tứ Thiên Vương so ra còn có thể hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trạch Minh công việc coi như tìm tới sát thủ 47, sau đó thu hoạch chân lý người tổ chức dùng để cường hóa thân thể virus. Mà Sherlock, máy bay phi hành trên đường đi đều nhìn rất phiền muộn, mà Diệp Trạch Minh cũng biết, Sherlock là làm không được như thế, giết chết người mình thương yêu nhất, hoặc là cùng mình hận nhất người chuyện trò vui vẻ cái gì. Nhưng Diệp Trạch Minh cảm thấy dạng này cũng không quan hệ, nếu như có thể làm được điểm ấy, vậy liền đã không thể xem như loài người. Bởi vậy, đưa máy bay đến nước Mỹ lúc, vô vô sở lọc bả vai nói, chớ để ý, luôn sẽ có biện pháp. Ngươi bảo trì dạng này liền tốt, không cần thiết cùng dỗ kẻ, dù sao đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ không trở thành dỗ kẻ. Sở lọc cuối cùng là lộ ra một tia nụ cười sán lạ, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nói đúng, vậy liền bằng vào chúng ta phương thức cùng bọn hắn triển khai đối kháng. Luôn sẽ có biện pháp. Bị trộm đi không quân số 2 rốt cục về tới nước Mỹ, đồng thời trở về còn có phía trên đạn hạt nhân cùng bị trộm đạn đạo. Lão nhân này cùng ta về Nam Hoa thị, hắn tại kia có chút thế lực. Diệp Trạch Minh chỉ rồng một lòng đạo, tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút hiện trường cao tầng đặc công, thở dài, như vậy, hy vọng các ngươi không ngại ta cuối cùng hỏi lần nữa. Lần này nhưng là muốn lấy hủy đi kẻ lừa gạt tổ chức làm mục đích triển khai chiến đấu, nếu có người không muốn tham gia, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đừng ngốc, ta mặc dù rất muốn giúp ngươi trở thành rồ kẻ, đỏ đào ca cụ ấy nhiều bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là ta cũng không muốn bị người khác coi là quân cờ. Mà lại nếu như ngươi trở thành rồ kẻ về sau không phải ta phụ tá ngươi liền không có chút ý nghĩa nào. Không sai, lúc đầu việc này ta tuyệt không nghĩ chỗ lẫn. Đỏ đào di y tháp lạc nếu mày khó chịu xách một tiếng, trả lời, thế nhưng là ta cự tuyệt làm vật hy sinh, mà dạng này bọn hắn liền sẽ phái người tới giết ta diệt khẩu a. Cho nên nói, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Nói trắng ra là, đây là một trận vì tự do triển khai chiến tranh. Sơ tí phân bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, không phải chết chính là đường quân cờ, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn khai chiến. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, bất quá ta vẫn cảm thấy sợ lọc nói tới, đem người nhà đặt chung một chỗ bảo hộ tương đối thỏa đáng, cao như vậy tầng bọn đặc công cũng có thể tụ tập cùng một chỗ, xảy ra chuyện thuận tiện ứng đối. Ta sẽ mau chóng mang A Lôi tòa đi cho ngươi. Bất quá nàng không phải người nhà, ta cảm thấy nàng nhất định biết rất nhiều ngày vương cùng rổ kẻ sự tình, nhưng ta cho rằng nàng sẽ không thích quyết định của chúng ta chính là. Sơ Lộc ở bên thở dài nói, ta cũng sẽ mau chóng mang theo người nhà đi người kia, tại xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả hạng mục công việc về sau, trước mắt cũng chỉ còn lại mẫu thân của ta cùng muội muội ta. Mang Phèn Nhỉ cũng ở bên cười nói, có ngươi ở đây, các nàng cũng sẽ cảm thấy rất an toàn đi. Vậy cũng nói không chính xác, tiếp xuống ta có thể muốn ra ngoài tìm sát thủ 47 nói một chút. Diệp Trạch Minh che lấy cái trán thở dài. Thế là đám người liền đem căn cứ quyết định tại Nam Hoa thị, sau đó liền ai đi đường ấy. Bởi vì hiện tại cùng tổ chức quan hệ tương đối mẫn cảm, Diệp Trạch Minh dự định cưới nước Mỹ chuyến bay trở về. Nhưng Rồng một lòng lại khăng khăng phải ngồi tổ chức máy bay. Cái này cũng gọi điều tra địch tình, hiểu không? Rồng một lòng hừ lạnh nói, nhìn xem bên kia thái độ. Lão gia này hạt tại là làm người ta ghét, rõ ràng hiện tại chính là cái tù nhân mà thôi. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, bởi vậy tức giận nói ra, ngậm miệng. Ngươi làm rõ ràng chính ngươi định nghĩa, ngươi cũng không phải quân sư. Ta cho phép ngươi để ý gặp, nhưng ta không nhất định sẽ tiếp nhận, mà lại không cho phép đối ta chỉ trỏ, nếu không ngươi liền tự mình bơi về đi. Ngươi cảm thấy uy hiếp một cái sắp chết người có ý nghĩa sao? Rồng một lòng tại trên xe lăn khinh thường cười nói. Có ý nghĩa, dạng này ngươi liền không nhìn thấy ngươi cái gọi là đặc sắc thế cuộc, ngươi nhân sinh cuối cùng trong một đoạn thời gian chỉ có thể đối trắng bóng bệnh viện trần nhà vượt qua. Diệp Trạch Minh tức giận nói. Câu nói này có hiệu quả, Rồng một lòng lập tức nhíu mày, không lên tiếng nữa, coi như Diệp Trạch Minh tâm lý học chẳng ra sao cả, biết hắn không nguyện ý nhất chính là giống một người bình thường chết như vậy đi, dù sao đó là cái đã từng nắm trong tay toàn bộ thế giới đi hướng nam nhân tiếp cận nhất thần người. Bởi vậy cuối cùng Rồng một lòng thành thành thật thật cùng hắn ngồi lên bay hướng Nam Hoa thị chuyến bay. Trên đường lúc Rồng một lòng một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Có gì đáng cười? Diệp Trạch Minh nhíu mày ở bên nâng cầm lên hỏi. Chỉ là đang nghĩ điều khiển trên đời hết thể dỗ kẻ, lần này nói không chừng muốn ngã chồng vó, ta liền muốn cười đâu. Rồng một lòng thoáng có chút đáp ý nói, đương nhiên cá nhân ta cho là các ngươi là rất khó dao động dỗ kẻ bọn hắn, nhưng cho dù là có thể nhìn xem đám người kia trên mặt ngoài ý muốn biểu lộ, cũng cho ta trở mong vô cùng à. Hừ. Diệp Trạch Minh liền mặc kệ người này, hắn cùng Rồng một lòng không phải cùng một loại người. Thằng đến trở lại Nam Hoa thị trước đó, Diệp Trạch Minh đều không tiếp tục cùng lao gia hỏa này nói chuyện, hắn trong trận chiến đấu này cũng có chút mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến Nam Hoa thị về sau, Diệp Trạch Minh đem rồng một lòng một lần nữa phóng tới trên xe lăn đẩy tới máy bay về sau, rồng một lòng liền nhẹ vỗ về sợi râu, cười nói, được rồi, đến nơi đây ngươi cũng không cần quản lão phu tại tòa thành thị này còn có chút thế lực. Vậy là tốt rồi, ta cũng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài. Sau đó hắn lập tức đón xe về nhà, mặc kệ rồng một lòng làm sao nhắc nhở hắn không nên đánh cỏ kinh rắn, hắn cũng nhất định phải đem đại kiểu bốn người từ ngôi biệt thự kia bên trong mang ra. Mặc dù hắn sớm đã kiểm tra ngôi biệt thự kia bên trong không có máy giám thị hoặc là máy nghe trộm, nhưng lúc tại đó mặt vẫn là để hắn cảm thấy mình tại bị giám thị lấy, hắn không cách nào lại tại ngôi biệt thự kia bên trong tiếp tục sinh hoạt. Mà lại, hiện tại bóng điện tử nhà cũng chẳng phải có thể dựa vào, tất cả cùng tổ chức tương quan đồ vật hắn đều không muốn lại đụng. Sau khi về đến nhà, đại kiểu bốn người giống như ngày thường hoan nghênh hắn. Tiểu Mộc Mưa cho hắn một hôn về sau, liền đưa tay dự định từ Diệp Trạch Minh trên tay tiếp nhận quần áo, một bên ôn nhu cười nói, giống như rất mệt mỏi bộ dáng đâu. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Không, hiện tại còn không phải lúc kia, thật có lỗi, ta chốc lát nữa trên đường lại giải thích với các ngươi, nhưng là hiện tại ta yêu cầu các ngươi lập tức thu thập quần áo cùng ta rời đi nơi này. Diệp Trạch Minh hấp tấp nói, Tiểu Mộc Tuyết bị trên mặt hắn biểu lộ hù dọa, mở to hai mắt nhìn hỏi, Tiểu Diệp, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi bị người đuổi giết rồi. Không sai biệt lắm. Chỉ là tạm thời không có bị truy sát nghiêm trọng như vậy, chỉ là giám thị đi. Nhưng là qua mấy tháng liền sẽ so cái này còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Diệp Trạch Minh khép lời khổ một chút, nghe lời, đi trước thu thập, một hồi lại giải thích. Nói, Diệp Trạch Minh tại đường Tĩnh Di trên miệng nhỏ hơn một cái nói, xe của ta không thể lái, ngươi đi để ngươi cha phái một chiếc xe đến đây đi. Mặt khác, về sau đừng lại đánh ta cái điện thoại di động này, ta sẽ đổi cái mới. Chớ ngẩn ra đó, đi thu thập đi. Lý Thi bận thở dài nói, bất quá ta cũng không kinh ngạc chính là, từ khi đi theo ngươi ngày đó ta liền nghĩ qua có thể sẽ có loại sự tình này, bất quá cũng không quan hệ. Chỉ cần có ngươi tại, ở cái nào cũng không đáng kể. Đường Tĩnh Di ở bên đánh xong điện thoại nói, xe một hồi liền đến. Cha ta cho ta tại Cảnh Phúc gia vườn mua căn biệt thự, chúng ta đi ngủ ở đâu a? Ngay tại trung tâm thành phố chỗ kia, xuất hành cũng thuận tiện. Tốt, xin lỗi. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đầu cười khổ nói, không có việc gì, ta từ đầu đến đuôi đều là ngươi người. Đường Tĩnh Di cười khẽ vuốt một chút Diệp Trạch Minh mà nói, nhìn xem bọn hắn thu thập, câu câu cái này mau cầu một mực tại bên cạnh hoàng đến hoàng đi, tựa hồ sợ bọn hắn đem nó ném đi. Diệp Trạch Minh tại nó trên đầu xoa nhẹ đem, bất đắc dĩ nói, sẽ không ném đi ngươi, chúng ta chỉ là chuyển sang nơi khác ở. Đương tất cả mọi người sau khi thu thập xong, Diệp Trạch Minh không muốn trên xe nói, thế là thừa dịp người của Đường gia giúp bọn hắn cầm hành lý cơ hội tới đến mái nhà trên ban công, hướng bốn người giải thích, là như thế này, ta ở tổ chức là một cái thế giới nhất lưu tổ chức đặc công, các ngươi cũng biết ta. Gần nhất ta một mực tại ngăn cản một tổ chức sử dụng vũ khí hạt nhân. Tiểu nói này, Diệp Trạch Minh mới nghĩ đến, cái kia nghị hội thao túng tổ chức khủng bố còn không có tìm ra, người ta tựa hồ còn phách lối vô cùng tại camera trước mặt công bố bọn hắn muốn quân lâm thế giới này, chắc hẳn coi như nghị hội lần hành động này thất bại, bọn hắn cũng vẫn là sẽ tiếp tục bọn hắn kinh khủng hành động a. Ừm, sau đó thì sao? Tiểu Mộc Tuyết ở bên thúc giục, ngươi phản bội tổ chức sao? Muốn cùng Fanny tỷ là địch. Địch cái đầu của ngươi a, để cho ta nói. Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Tuyết cái hót bên trên gõ một cái, tóm lại, điều khiển đây hết thảy chính là chúng ta tổ chức thủ lĩnh nhân vật. Giải thích một phen về sau, Diệp Trạch Minh làm cái phần cuối, cho nên hiện tại chúng ta cao tầng đoàn kết lại, dự định cùng một chỗ đem kẻ lừa gạt tổ chức làm hỏng rơi. Chính là như vậy, đi thôi. Sau khi giải thích xong, Diệp Trạch Minh liền dẫn bốn người cùng một chỗ xuống lầu, chuẩn bị đón xe rời đi, nhưng khi Diệp Trạch Minh mở cửa một máy mắt, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả tóc hoa râm xuất hiện ở trước cửa, giơ tay lên tựa hồ vừa vặn dự định gõ cửa. "Tiên sinh." Trông thấy Diệp Trạch Minh về sau, lão giả này nhàn nhạt nói một câu nói, mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Trạch Minh trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đi, thanh âm này hắn nhưng là rất quen thuộc, "La Mã,